Cho nên Trương Hằng về sau liền trực tiếp liền bến tàu quay trở về chỗ ở, sau khi hắn sắp đi đến cửa lúc trước lại đột nhiên dừng bước. Trương Hằng nhíu nhíu mày lông mày, hắn chú ý tới kia phiến hờ khép cửa lớn, lấy án nghỉ kia tùy tiện tính cách, nàng đi ra ngoài chỉ có hai loại khả năng, hoặc là quan cực kỳ chặt chẽ, hoặc là liền dứt khoát mở rộng, cơ hồ không có loại thứ ba khả năng. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn chứng kiến cửa gỗ sau bị kéo màn cửa, cái này cũng tương tự không giống án nghỉ sẽ làm sự tình. Trương Hằng từ bên hông rút ra một thanh ngắn súng kíp, bất quá lại có chút nghi hoặc, hắn hôm nay tại Nats cũng không có cái gì địch nhân, nhiều lắm là bởi vì ẩn sự tình cùng Phở Giờ có chút gấp mắc, nhưng là ản nỉ nữ vương báo thù hiệu hiện tại vẫn chưa về, ấn lý thuyết Phở Giờ cũng sẽ không như thế nhanh liền biết phía trên phát sinh sự tình. Huống chi coi như hắn biết cũng hẳn là trước lo lắng dâu đen cùng ổ dọc đối với hắn trả thù, mà không phải lại đến tìm đường chết trêu chọc đã có được một tàu chiến hạm chính mình. Bởi vậy Trương Hằng cũng đoán không ra đêm nay vị này khách không mời mà đến tột cùng là ai. Lại hoặc là chỉ là một cái bình thường tiểu thâu. Bất quá Trương Hằng cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn không biết tên kia còn ở đó hay không trong phòng, dùng trong tay quân đao nhẹ nhàng chọn thuê phòng môn, nhưng là về sau cả người hắn lại không người xông về cửa gỗ. Trương Hằng tiếp nhận nhà này nhà thời điểm làm qua một lần toàn diện sửa chữa lại, nhưng làm được đằng sau hắn cũng không nhịn được trộm điểm lười. Có một cái cửa gỗ đã lỏng lẻo không ra dáng. Mắt thấy còn có thể lại hơi trèo trống một chút Trương Hằng cũng liền không còn nó. Không nghĩ tới cái này cửa sổ bây giờ lại lấy một loại phương thức khác có đất dụng võ, Trương Hằng rất nhẹ nhàng phá cửa sổ mà vào. Chương 143, Liên minh. Trương Hằng vận khí không tệ, hắn vừa xuống đất liền thấy trước mắt bóng đen. Xem ra đối phương trước đó hẳn là an vị tại bên cạnh bàn, bất quá chỗ cửa lớn động tĩnh hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn đứng dậy, theo bản năng hướng cái hướng kia nhìn lại. Mà Trương Hằng chính là vào lúc này từ cửa sổ nhảy vào tới, bóng đen còn chưa kịp quay đầu liền bị báng súng nện ở sau gáy bên trên, sau đó không nói tiếng nào trượt ngã xuống đất. Trương Hằng giải quyết phiền toái trước mắt, mượn chiếu vào ánh trăng kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh, về sau lại cẩn thận từng ly từng tí lên tới lầu 2, chịu cái gian phòng lục soát, thẳng đến xác nhận trong phòng không còn những người khác sau mới đốt sáng lên ngọn đèn. Án nghỉ từ tiểu quán uống rượu xong trở về, đẩy cửa ra. Nhìn thấy một thứ đại khái 20-21 tuổi nữ nhân trẻ tuổi nằm sấp trên bàn, Trương Hằng ngay tại trên người nàng lục lọi cái gì. Hoa, ta có phải hay không trở về quá sớm, có lỗi với quấy rầy. Thiếu nữ tóc đỏ nói xong cũng chủ động quay người, chuẩn bị biến mất tại chỗ, kết quả bị Trương Hằng gọi lại, cái sau nói, đừng làm rộn, ngươi biết nàng sao. Trương Hằng vừa mới tìm tới thân, cũng không có tìm được bất kỳ vũ khí nào cùng vật nguy hiểm, thắp sáng ngọn đèn một khắc này hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trong phòng khách không mời mà đến sẽ là một nữ nhân, cái sau mặc dù chưa chủ nhân cho phép liền tiến vào đến nhà này phòng ở, nhưng là trừ trước mặt một con chén trà tựa hồ không chạm qua thứ gì, từ làn da của nàng cùng mặc đến xem hẳn là sinh ra ở một cái có chút giàu có gia đình, bình thường tới nói nữ nhân như vậy không, nên sẽ xuất hiện tại nặt chỗ như vậy. Lại càng không cần phải nói còn tự mình xông vào trong nhà người khác, bởi vậy Trương Hằng chỉ có thể suy đoán nàng là ản nỉ bằng hưu. Nhưng mà thiếu nữ tóc đỏ ở rượu. Lắc đầu nói, ta không biết nàng. Từ ngươi vào nhà sau giống như đều còn không có xem thật kỹ qua nàng đi. Đó là bởi vì ta từ nhỏ đến lớn đều không có một nữ tính bằng hữu. Án nỉ giang tay ra, khuôn mặt của nàng tại cồn tác dụng dưới lộ ra đỏ bừng, bất qua ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh. Nhìn như vậy đến chỉ có một cái biện pháp. Trương Hằng nói, cái gì? Chờ nàng tỉnh lại về sau tự mình hỏi nàng một chút. Đọc. Chuyện tại, choe nụ ả toai bởi vì không rõ ràng đối phương ý đồ đến. Trương Hằng cũng không có hạ quá nặng tay, trước mặt cái này lai lịch có chút nữ nhân thần bí chỉ là hôn mê không đến 2 giờ liền mở mắt, lợi dụng ở giữa cái này chút thời gian Trương Hằng còn đã ăn xong cơm tối. Mà án nỉ thì ở một bên vuốt vuốt một mặt từ trên người đối phương tìm ra tới trang điểm kính. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích loại vật này. Ta là không thích loại vật này. Án nỉ lười biếng nói, bất quá ta nhớ kỹ 14 tuổi sinh nhật thời điểm phụ thân ta đã từng đưa qua ta một mặt tương tự tấm gương, còn giống như thật đắt. Cái đồ chơi này nếu như xuất ra đi hẳn là có thể đổi được không ít tiền. Nếu như ngươi nếu mà muốn liền đưa cho ngươi. Mở miệng là trước kia ở vào trong hôn mê thần bí nữ tính. Nàng sau khi tỉnh lại liền ngay đầu tiên phát hiện tay của mình chân đều bị trói lại. Bất quá cho dù ngay tại lúc này vẫn như cũ duy trì trí ít mặt ngoài chấn định. Cái này cùng tuổi của nàng, gia đình xuất thân tựa hồ cũng không tương xứng. Đáng tiếc nàng chọn sai phóng thích thiện ý phương thức. Ản ý nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười, đem hai cái đùi nên ngang vỉnh lên trên bàn. Thân thể hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, ta thích đồ vật xưa nay không cần người khác đưa, ta sẽ tự mình đoạt tới. Nhưng mà nàng phát biểu xong phần này phóng khoáng tuyên ngôn sau nhìn thấy người nào đó bước lên lông mày, lại ngoan ngoãn đem hai cái đùi từ trên bàn cơm rời xuống dưới. Các hạ chắc hẳn liền là Hàn Nha hiệu thuyền trưởng, Trương Hằng tiên sinh, nhất định phải thừa nhận, ngài so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. Thần bí nữ tính ánh mắt cũng cùng một chỗ chuyển qua một bên Trương Hằng trên thân. Ngươi là ai? Tại sao muốn vụng trộm ẩn vào chỗ ở của ta? Thật có lỗi, xin hãy tha thứ ta không mời mà tới, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn cùng các hạ gặp mặt đàm bút sinh ý, bởi vì hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ mới chỉ có thể ra hạ sách này. Thần bí nữ tính thành khẩn nói. Đặc thù thời kỳ. Tên ta là Cạ Dì Nạ. Họ Mạn. Thần bí nữ tính tự giới thiệu mình, là một mậu dịch thương nhân, bất quá tại nặt các ngươi thật giống như càng quen thuộc xưng hô chúng ta là chợ đen thương nhân. Tóm lại, ta trước đó ở trên đảo kinh doanh sinh ý, cùng rất nhiều con thuyền đều hợp tác qua, xạ thủ hiệu Phú Lở thuyền trưởng, công tước hiệu Giãn Đàn thuyền trưởng, à, còn có cá chuồn hiệu Hẹo Vỉn, đều từng cùng ta thành lập qua tốt đẹp quan hệ hợp tác. Cạ Dì Nạ vừa nói một bên cũng đang quan sát Trương Hằng trên mặt biểu lộ, đáng tiếc cũng không thể nhìn ra cái gì, thế là nàng cũng chỉ có thể tiếp lấy nói, ta nghe nói ngài ra biển thật lâu, hôm nay mới vừa trở về, khả năng đối trên đảo tình thế không hiểu rõ lắm. Chợ đen thương nhân bên này sớm tại 4 tháng trước liền đang thương thảo thành lập một cái thương nghiệp liên minh, chỉ tại giải quyết ở trên đảo hỗn loạn vô tự cục diện, bây giờ cái này liên minh công việc bếp núc cơ bản chuẩn bị. Kết thúc, bọn hắn đã đạt thành mấy cái chung nhận thức, trong đó bao quát giảm xuống mới thuyền trưởng lãnh đạo thuyền chia, lúc chiều ngài hẳn là cũng đi gặp qua mấy vị chợ đen thương nhân, tin tưởng kết quả cũng không thể để ngươi hài lòng. Trương Hằng từ chối cho ý kiến, 3 năm trước đây thời điểm không phải cũng có những chuyện tương tự phát sinh sao? Ta nghe nói lúc trước cái kia liên minh hạ chàng cũng không khá lắm. Ta biết ngài đang suy nghĩ gì, nhưng ta chỉ sợ lần này liên minh không thể nhanh như vậy liền giải tán. Cạ Dì Nạ nói, năm đó liên minh là từ ở trên đảo mấy cái tương đối lớn chợ đen thương nhân ra mặt sắp lập tổ, chế định quy tắc cũng chỉ là thương nhân ở giữa quy tắc, nhưng là lần này tình huống khác biệt, bởi vì đám hải tặc cũng gia nhập vào. Ừm, ta không biết ngài có nghe nói hay không qua phở giờ người này, nghe nói hắn tại hải tặc bên kia danh vọng cực kỳ cao. Lần này từ hắn ra mặt, thuyết phục một đám thực lực cường đại đoàn hải tặc cũng gia nhập vào trong liên minh, các thương nhân lái chính để cao đối bọn hắn chiến lợi phẩm giá thu mua cách, dùng cái này đổi lấy lẫn nhau ở giữa trường kỳ ổn định hợp tác. Mà bọn hắn có khả năng sáng tạo ra giá trị chiếm được nặt tất cả hải tặc bảy thành, cứ như vậy trên cơ bản liên minh bên ngoài thương nhân liền không có cách nào lại lấy được cái gì có giá trị chiến lợi phẩm, tại là trước kia những cái kia phản đối người cũng chỉ có thể nhao nhao khuất phục. Cạ Dì Nạ hiện ra sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, hiện ở trên đảo không gia nhập liên minh chợ đê. En thương nhân đã lắc đắc không có mấy. Trương Hằng cuối cùng là biết xế chiều hôm nay vì cái gì những cái kia chợ đen thương nhân thái độ đều lãnh đạm như vậy nguyên nhân. Nếu như Cạ Dì Nạ không có nói láo vậy cái này liên minh một khi thành lập liền sẽ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Mặc dù giai đoạn trước bọn hắn chi phí sẽ gia tăng, cần phải trả cho ký hiệp ước hải tặc giá tiền cao hơn, nhưng là phải biết hải tặc thế nhưng là cao nguy nghề nghiệp, theo thời gian trôi qua. Những này cầm giá cao đoàn hải tặc khẳng định sẽ càng ngày càng ít, mà giống Trương Hằng dạng này tân hải trộm càng ngày càng nhiều, bọn hắn ích lợi cũng sẽ càng ngày càng cao, mà lúc này thị trường đã bị liên minh cho lũng đoạn, không có cái khác chợ đen thương nhân ra giá, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận liên minh quy định giá thu mua. Cách chương 144, xin ý. Ta nghe nói bọn hắn sơ bộ định đem giá thu mua cách chia làm 5 cái khu ở giữa, cùng bọn hắn ký hiệp ước những cái kia đại hải tặc đoàn tại đỉnh chóp nhất khu ở giữa. Cái khác tương đối có thực lực đoàn hải tặc cũng có thể cầm tới 3-4 khu ở giữa giá cả, cứ thế mà suy ra, mà giống ngài dạng này về sau mới xuất hiện người mới, cũng chỉ có thể từ tận cùng dưới đáy khu ở giữa làm lên, đương nhiên chỉ cần có thể lấy được đủ nhiều chiến lợi phẩm, giá thu mua cách cũng lại không ngừng trên điều. Nhưng coi như lấy tốc độ nhanh nhất tính ra, ngài tiến vào khu thứ 4 ở giữa chỉ sợ cũng là 3 năm sau sự tình, cái này đối với ngài cùng ngài thuyền viên cũng không công bằng. Cạ Dì Nạ hoạt động một chút mình bị siết có chút xương thủ đoạn. Trương Hằng mắt nhìn một bên ăn y, cái sau có chút không tình nguyện rút ra chủy thủ bên hông, cắt Cạ Dì Nạ thủ đoạn cùng trên cổ chân dây thừng. Như lời ngươi nói xin ý là. Cạ Dì Nạ nói lời cảm tạ, ta muốn cùng ngài hợp tác lâu dài, thu mua ngài trên tay chiến lợi phẩm, yên tâm, ta mở ra giá cả tuyệt đối so liên minh cao hơn, ta có thể trực tiếp cho ngài khu thứ 4 ở giữa giá cả. Cạ Dì Nạ đối cái này báo giá rất có lòng tin. Nhưng mà sau đó lại nghe Trương Hằng không chút do dự liền cự tuyệt nói, thật có lỗi, ta không hứng thú gì. Cạ Dì Nạ không nghĩ tới sẽ đạt được trả lời như vậy, sắc mặt của nàng rất là kinh ngạc, vì cái gì? Hiện tại ngài chính cần một cái cường lực ổn định hợp tác đồng bạn đi, ngài tại ta chỗ này có thể lấy thêm gần 4 thành giá cả, so bán cho liên minh có lời nhiều, mà lại ta có thể hứa hẹn cái giá tiền này chỉ ở ngài làm thuyền trưởng thường có hiệu, cái này đối giữ gìn ngài thuyền trưởng vị trí hẳn là rất có ích lợi, nhìn ngươi thế nào đều không có tổn thất đi. Trương Hằng lắc đầu, ngươi chỉ tính ta ích lợi lại không tính qua ta phong hiểm, nếu như ta đem chiến lợi phẩm bán cho ngươi, khẳng định sẽ đắc tội toàn bộ Hắc Thương Liên Minh, cũng chẳng khác nào đã mất đi đảo bên trên cơ hồ tất cả chợ đen thương nhân ủng hộ. Một khi ngươi bên này xuất hiện tình huống gì, ta đem sẽ phải gánh chịu chiến lợi phẩm không cách nào biến hiện phong hiểm. Cả gì nạ nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, bất quá vẫn như cũ nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta tại Nuts đã nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Có đúng không, đã dạng này ngươi làm sao sao không gia nhập trong liên minh đâu? Trương Hằng phản hỏi nói, dựa theo ngươi lúc trước miêu tả, trước ngươi hẳn là có không ít hợp tác đồng bạn. Dạng này coi như gia nhập liên minh đãi ngộ hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Vậy bây giờ đâu, còn có bao nhiêu thuyền trưởng nguyện ý đem hàng hóa bán cho ngươi? Đây là cả gì nạ không có cách nào né tránh một vấn đề, nàng tại tới trên đường đi đã suy nghĩ qua vô số đáp án, cũng biên tạo mấy cái phiên bản cố sự, dưới cái nhìn của nàng Trương Hằng chỉ là một cái hảo vận giá hỏa vừa lúc đạt được một tàu chiến hạm, bản nhân hẳn là cũng không khó đối phó, nhưng là khi hai người gặp mặt, nàng liền biết mình lúc trước ý nghĩ có nhiều ngây thơ. Trước mắt cái này so với nàng còn nhỏ hơn người trẻ tuổi trên người có một cô cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Trầm ổn, tư duy kín đáo, lý trí tỉnh táo, so với nàng trước đó ở trên đảo gặp phải bất kỳ một cái nào hải tặc đều còn đáng sợ hơn. Cả dĩ nạ chợt phát hiện mình lúc trước biên những cái kia cố sự là cỡ nào sứt sẹo buồn cười, cho nên khi nàng hé miệng, lại hoàn toàn không biết còn có thể nói cái gì. Phòng khách bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút trầm mặc, chỉ có ản nỉ phát ra trận trận tiếng ấy. Nàng đối hai người hiện tại trò chuyện cái gì lợi nhuận phân phối sự tình hoàn toàn không có hứng thú, không biết lúc nào tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Trương Hằng đem áo ngoài choàng tại thiếu nữ tóc đỏ trên thân, về sau đối nữ thương nhân nói, nếu như ngươi không thể ăn ngay nói thật, kia giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì khả năng hợp tác. Cả gì nạ cười khổ nói, nếu như ta đem sự thật nói cho ngươi, giữa chúng ta chỉ sợ lại càng không có khả năng hợp tác. Ngươi chí ít có thể thử nhìn một chút. Trương Hằng rót hai chén nước trà. Đem bên trong một chén cho cả gì nạ. Cái sau do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là mở miệng, kết quả câu nói đầu tiên là lòng trời lở đất, ta kỳ thật. Không phải trên đảo chợ đen thương nhân. Mà khi nàng nói xong ngẩng đầu quan sát Trương Hằng gương mặt, lại phát hiện không có cái sau không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, không khỏi càng cho hơi vào hơn nỗi, ngươi sớm liền phát hiện rồi. Vậy ta trong mắt ngươi có phải hay không tựa như thằng hề đồng dạng? Cũng không khoa trương như vậy, ngươi lên đảo bao lâu? 2 tháng. Chút điểm thời gian này có thể làm được loại trình độ này đã cực kỳ không dễ dàng. Ngươi mặc không có vấn đề, cử chỉ cũng không sơ hở gì, mấu chốt nhất là đối trên đảo tình huống cũng hiểu rất rõ, nếu như không phải là bởi vì màu da ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Trương Hằng dừng một chút, trên đảo chợ đen thương nhân đang kiểm tra hàng hóa thời điểm thường xuyên sẽ bị ánh nắng bạo chiếu, làn da phổ biến tương đối đen, mà ngươi nhìn không hề giống thường xuyên rời đi phòng người. Nguyên lai là bởi vì cái này sao? Cả gì nạ trong tươi cười tràn đầy sầu khổ, ta trước đó một mực ở tại mới hy hữu bùa hùa thập, phụ thân của ta là nặt chợ đen thương nhân, khi còn bé hắn cuối cùng sẽ cùng ta giảng nơi này cố sự, hắn xưng nơi này là tài phú chi địa, chỉ có tôi không sợ dũng giả mới có thể lại trên vùng đất này sinh tồn được, bất quá khi đó ta đối mạo hiểm cái gì đồ vật cũng không có hứng thú. Vậy bây giờ ngươi lại vì cái gì lại tới đây? Bởi vì phụ thân của ta, hắn đại khái 6 tháng trước tại New Jersey bị bắt, tội danh là xử lý cùng hải tặc có quan hệ hoạt động, bọn hắn chụp xuống hắn cùng hắn một đầu thuyền vận tải, châm chọc là công việc ở cảng dài cùng hải quan người vừa mới tại một tuần trước từ chỗ của hắn cầm qua một số lớn hối lộ kim. Cả gì nạ thở dài, tại hắn vào tù mẹ kế thân một mực tại trên dưới chuẩn bị, cuối cùng mới biết được hắn là bởi vì tiêu thụ một nhóm đồng loại thương phẩm đắc tội nơi đó một đại nhân vật, chúng ta sai người điều giải, nhưng là đối phương khẩu vị rất lớn, coi như đem trong nhà tiền toàn bộ lấy ra cũng vẫn là không nhỏ lỗ hổng. Thế là ta liền nghĩ đến tiếp nhận hắn chuyện lúc trước nghiệp, thông qua nặt mậu dịch tiếp tục kiếm tiền, góp đủ kia bút tiền chuộc, đây chính là ta lại tới đây nguyên. Nhân. Nhưng là về sau ngươi vừa vặn đụng phải Hắc Thương Liên Minh thành lập. Đúng vậy, ta không có gia nhập là bởi vì ta căn bản không có tư cách gia nhập. Cả gì nạ bất đắc dĩ nói, ta thử đi tìm cùng phụ thân trước đó hợp tác qua mấy cái thuyền trưởng, nhưng là bởi vì hắn rời đi có một đoạn thời gian, trước đó quan hệ hợp tác đều tự động không còn giá trị rồi. Về phần hắn những cái kia lão bằng hữu cũng đều biểu thị lực bất tòng tâm, ta thực sự cùng đường mặt lộ, buổi trưa ta nhìn thấy ngươi cùng thuyền của ngươi, liền muốn tìm ngươi thử thời vận. Cả gì nạ còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng, phụ thân ta còn để lại một đầu thuyền vận tải, những năm này hắn tại từng cái bến cảng đều kinh doanh không ít nhân mạch, ta đi ngục giam quan sát hắn thời điểm hắn đem những người kia danh tự đều nói cho ta biết, trừ cái đó ra còn có một trường đặc cách hình, trên lý luận thuộc địa tất cả hải quan đều muốn là đặc cách trạng cho đi, mặc dù bây giờ New Jersey không đi được, nhưng là trừ cái đó ra còn có cái khác mấy cái bến cảng, ta có thể đem hàng hóa bán tới đó. Chương 145, đáp án. Các ngươi thấy thế nào? Trương Hằng tìm đến Biểu Lì cùng Thờ Hợp, đem cả gì nạ sự tình nói cho hai người, chuyện này đối với trên thuyền hoạch tâm thành viên không có cần thiết giấu giếm, cũng không có giấu giếm khả năng. Quan tiếp liệu trước tiên mở miệng nói, Hắc Thương Liên Minh sự tình cũng không phải là bí mật, sáng hôm nay ta đi tìm mấy người bằng hữu nghe được, nàng nói tới cơ bản đều phù hợp sự thật, đối với việc này giống chúng ta dạng này mới thuyền trưởng cùng mới thuyền phi thường ăn thiệt thòi, tại Hắc Thương Liên Minh không có thành lập trước. Sư tử biển hiệu bán chiến lợi phẩm giá cả trên cơ bản đều tại khu thứ 3 ở giữa, thực lực của chúng ta bây giờ có lẽ còn so ra kém lúc trước sư tử biển hiệu. Nhưng là tiềm lực phát triển tuyệt đối phải càng lớn, cầm tới một cái khu thứ 3 ở giữa giá cả không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ lại chỉ có thể tiếp nhận tận cùng dưới đáy một ngăn, ta có chút bận tâm các thành viên cách nhìn. Thus nói tương đối biển chuyển, biểu lý liền càng trực tiếp, chúng ta nhóm này lão nhân tạm thời không nói. Mới gia nhập người mới khẳng định đều là hướng về phía chúng ta có được chiến hạm, có thể kiếm được càng nhiều tiền tới, nhưng nếu như bọn hắn phát hiện mình vất vả giành được chiến lợi phẩm mua không lên giá tốt, hoặc là so nên được thu nhập muốn thấp khẳng định sẽ có bất mãn, chỉ là hiện tại chút người này chúng ta ngược lại là còn có thể khống chế lại cục diện, nhưng là nếu như muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, chúng ta khẳng định phải cùng ở trên đảo cái khác mấy đại hải tặc đoàn tranh đoạt nhân tài, trước đó liền không thể không giải quyết thủ lao vấn đề. Tài công dừng một chút. Nó thực hiện tại đã có một ít người tại tự mình tiếp xúc thuyền của chúng ta viên, bọn hắn hẳn là xem trọng chúng ta lần thứ nhất ra biển kết quả sẽ không quá tốt, muốn đào góc, mà lại không chỉ là chiến lợi phẩm thu mua vấn đề giá cả, còn có ta người thuyền trưởng này nhìn rất trẻ trung, lại không có kinh nghiệm gì, có được quyền lực sau làm chuyện thứ nhất liền là chiêu mộ một nữ tính thủy thủ trưởng, để mọi người cảm thấy ta tại trên vị trí này hẳn là ngồi không lâu. Trương Hằng giúp Biểu Lì bổ sung xong hắn muốn nói lại chưa nói xong. Không sai biệt lắm liền là ý tứ này, chúng ta tín nhiệm ngươi, không chỉ bởi vì ngươi đã cứu tính mạng của chúng ta, cũng bởi vì ngươi tại đối diện nguy cơ lúc chỗ cho thấy bình tĩnh cùng tỉnh táo, tại từ chặt lở tởn về nặt trên đường đi ngươi đã chứng minh mình có thể trưởng thành là một cái hợp cách thuyền trưởng, nhưng là những người khác, bọn hắn không có cùng ngươi cùng một chỗ dương buồm, đối ngươi khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi, tình huống hiện tại đối ngươi cũng không công bằng. Cái khác người mới thuyền trưởng bình thường sẽ có càng chuẩn bị thêm cùng rèn luyện thời gian. Biểu Lý nói. Có được chiến hạm là một cái hoàn mỹ điểm xuất phát, nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến cho chúng ta biến thành mục tiêu công kích. Ở trên đảo rất nhiều người đều đang đợi lấy xem chúng ta trò cười. Nếu như lần thứ nhất cất cánh thu hoạch không lý tưởng, tiếp xuống chúng ta liền phải đối mặt nhân viên sói mòn cùng khó mà chiêu mộ đến ưu tú nhân thủ vấn đề. Nửa giờ đợi về sau, Biểu Lì cùng Thurston đi ra thư phòng, cùng lầu dưới ạn nì cùng cả Di Nạ lên tiếng chào, bước nhanh rời đi. Cái sau thấp thỏm trong lòng. Tối hôm qua nàng trên cơ bản đã đem mình tình huống bên này tất cả đều nói thẳng ra, nhưng là Trương Hằng nghe xong cũng không có lập tức tỏ thái độ, chỉ nói còn muốn cùng thuyền viên thương lượng một chút. Thế là cả Di Nạ cũng chưa có trở về quán trọ, dứt khoát ở chỗ này tá túc một đêm chờ đợi kết quả. Trương Hằng ngược lại là đối với nàng có chút thay đổi cách nhìn, cô nương này từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, theo chính nàng nói thẳng đến phụ thân xảy ra chuyện trước, nàng đều cùng những cái kia thượng lưu xã hội phu tiểu tỷ không có gì khác biệt. Mỗi ngày liền là tham gia vũ hội, nghe một chút ca kịch, hoặc là ước chừng mấy cái khuê mật cùng uống điểm trà chiều. Kết quả đêm qua nàng tìm ba cái băng liều cùng một chỗ, quả thực là ở phía trên thích hợp một đêm, bất quá buổi sáng cổ của nàng giống như xảy ra chút vấn đề, đã xoa cho tới trưa phần gáy. Chờ hai người rời đi, cả gì nạ vội vàng lại không kịp chờ đợi đi lên trên lầu, nàng tại thư phòng trước cả sửa lại một chút y phục của mình, mà Trương Hằng thanh âm vừa vặn cũng từ bên trong truyền đến. Vào đi. Nữ thương nhân hít sâu một hơi, đẩy ra cửa phòng. Trương Hằng cái gọi là thư phòng rất đơn giản, bên trong chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế, góc tường giá sách còn là hắn lần trước ra biển trước mới làm, hiện ở phía trên không có một quyển sách, bất quá cũng may tia sáng cũng không tệ lắm, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào đạo thân ảnh kia trên bờ vai, đem hắn lọn tóc dắt lên một tầng kim sắc. Trương Hằng đang dùng song song thức lượng lấy bản đồ hàng hải hơn mấy điểm ở giữa khoảng cách. Bộ dáng của hắn cùng bình thường tại thư viện làm bài tập không khác nhau lớn gì, để cả Gina nhìn mặt người. Nàng đến Nats đã 2 tháng, thấy qua hải tặc cũng không ít, đại bộ phận đều là thô bỉ không chịu nổi, trình độ văn hóa phổ biến rất thấp, nhiều khi liền ngay cả bắt đầu giao lưu đều có chút tốn sức, nhưng là người thiếu niên trước mắt này hiển nhiên là ngoại lệ. Tối hôm qua hai người giao lưu bên trong nàng liền đã cảm nhận được đối phương rõ ràng lo dịp cùng nhạy cảm sức quan sát. mà bây giờ Trương Hằng càng là nàng chưa từng gặp qua, nếu như không phải trước ngực hắn treo ngắn súng kíp cùng trên cánh tay mặt sẹo, cả dì nạ rất khó đem trước mắt thân ảnh cùng hải tặc liên hệ với nhau. Thời gian đã định ra, chúng ta sẽ ở 3 ngày sau ra biển. Trương Hằng thanh âm đưa nàng kéo về đến trong hiện thực, cả dì nạ trái tim phanh phanh nhảy dựng lên, bây giờ trên đảo thế cục khác biệt dĩ vãng, có thực lực lại không gia nhập liên minh hải tặc đã lác đác không có mấy, còn lại hải tặc trang bị phần lớn rất tồi tệ, nhân thủ cũng không đủ, trên cơ bản không giành được cái gì quá vật có giá trị, nói một cách khác nếu như Trương Hằng cự tuyệt nàng, kia nàng lần này nặt hành trình chẳng khác nào là thất bại, chẳng những có khả năng mất đi phụ thân, mà lại lấy bây giờ gia đình tình huống cũng chỉ có phá sản một con đường. Ta tải công cùng quan tiếp liệu đề nghị chúng ta cùng liên minh đàm phán, tranh thủ trên điều chỉnh giá cách khu ở giữa, bởi vì bọn hắn cũng không tin ngươi năng lực, nếu như bây giờ ở chỗ này chính là phụ thân của ngươi bọn hắn có lẽ còn nguyện ý đánh cược một lần, nhưng là ngươi, tư lịch hoàn toàn chính xác quá nông cạn, trước lúc này ngươi còn không có làm qua những chuyện tương tự Trương Hằng để cả dì nạ như rớt vào hầm băng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cả dì nạ vẫn như cũ cảm thấy một mảnh trời đất quay cuồng, giờ khác này nàng rốt cục vẫn là bị đánh bại. Cả người bị một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại bao vây, tê liệt ngã xuống đang ghế dựa bên trong, khóc thút thít. Bận rộn hơn 2 tháng, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, khi nàng nhìn thấy bỏ neo tại cảng khẩu Hàn Nha Hiệu lúc vốn cho rằng rốt cục có hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại, loại thời điểm này nàng chỉ cảm thấy một loại cùng đường mạt lộ tuyệt vọng. Trương Hằng trong lòng có chút thật có lỗi, nhưng mà hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Bởi vì chọn lựa tương lai hợp tác đồng bạn đối với bất kỳ một cái nào thuyền trưởng cũng phải cần cẩn thận sự tình, nhất là tại biểu lỉ cùng Ferguson cũng không coi trọng tình huống dưới, hắn tất cần biết cả gì nạ đến tuột cùng có hay không đáng giá đầu tư giá trị. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nữ thương nhân chỉ là hỏng mất ngắn ngủi nửa phút liền một lần nữa ngẩng đầu, nước mắt của nàng mặc dù còn tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng là ánh mắt đã không còn mờ mịt bất lực, tựa hồ lại khôi phục lại như trước ngủ bằng ghế lúc kiên quyết, nhất định còn có biện pháp nào. Còn có cái gì ta có thể làm đúng sao? Ừm, nếu như ngươi có thể chứng minh năng lực của mình ta cũng có thể thuyết phục thủy thủ đoàn của ta. Trương Hằng chỉ bản đồ hàng hải trên mình vừa làm tốt tiêu ký, biết nơi này là nơi nào sao? Chương 146, xuất phát. Hàn Nha Hiệu xuất cảng vào cái ngày đó khí trời tốt. Bầu trời sáng sủa không mây, gió biển hơi phật, hải âu tại cột buồm đỉnh xoay quanh. Bến cảng chỗ còn có không ít người tại vây xem. Cái này đối một cái mới đoàn hải tặc tới nói là rất ít gặp sự tình. Trương Hằng cũng mơ hồ nghe nói mấy ngày nay ở trên đảo phát sinh sự tình, nghe nói còn có không ít sòng bạc chuyên môn vì hắn cùng Hàn Nha Hiệu thủ hàng thiết hạ đánh cược, cược hắn lần thứ nhất ra biển có thể cướp được nhiều ít chiến lợi phẩm, trong đó không thu hoạch được gì tỷ lệ đặt cược thấp nhất, cái này cũng mang ý nghĩa tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng hắn thủ tú. Rốt cuộc thuyền tính năng cùng hỏa lực ưu khuyết cũng không thể đại biểu hết thảy, ưu tú thuyền trưởng có thể đánh thắng một trận ngược gió chiến. Mà giống Trương Hằng dạng này không có chút nào kinh nghiệm người mới cũng có xác suất rất lớn sẽ chôn vùi rơi một mảnh cục diện thật tốt. Biểu lì đến sớm nhất, làm Hàn Nha Hiệu trên tải công hắn đã an bài tốt đám người công việc, làm xong ra biển trước chuẩn bị. Mà Trương Hằng làm thuyền trưởng thì là cái cuối cùng đến, bên cạnh hắn còn đi theo An Nhi. Nhìn thấy hai người đi hướng bến tàu bên cạnh có không ít người đều thổi lên huýt sáo, nếu như không tính An Nhi tại Kim Yến Tử Hiệu trên loại kia tiểu đả tiểu nháo, trước đó Nats còn chưa từng có nữ tính trở thành hải tặc tiền lệ. Húng chi còn là đảm nhiệm thủy thủ trưởng trọng yếu như vậy chức vị, bởi vậy hôm nay cũng có thể xem như lịch sử tính một khác. Bất quá cân nhắc đến hai người bây giờ chính ở tại một ngôi nhà bên trong, không khỏi để người nhịn không được hướng một phương hướng nào đó đoán mò. Thế là khi Trương Hằng cùng An Nỉ cùng lúc xuất hiện, chung quanh lập tức lại vang lên một mảnh âu ngôn ngữ, người chính là như vậy một loại sinh vật, kỳ thật ở trên đảo rất nhiều người đều tại thiếu nữ tóc đỏ tay bên trên bị thua thiệt, biết nàng thực lực bất phàm. Nhưng là bởi vì một loại nào đó âm u tâm lý quấy phá, mọi người vẫn là càng muốn tin tưởng nàng là bán mới đổi lấy cái này thủy thủ trưởng vị trí, bởi vậy đám người đối nàng lên thuyền sau sẽ phát sinh cái gì cũng có chút chờ. Mong. Dêm đỏ hồng mắt đứng ở trong đám người, vừa tức vừa ghen, hắn mới là sớm nhất tiếp xúc gạn nỉ người, khi đó cái sau vẫn là cái không dành thế sự giàu nhà tiểu thư, cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, làm lấy không thiết thực hải tắc ngộng. Là hắn dẫn dụ cổ động An Nhi từ trong nhà trốn tới cùng hắn cùng đi đến Nax, hắn đương nhiên biết nơi này tình huống thật là dạng gì, chờ An Nhi tiền trên người đều tiêu hết, không ngừng vấp phải trắc trở cùng đường mạt lộ sau liền chỉ còn lại gả cho hắn. Một con đường. Hắn đối thiếu nữ tóc đỏ thèm nhỏ dãi đã lâu, không chỉ bởi vì đối phương dáng người bộ dáng, cũng bởi vì cái sau phụ thân ra tương đối khá, mặc dù bây giờ hai cha con đang lánh chiến bên trong, nhưng là đợi đến hai người nước chảy thành sông, An Nhi mang thai phụ thân của nàng khẳng định không thể đối ngoại tôn của mình hoặc là ngoại tôn nữ không quan tâm. Kế hoạch nửa bộ phận trước chấp hành cực kỳ thuận lợi, mặc dù ngả bài sau hắn chịu một cước kém chút đoạn tử tuyệt tôn, An Nhỉ cũng từ chỗ ở chạy ra ngoài, nhưng là Dêm vẫn như cũ lòng tin mười phần, tựa như tuyệt đại đa số phản nghịch kỳ thiếu niên thiếu nữ đồng dạng, vô luận chạy đến chỗ nào cuối cùng vẫn không thể không hướng hiện thực túi đầu, đợi đến người không có đồng nào thiếu nữ tóc đỏ đói bụng không được, không có chỗ tránh mưa nhất định liền sẽ ngoan ngoãn trở về. Nhưng là hắn không nghĩ tới trên nửa đường vậy mà lại toát ra một cái Trương Hằng, chẳng những để An Nhỉ tại chỗ ở của mình ở lại, còn tiện thể lấy đem nàng cơm nước cùng thường ngày tiêu xài cũng cùng một chỗ giải quyết. Dêm không tin trên đảo này sẽ có tốt như vậy người, kia liền chỉ có một cái khả năng, đối phương cùng hắn đánh đồng dạng suy nghĩ. Dêm khi biết mình thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh sau không khỏi vừa sợ vừa giận, muốn tìm Trương Hằng đối chất nhau, nhưng là khi hắn biết được cái sau là sư tử biển hiệu trên người lúc lại sợ, dâu đen danh tự tại nặt không ai không biết không người không hay, dám động thủy thủ đoàn của hắn đương nhiên nhất định phải cân nhắc mình có thể hay không nhận chịu được lửa giận của hắn. Thế là về sau Dêm chỉ dám tại Trương Hằng ra biển sau mới vụng trộm đi tìm An Nhỉ, khuyên đối phương rời đi kia tòa nhà phòng ở, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, nhưng là thiếu nữ tóc đỏ nhìn căn bản không ý nghĩ như vậy, mà lại mấy lần về sau Dêm rõ ràng có thể cảm nhận được An Nhỉ đối với mình chán ghét cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trên thực tế nếu như không là trước kia hai người từng làm qua một đoạn thời gian đồng bạn, cùng đi đến Nuts, thiếu nữ tóc đỏ kia một cái bay đặc hả, năng tới sẽ còn sớm hơn một chút. Xế chiều hôm nay Dêm tại bờ ruộng bên trong trọn vẹn nằm có nửa giờ mới run run rẩy rẩy lại đứng dậy, hắn mặc dù vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng biết mình trong ngắn hạn là không cơ hội gì. Bây giờ nhìn hai người đi cùng một chỗ, Dêm cũng là trong đám người ồn ào tối khởi kình mà người, mà lại cùng cái khác xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ra hỏa khác biệt, hắn thậm chí khí trách mắng âm thanh đến, trêu đến người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Ta đã cảnh cáo ngươi Trương Hằng đối một bên An Nhỉ nói, ngươi cùng ta đi cùng một chỗ. Chuyện như vậy liền sẽ phát sinh. Thiếu nữ tóc đỏ hoàn toàn thất vọng, sợ cái gì, ta đã dám để ta làm ngươi thủy thủ trưởng, vậy ta lại thế nào còn sẽ quan tâm những người khác cách nhìn. Huống chi bọn gia hỏa này cũng liền chỉ dám tại ngoài miệng chiếm hai câu tiện nghi, một cái có thể đánh đều không có, làm chúng ta thắng lợi trở về thời điểm bọn hắn tự nhiên là sẽ ngậm miệng. Ngươi đối ta có lòng tin như vậy sao? Bởi vì thuyền của ngươi trên có được ở trên đảo mạnh nhất thủy thủ trưởng A. Biểu lì cùng First vốn là còn một ít lo lắng Trương Hằng cùng An Nhỉ lại nhận trên bờ những tên kia ảnh hưởng, nhưng nhìn đến hai người thần sắc liền biết bọn hắn quá lo lắng. Đợi đến mỏ neo thuyền bị thu hồi, chống lên buồm, Hàn Nha Hiệu tại chậm chậm trong gió biển lái rời bến cảng, mà lúc này biểu lì cũng đứng tại bong tàu trung ương, cùng đầu thuyền Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau. Cái sau nhẹ gật đầu, Hàn Nha Hiệu tài công vỗ tay một cái, đem chúng thủy thủ ánh mắt hấp dẫn tới, ta tại trên bờ nhận được tin tức, có một chiếc Tây Ban Nha thương thuyền. Chở một thuyền nước hoa chính trước khi đến New York trên đường, chúng ta đều biết thứ này tại đại lục mới có nhiều quý hiếm, đây cũng là chúng ta tại sao muốn lập tức ra biển nguyện ý, đầu kia thuyền cách chúng ta hiện tại cũng không xa, thuận lợi không cần một tuần là có thể đuổi kịp nó, nếu như có thể giành lại nhóm này. Hàng hóa chúng ta mỗi người đều chí ít có thể điểm đến 100 viên ngân tệ, mọi người thêm chút sức, cùng một chỗ cầm xuống chúng ta thủ thắng đi. Chúng hải tặc nghe vậy đều ma quyền sát trưởng, không có cái gì so một con màu mỡ con ngồi càng để bọn hắn động tâm. Trên thuyền các thủy thủ đều hận không thể có thể lập tức đầu nhập chiến đấu bên trong. Biểu lì đối trên thuyền chỗ cho thấy sung túc sĩ khí cảm thấy hài lòng, bất quá hắn đi ra nhiều lần như vậy biển, trong lòng rất rõ ràng, mỗi lần xuất phát lúc đều là một đầu thuyền nhất có sĩ khí thời điểm, mà theo thời gian trôi qua, khô khan trên biển sinh hoạt chẳng mấy chốc sẽ làm lòng người sinh không thú vị, sĩ khí cũng sẽ tùy theo hạ xuống, nhất là tại liên tục một đoạn thời gian một mực tìm không được mục tiêu thời điểm, nôn nóng cảm xúc cũng sẽ tại thuyền viên ở giữa lan tràn. Đó mới là phiền phức bắt đầu. Biểu lì chỉ hy vọng Hàn Nha Hiệu thủ hàng hết thảy thuận lợi. Trương Hằng tại thiết lập tốt đường thuyền sau cũng về tới phòng thuyền trưởng bên trong, từ trong ngăn kéo lấy ra đầu kia Simon đưa cho hắn dây chuyền. Tên, thợ săn chúc phúc. Phẩm chất, F. Tác dụng, gia tăng một chút tao ngộ con mồi tỷ lệ. Chương 147, thay đổi mục tiêu. Thợ săn chúc phúc cùng chân thỏ may mắn khác biệt, hiệu dụng tương đối đặc biệt, Trương Hằng trước đó một mực không tìm được thích hợp sử dụng địa phương. Thẳng đến vòng thứ tư trò chơi hắn tiến vào hải tặc thế giới bên trong, khi lấy được Hàn Nha Hiệu mở ra mình đi săn hành trình về sau, mới đem cái này đạo cụ lại đem ra. Sợi dây chuyền này ngược lại là cực kỳ thích hợp hắn hiện tại, đeo lên về sau có thể tăng lên mỗi lần ra biển gặp được con mồi thời cơ, mà lại hẳn là có thể cùng chân thỏ may mắn hiệu quả được ra, bất quá loại này tỷ lệ tinh chất đạo cụ bình thường đều là tại sau một thời gian ngắn mới có thể hiện ra hiệu quả đến, đơn độc một lần ngược lại cũng chưa chắc có thể lập tức thấy hiệu quả. Trên thực tế tại gần nhất cái này thời gian 10 ngày bên trong Hàn Nha Hiệu cũng không có đụng phải cái gì đáng đến xuất thủ con mồi, mà Biểu Lý nói tới kia chiếc vận chuyển nước hoa Tây Ban Nha thương thuyền càng là một mực chưa từng xuất hiện. Cùng xuất cảng lúc so sánh trên thuyền sĩ khí có chỗ hạ xuống, các thủy thủ mặc dù vẫn như cũ đúng hạn hoàn thành công việc hàng ngày nhiệm vụ, nhưng là đã không có trước đó như vậy tích cực, bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định đầy nước, Biểu Lý bọn người nhìn ở trong mắt, bất quá chỉ cần không phải quá phận cũng không nói gì thêm. Lại xuất sắc tài công cùng thuyền trưởng cũng không có khả năng để thuyền viên vĩnh viễn bảo trì máu gà trạng thái, trừ phi là có kịch bảo tàng loại hình đặc thù sự kiện kích thích. Mặt khác, mới chiêu mộ đến đầu bếp cùng thợ mộc tựa hồ cũng có chút không quá đáng tin cậy, cái trước nấu nướng đồ ăn kiểu dáng đơn điệu, đưa tới chúng thủy thủ bất mãn. Tốt lúc trước Trương Hằng chuẩn bị một nhóm đồ ăn làm cùng hoa quả làm có đất dụng võ, chúng hải tặc đều biết trên biển cả những vật này có nhiều khó khăn đến. Lại thêm mỗi ngày có thể uống đến chanh nước lúc này mới đè xuống trên thuyền phàn nàn thanh âm. Trừ cái đó ra, thợ mộc bên kia cũng ra không ít tình trạng, có một cái lý lịch rất xinh đẹp lý luận tri thức cũng không tệ ra hỏa, lên thuyền sau lại là ngay cả đơn giản nhất tu bổ thùng gỗ cũng làm không được, cùng lúc trước hắn nhận lời mời thời điểm đối sự miêu tả của mình khác rất xa. Trương Hằng ngược lại là có nhất định chuẩn bị tâm lý, mới chiêu mộ được nhân thủ khẳng định sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Trên thực tế hắn có trước kia sư tử biển hiệu trên lão nhân làm thành viên tổ chức đã muốn so dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật tốt hơn nhiều. Ngay tại hai ngày trước hắn còn cùng Biểu Lì cùng một chỗ xử lý cùng một chỗ thuyền viên ẩu đả sự kiện, bởi vì ra thuyền viên phát hiện ngăn lại sớm, liên quan sự tình hai người cũng không có đụng tới vũ khí, cho nên không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, cuối cùng chỉ là bị phạt 2 tuần bong tàu sạch sẽ. Trên thuyền không khí trên đại thể vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá ngày thứ 11 Biểu Lì vẫn là gõ phòng thuyền trưởng cửa lớn. Xem ra chúng ta đến thay đổi mục tiêu. Tài công có chút bất đắc dĩ, giống dưới mắt bọn hắn đối mặt tình huống cũng không hiếm thấy. Liên quan tới thương thuyền tình báo phần lớn đều đến từ tại trên đảo tình báo bọn con buôn, mà cái sau siêu tập tin tức thì chủ yếu bắt nguồn từ rừng sắt ở nặt thuyền. Tại truyền lại quá trình bên trong bản thân liền sẽ sinh ra nhất định chênh lệch, trừ cái đó ra, lâm thời sửa đổi đường thuyền hoặc là xuất hành kế hoạch sự tình cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Cầm tới tình báo cũng không nhất định. Liền mang ý nghĩa liền có thể tìm tới con mồi, trên thực tế tìm không thấy mới là trạng thái bình thường. Có thể tại vùng biển này lẫn vào, vô luận thương người vẫn là hải tặc bản đều không có đèn đã cạn dầu. Rất nhiều thuyền trưởng một khi phát hiện mình xuất hành kế hoạch tiết lộ đều sẽ lập tức khởi động dự bị phương án. Trên tay của ta còn có một đầu manh mối, là liên quan tới đạt phỉ hiệu, kia là một điếu thuốc lá thuyền cỏ, bất quá mùi thuốc lá tại đại lục mới khắp nơi đều là. Phương diện giá tiền khẳng định so ra kém nước hoa, nhưng tin tức tốt là nó cũng tại đầu này đường thuyền bên trên, cho nên chúng ta không cần điều chỉnh hướng đi, chỉ muốn tiếp tục đuổi tiếp liền tốt. So lệ đồn đông nhiên, đại khái là không muốn để cho Trương Hằng người thuyền trưởng này cảm nhận được áp lực quá lớn, lại mở lời an ủi nói, chúng ta mới ra biển 10 ngày, còn có nhiều thời gian, lần này mang theo thức ăn nước uống chí ít đủ chúng ta đi thuyền nửa tháng, chúng ta nhất định có thể thắng lợi trở về. Nhưng mà không biết là có hay không bởi vì tài công vừa mới dựng lên nguyên nhân, Hàn Nha Hiệu tại về sau trong một tuần vẫn như cũ thu hoạch giải rác, đặt phỉ hiệu ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, bất quá ven đường ngược lại là rốt cục đụng phải 2 đầu thương thuyền của hắn, trên cơ bản đều không chút xảy ra chiến đấu, Hàn Nha Hiệu bên này vừa mới treo lên cờ đen, đối phương liền lập tức ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng mà chúng hải tặc cũng không có cao hứng bao lâu, cái này 2 đầu thuyền đều thuộc về không có gì chất béo cái chủng loại kia, một thuyền kéo chính là khoai tây. Còn có một thuyền thì là mỏ đồng thạch. Số lượng cũng không phải ít, nhưng là tại thuộc địa căn bản bán không lên giá bao nhiêu tiền, mà lại một khi đem những vật này mang lên thuyền, tốc độ lại nhận ảnh hưởng rất lớn, đằng sau cũng đừng nghĩ lại bắt được con mồi khác. Đám người trải qua sau khi thương nghị vẫn là quyết định từ bỏ cái này 2 nhóm hàng hóa, bất quá cứ như vậy, chúng thủy thủ cũng rốt cục cũng bắt đầu nôn nóng lên, làm thủy thủ đại biểu Biểu Lì cảm thụ rõ ràng nhất, trong lòng cũng của hắn tràn đầy tự trách. Kia 2 cái tin đều là hắn tìm quen thuộc tình báo con buôn mua được, hiện tại đầu này đường thuyền cũng là hắn cực lực hướng Trương Hằng đề cử, cuối cùng tạo thành cục diện dưới mắt, Hàn Nha Hiệu chỉ có cường đại hỏa lực lại từ đầu đến cuối tìm không thấy có giá trị mục tiêu, tính đến đường về chỗ phải hao phí thời gian lưu cho bọn hắn đi săn thời gian xác thực đã không nhiều lắm. Thế là ngày thứ 19, Biểu Lì không thể không lại đi tìm tới Trương Hằng, cái này là lỗi của ta lầm, chúng ta không nên lựa chọn đầu này ít lưu ý đường thuyền, ngươi nhắc nhở qua ta nguy hiểm trong đó. Nhưng ta bị kia một thuyền nước hoa làm choáng váng đầu óc, nếu như chúng ta lúc trước lựa chọn kia mấy đầu lôi cuốn đường thuyền, có lẽ chúng ta bây giờ đã kiếm đầy buồn đầy bát. Biểu Lì, đây không phải lỗi của ngươi, lúc trước chuyện này là chúng ta cùng một chỗ thương lượng kết quả, cũng đã nhận được toàn thể thuyền viên đồng ý, tình huống hiện tại cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Trương Hằng nói, hòn đảo kia lên bất luận cái gì đạt được loại tin tức này người, đều sẽ muốn thử một thanh. Nhưng vấn đề đây là chúng ta thủ hàng tài công cười khổ nói, chúng ta bây giờ không có bao nhiêu phạm sai lầm không gian, lúc đầu cho là có hai đầu manh mối là tương đối bảo hiểm, kề bên này cũng không có quá nhiều cái khác hải tặc hoạt động, nhưng là không biết vì cái gì đến bây giờ vẫn không có nhìn thấy kia hai chiếc thuyền, bởi vậy ta đề nghị lập tức chuyển hướng, đi lôi cuốn đường thuyền trên thử thời vận, từ nơi này đi qua gần nhất một đầu đại khái chỉ cần 5 ngày, may mắn chúng ta còn có thể có không sai biệt lắm một tuần thời gian có thể đi săn. Nhưng nơi đó cũng là hải tặc thợ săn cùng hải quân ẩn hiện tối tấp nập địa phương. Trương Hằng nói, nếu như vừa xuất cảng thời điểm ngươi nói muốn đi nơi đó, ta khẳng định không có ý kiến, nhưng là lấy hiện trên thuyền sĩ khí, ngươi cảm giác cho chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Biểu Lý nghe vậy cũng trầm mặc, hắn biết Trương Hằng nói là tình hình thực tế, thà nói, sớm biết như thế chúng ta hẳn là cầm xuống kia một thuyền mỏ đồng, nhiều ít có thể cho mọi người điểm đến một điểm tiền. Trương Hằng lắc đầu, chút đồ vật kia không có ý nghĩa gì, chúng ta bản thân là chiến hạm. Kho hàng không gian liền tiểu, muốn cướp khẳng định phải đoạt điểm vật có giá trị, huống chi đây là chúng ta thủ hàng, chỉ có đại thắng mới có thể khai hỏa tên tuổi của chúng ta. Biểu Lý có khó có thể lý giải được, ấn lý thuyết những ngày này tối lo nghĩ người hẳn là Trương Hằng người thuyền trưởng này, bởi vì nếu như lần thứ nhất ra biển không giành được đầy đủ chiến lợi phẩm, thường thường cũng liền mang ý nghĩa tại trở lại lục địa sau thuyền trưởng rất có thể bị bãi miễn, nhưng là cái sau bây giờ nhìn lại cũng không thế nào bối rối. Trương Hằng chỉ vào bản đồ hàng hải trên một hòn đảo nhỏ, dựa theo chúng ta hướng đi cùng tốc độ hẳn là tại đêm nay liền có thể đến tới nơi này đi. Chương 148, Nước Ngọt Đảo. Trương Hằng rất rõ ràng thủ hàng đối với một vị người mới thuyền trưởng tới nói trọng yếu bao nhiêu, huống chi hắn cùng hắn Hàn Nha Hiệu hiện tại vẫn là nặt mục tiêu công kích. Từ hắn về đảo sau vô số ánh mắt đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn, cương đại chiến hạm cùng quá phận tuổi trẻ nhìn kinh nghiệm không đủ thuyền trưởng. Dạng này phối hợp tại rất nhiều người trong mắt tựa như bánh nướng xốp đồng dạng ngon miệng. Bởi vậy ở cạnh bờ trước đó Trương Hằng liền không thể không cân nhắc đến xấu nhất khả năng, hắn cũng không nghi ngờ Biểu Lý đám người trung thành, chí ít tại vừa mới kinh lịch kịch bảo tàng sự kiện sau cái này 16 người tại trong ngắn hạn là không sẽ phản bội hắn, nhưng là hắn nhất định phải đem Biểu Lý bọn người bị những người khác lợi dụng khả năng cân nhắc tại bên trong. Nhất là khi nước hoa thuyền cùng đạt phỉ hiệu tình báo xuất hiện, mà cả hai địa điểm lại vừa lúc ở vào ít lưu ý đường thuyền trên lúc. Trương Hằng đã cảm thấy chuyện này có chút quá mức trùng hợp một chút, sẽ liên lạc lại Hắc Thương Liên Minh trước đó cường ngạnh thái độ, Trương Hằng đã có thể dự cảm đến lần này thủ hàng sẽ không thái quá thuận lợi. Bất quá tốt ở trong tay của hắn còn có một chương bài, cả gì nạ giống như hắn đều thuộc về trên đảo kẻ ngoại lai, nhất là khi Hắc Thương Liên Minh thành lập, đối với dự định kế thừa phụ thân sự nghiệp kiếm lấy tiền chuộc nàng tới nói càng là tai họa ngập đầu, cái này nàng cần Trương Hằng Hàn Nha xưng là nàng cung cấp chiến lợi phẩm. Mà Trương Hằng cũng đồng dạng cần phải có người có thể đem hắn mỗi lần ra biển cướp được chiến lợi phẩm biến hiện. Cùng Biểu Lý bọn người khác biệt, Trương Hằng từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn không có ý định cùng Hắc Thương Liên Minh hợp tác, cũng không chỉ là bởi vì cái này phía sau có phở dở cái bóng, rất nhiều người không có ý thức đến cái này sắp thành lập tổ chức tính nguy hiểm. Một khi nặt mậu dịch con đường bị người lũng đoạn, trên đảo hải tặc cũng không chỉ là đánh mất mặc cả quyền đơn giản như vậy. Một đầu thuyền hải tặc thuyền trưởng sở dĩ có thể bị tuyển làm thuyền dài có thể là bởi vì can đảm, vũ lực, hoặc là kinh nghiệm các loại nguyên nhân, nhưng suy cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn là thuyền viên sáng tạo tài phú năng lực, mà không cách nào biến hiện chiến lợi phẩm cũng không thể được xưng là tài phú. Nói một cách khác đợi đến Hắc Thương Liên Minh thật lũng đoạn toàn bộ nặt mậu dịch, bọn hắn liền có thể thông qua cự tuyệt tiếp thu nào đó một đầu thuyền chiến lợi phẩm đến nhẹ nhõm thực hiện bãi miễn nên thuyền trưởng mục đích, mà có được quyền lợi như vậy về sau. Hắc Thương cùng hải tặc địa vị cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là Trương Hằng không muốn nhìn thấy, kỳ thật cái khác thuyền trưởng chưa hẳn liền không có phát giác được điểm này, nhưng là Hắc Thương Liên Minh vì bọn họ mở ra điều kiện để bọn hắn rất khó cự tuyệt, ngoại trừ cao hơn thị trường giá thu mua cách, Hắc Thương Liên Minh cũng hứa hẹn phần này giá cả chỉ ở bọn hắn làm thuyền trưởng thường có hiệu, nói một cách khác khi thủy thủ đoàn của bọn họ về sau lại chuẩn bị lật đổ bọn hắn thời điểm liền không thể không cân nhắc một cử. Động kia đem sẽ tạo thành tổn thất. Cái này không khác có trợ giúp làm vị trí của bọn hắn trở nên càng thêm vững chắc, về phần về sau chuyện sẽ xảy ra tuyệt đại đa số người đều chuẩn bị đến lúc đó suy nghĩ thêm, hải tặc loại này cao nguy nghề nghiệp vốn là có rất ít người sẽ đi là ngày mai mới phát sinh sự tình phí đầu óc. Nhưng Trương Hằng không có khả năng ngắn như vậy xem, huống chi Hắc Thương Liên Minh hiện tại tồn tại đã trở ngại đến sự phát triển của hắn, cả gì nạ xuất hiện vì hắn cung cấp một cái khả năng. Biểu Lý cùng Ferguson cảm thấy cái sau tư lịch quá nhỏ bé. Ở trên đảo khuyết thiếu căn cơ cho nên cũng không coi trọng nàng, bất quá Trương Hằng thì vừa vặn tương phản, hắn hy vọng tại lựa chọn hợp tác đồng bạn thời điểm mình có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo, có được một đầu có thể hoàn toàn nắm giữ trong tay, đem chiến lợi phẩm ổn định biến hiện con đường với hắn mà nói có rất trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Cả dĩ nạ là hắn hiện giai đoạn có thể tìm tới thích hợp nhất hợp tác đồng bạn, nhưng là trước đó Trương Hằng cần nàng trước chứng minh năng lực của mình. Hàn Nha hiệu tại mặt trời lặn lúc đến nước ngọc đảo, hòn đảo nhỏ này diện tích chỉ có không đến 20 khoảnh, ở trên đảo không có người ở. Dạng này đảo nhỏ tại biển Caribe bên trên có hàng ngàn hàng vạn cái, tuyệt đại đa số ngay cả danh tự đều không có. Mà nước ngọt đảo sở dĩ có danh tự là bởi vì Ma Ẻo Lạn làm vòng quanh trái đất lữ hành thời điểm đã từng nơi này đỗ qua. Về sau rất nhiều năm thường xuyên có người bị hòn đảo nhỏ này danh tự làm cho mê hoặc, kỳ thật ở trên đảo cũng không có nước ngọt, Ma Ẻo Lạn sở dĩ gọi như vậy là bởi vì thuyền của hắn đội dừng sát ở nơi này thời điểm vừa vặn đuổi kịp một trận mưa to, để thiếu nước đội tàu nhận được đầy đủ nước ngọt. Sau khi biết chân tướng tòa này vốn là không có bóng người đảo nhỏ cũng liền trở nên càng thêm hoang vu. Trương Hằng để Hàn Nha Hiệu tại khoảng cách đảo nhỏ chỗ không xa thả neo, mà hắn thì mang theo bao quát An Nhi, Bỉu Lì tại bên trong bốn người vạch lên thuyền nhỏ đi tới ở trên đảo. Đám người nhảy xuống mắc cạn thuyền nhỏ, dẫm lên xốp đất cắt đi đến cây dừa dưới. Trương Hằng rất nhanh liền tại phụ cận phát hiện nhân loại hoạt động vết tích, hắn không có đi tiếp nữa, dựa theo ước định thổi lên huýt sáo. Qua không lâu, một thân ảnh liền từ trong rừng cây đi ra. Khi Trương Hằng nhìn người tới thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cùng Cả Dị Nạ ước định là từ cái sau phái một cái thủ hạ đến đem tin tức mang tới, nhưng là không nghĩ tới lại là nữ thương nhân chính mình. Cái sau nhìn có chút chật vật, nàng rất có thể đã ở trên đảo sinh sống một hai ngày, mặc dù đưa nàng tới thuyền cho nàng lưu lại đầy đủ thức ăn nước uống, nhưng là một nữ nhân có thể ở trong môi trường này một mình sinh sống lâu như thế đã là cực kỳ chuyện không tầm thường. Cả Dị Nạ nhìn thấy Trương Hằng cũng cực kỳ kích động, bởi vì đưa nàng tới đây thuyền vận tải đã về nạt đi. Cân nhắc đến nơi đây cũng không phải là cái gì lôi cuốn đường thuyền, nói một cách khác nếu như Trương Hằng tiếp không đến nàng, nàng thậm chí có khả năng chết ở chỗ này. Nữ thương nhân đánh lấy run rẩy nói, ta dựa theo yêu cầu của ngươi cha rõ ràng, có một đầu thuyền ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, nó tại nửa tháng trước từ Nọt Cạ Rô Lì Nạ xuất phát, trên thuyền chở đầy hương liệu. Hương liệu? Đúng vậy, là sinh ra từ hương liệu quần đảo trên cây nhục đậu khấu, chiếc thuyền kia sẽ xuất hiện tại đại lục mới thuộc địa hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bọn hắn dự định trở về châu Âu, nghe nói tại London, thứ này giá trị không sai biệt lắm có thể so sánh hoàng kim. Chúng ta bây giờ cùng chiếc thuyền kia khoảng cách có bao xa? Trương Hằng lập tức hỏi. Ta hỏi ta thuyền vận tải thuyền trưởng, hắn nói dựa theo thuyền của các ngươi con tốc độ, muốn đuổi kịp bọn hắn sức gió tốt có thể muốn mười mấy ngày. Lên thuyền đi. Trương Hằng không nói nhảm, dẫn đầu đi hướng bãi cắt bên cạnh thuyền nhỏ. Mà Bỉu Lì còn đắm chìm trong quy tắc này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thông tin bên trong. Hắn đến bây giờ vẫn như cũ không biết trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến 6 người ngồi lên thuyền nhỏ, Trương Hằng mới giải thích nói, ta mời Cả Dị Nạ tiểu thư giúp chuyện, để nàng lợi dụng nàng tại bổ tẩn quan hệ giúp ta tuần tra một chút đầu này đường thuyền trên có cái gì giá trị cho chúng ta xuất thủ con mồi. Có thể. Thế nhưng là nàng không phải tại nặt sao. Bỉu Lì há to miệng. Ngày đó chúng ta trò chuyện xong nàng liền ngay đầu tiên quay trở về bổ tẩn. Ta lựa chọn nơi này làm chắp đầu địa điểm cũng là bởi vì đây là chúng ta đường thuyền trên khoảng cách bổ tờn gần nhất một tòa hòn đảo không người. Bất quá ta nhất định phải thừa nhận Cả Dị Nạ tiểu thư hiệu suất hoàn toàn chính xác lệnh người tán thưởng. Ta lưu cho nàng thời gian gấp gấp lắm, nàng có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này nói rõ nàng tại bổ tờn chỉ dừng lại không đến thời gian một ngày. Chương 149, cực hạn cùng hoài nghi. Mép thuyền hai cái hải tặc phối hợp, một người trong đó đem phía trước buộc có phiến gỗ dây thừng thả vào trong biển rộng. Một người khác thì phụ trách tính theo thời gian, đến thời gian sau thả dây thừng người duỗi tay nắm lấy dây thừng, tính toán một chút thả ra dây thừng tiết, mở miệng hét. Trước mắt tốc độ 10 tiết. Đây cũng là 18 thế kỷ tuyệt đại đa số phương Tây thuyền đo đạc thuyền nhanh sử dụng phương pháp, đương nhiên sai sót khẳng định sẽ có một ít, bởi vì nước biển bản thân cũng là đang lưu động, bất quá ảnh hưởng không tính quá lớn, mà đo đạc tuyệt đối tốc độ phương pháp phải chờ tới thế kỷ 20 mới có thể xuất hiện. Trương Hằng thân mang áo đen, đứng trên bong thuyền. Chỉ huy chúng hải tặc căn cứ hướng gió điều chỉnh cánh buồm góc độ, Hàn Nha Hiệu vừa mới lại dâng lên chủ cột buồm cùng phó cột buồm trên đỉnh buồm, bây giờ đã tiếp cận đầy buồm đi thuyền, cột buồm thừa nhận áp lực rất lớn, mấy hải tặc đang bận đem lưng tắc kéo về phía sau, cố định tại đuôi thuyền, mà Trương Hằng thì tự mình cầm lái, điều chỉnh đầu thuyền nước ăn chiều sâu. Thân thuyền tại trải qua một trận mãnh liệt sóc này sau rốt cục vẫn là thích ứng tốc độ bây giờ, đợi đến dần dần bình ổn xuống tới, Trương Hằng mới đưa bánh lái còn đưa trước đó thủy thủ phân phó vọng tay tiếp tục bảo trì quan sát. Cả Dị Nạ đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của nàng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, trước đó ở trên đảo thời điểm nàng tìm người hiểu qua một chút Trương Hằng sự tình, biết cái sau một năm trước vẫn chỉ là trên thuyền buôn một hành khách, về sau bằng vào xuất sắc thương pháp trở thành sư tử biển hiệu trên một viên. Nghe nói khi đó hắn còn không quen trên biển sinh hoạt, tại về nặt trên đường say sóng choáng rất lợi hại, suýt nữa mất đi tính mạng. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian một năm bên trong hắn từ sư tử biển hiệu cái trước không đáng chú ý phổ thông thủy thủ trở thành buồm lắm dài, về sau lại dẫn một đám lao nhân rời đi sư tử biển hiệu, trở lại nặt lúc sau đã là một chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng. Nhanh như vậy quật khởi tốc độ để người đang thán phục, sau khi cũng không nhịn được hoài nghi hắn phải chăng có đầy đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm đến lãnh đạo thủy thủ đoàn của mình. Đây cũng là ở trên đảo phổ biến nhìn suy hàn nha hiệu nguyên nhân. Cả dĩ nạ trước đó đã từng có mang qua ý nghĩ như vậy, nhưng là khi hai người lần thứ nhất gặp mặt sau nàng liền thay đổi cái nhìn. Nam nhân trước mắt này hiển nhiên cùng nàng trước đó gặp phải những hải tặc kia cũng khác nhau. Trên người hắn có loại viễn siêu tuổi tác thành thục cùng kỳ lạ mị lực, bất quá kia càng nhiều hơn chính là một loại chủ quan trên trong lòng cảm thụ. Mà lần này khi nàng cùng Trương Hằng đi ra biển lúc, lại là tại khoảng cách gần thật sự thấy được đối phương chỉ huy cùng lãnh đạo mới có thể. Trương Hằng biểu hiện hoàn toàn không giống một cái lần thứ nhất ra biển người mới thuyền trưởng, hắn thuần thục ứng đối lấy trên thuyền các loại tình trạng cùng khiêu chiến, cảm giác tựa như đã diễn luyện qua vô số lần đồng dạng. Bất quá trải qua những ngày trung đụng này, nữ thương nhân ngược lại là không có lúc trước kinh ngạc như vậy, dưới cái nhìn của nàng vô luận là ai có được dạng này tự hạn chế thói quen sinh hoạt cùng không ngừng học tập thái độ đều cực kỳ khó không thành công. Cả dĩ nạ từng tại trời còn chưa sáng thời điểm liền trên bong thuyền nhìn thấy Trương Hằng cùng An Ni luyện đao. Cũng thường xuyên gặp Trương Hằng hướng trên thuyền ra thủy thủ thỉnh giáo cùng thảo luận các loại hàng hải vấn đề, rảnh rỗi sau người nào đó sẽ còn tại phòng thuyền trưởng bên trong đọc qua một chút nguyên chủ nhân lưu lại thư tịch. Hàn Nha hiệu tiền thân vốn chính là hải quân chiến hạm, bên trong có không ít hải quân có liên quan chiến thuật điển tịch, trừ cái đó ra còn có một số các nơi kiến thức du ký, nhất là đằng sau bộ phận này cũng là Trương Hằng thích xem nhất. Hắn đối với thời đại này hiểu rõ càng nhiều hơn chính là từ một cái người đời sau góc độ, cái này cố nhiên có thể để hắn bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là trong đó cũng có rất nhiều nơi là hắn chỗ không thể nào hiểu được, những này kiến thức cùng du ký có thể trợ giúp hắn tốt hơn dung nhập thời đại này bên trong, cũng làm cho hắn gián tiếp hiểu rõ đến không ít phong thổ cùng kỳ văn giật sự. Một bên khác, Trương Hằng cũng tương tự tại một lần nữa ước định cả Gina, nữ nhân này ngược lại là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn quả quyết, nàng không có dựa theo ước định phái thuộc hạ đến đây mà là lựa chọn mình tự mình đưa tin, ngoại trừ để bảo đảm vạn vô nhất thất bên ngoài. Cũng đang dùng loại phương thức này đến biểu hiện ra mình hợp tác thành ý. Chợ đen thương nhân mặc dù là nặt trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng là bọn hắn rốt cuộc cùng hải tặc khác biệt, tuyệt đại đa số người tại xã hội văn minh bên trong đều có thân phận cùng gia đình, những người này bình thường chỉ phụ trách thu mua cùng vận chuyển đám hải tặc chiến lợi phẩm, mà cũng sẽ không chân chính tham dự vào cướp bóc quá trình bên trong tới. Dạng này một khi xảy ra chuyện bọn hắn cũng có thể rất mau đem mình từ đó chọn ra. Giống cả gì nạ dạng này trực tiếp leo lên một chiếc thuyền hải tặc là rất nguy hiểm hành vi, tương đương với đem vận mệnh của mình cùng Trương Hằng hoàn toàn buộc chặt ở cùng nhau, nhưng kẻ sau cũng không thể không thừa nhận, không có bất kỳ cái gì một loại phương thức so cả gì nạ hiện tại làm ra càng thêm có thể thắng được tín nhiệm của mình. Nữ nhân này là một trời sinh đổ đô, có lẽ nàng thật có thể tại mấy có lẽ đã bị hắc thương liên minh khống chế nặt giết ra một đầu thuộc về mình đường mau tới. Bất quá bây giờ cả gì nạ cũng không có đi nghĩ chuyện xa xôi như vậy tình. Nhìn qua phương xa không có vật gì đường chân trời, sắc mặt của nàng bên trong lo nghĩ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại đã là Hàn Nha hiệu xuất cảng sau ngày thứ 32, trên thuyền nước và thức ăn đều đã tiêu hao hơn phân nửa, nước chanh cũng đình chỉ cung ứng, rau quả cùng hoa quả chơi ngã là còn thừa lại một chút, bất quá bởi vì là lần đầu tiên làm loại chuyện này Trương Hằng cũng không cách nào đem tất cả chi tiết đều cân nhắc tại bên trong, trên biển ẩm ướt hoàn cảnh để những cái kia rau quả làm rất nhanh liền bị ẩm mốc meo. Thế là đám người lại khôi phục lại gặm bánh bích quy liền cá sông. Khói khổ bức thời gian bên trong. Dù vậy còn lại thức ăn nước uống tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ chống đỡ thêm 2 thời gian 10 ngày. Nói một cách khác Hàn Nha hiệu khoảng cách trở về địa điểm xuất phát thời gian cũng đã không xa. Trương Hằng cũng có chút bất đắc dĩ, hiện thực không phải chơi đùa. Nhiều khi cho dù ngươi làm xong vạn toàn chuẩn bị rất nhiều hậu bị kế hoạch, nhưng là vẫn như cũ có khả năng gặp phải đủ loại ngoài ý muốn tình trạng. Liền xem như toàn bộ biển KGB ưu tú nhất thuyền trưởng hải tặc cũng không cách nào vỗ bộ ngực đánh cược nói mình mỗi lần ra biển đều có thể thắng lợi trở về, nhưng mà đạo lý kia mặc dù mọi người đều hiểu, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác so bất cứ lúc nào đều càng cần hơn một trận đại thắng. Theo thời gian trôi qua Trương Hằng có thể cảm nhận được bên người mọi người tại cảm xúc trên biến hóa, không chỉ là những cái kia mới vừa lên thuyền người mới, bao quát Điệu Ly, Dersen tại bên trong một đám già thủy thủ cũng bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Thậm chí liền ngay cả gì nạ đều đã dao động. Nàng tại đêm qua lặng lẽ gõ phòng thuyền trưởng cửa lớn, cùng Trương Hằng thẳng thắn, nói nàng hoài nghi mình phụ thân sự tình đã truyền khắp toàn bộ thuộc địa, biển quan trung hắn những cái kêu ban đầu bằng hữu cũng đã phản bội hắn, cái gọi là hương liệu thuyền căn bản lại không tồn tại, chỉ là một cái biên tạo nên hoang ngôn, thậm chí có thể là hải quân cơ quan tình báo ném ra một cái mồi nhử. Nữ thương nhân vui buồn thất thường mắt nhìn bốn phía, hạ giọng nói, ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, hương liệu quần đảo thuyền lại thế nào không hợp thói thường cũng không có khả năng chạy đến đại lục mới, trong này khẳng định có vấn đề. Ta nhớ được khi còn bé phụ thân giống như đề cập qua hắn tại bổ tẩn có vẻ như còn có hai cái cựu nhân. Trương Hằng không thể không đi phòng bếp lấy một bình rượu rum, để cả gì nạ uống xong, chính ngươi cũng đã nói, tin tức này như thế không hợp thói thường, nếu như là cạm bẫy không nên biên càng hợp lẽ thường một chút sao. Chương 150, lãnh đạo lực. Cả gì nạ uống xong kia bình rượu rum, tại Trương Hằng dẫn đạo hạ thật vất vả mới đem lực chú ý từ ngay tại truy đuổi kia chiếc hương liệu trên thuyền rời đi. Nhưng mà nàng cũng không thể yên tĩnh bao lâu, đợi đến tiểu kình bên trên đến nàng lại bắt đầu lải nhải lên sự tình khác, đại bộ phận là cùng tuổi thơ của nàng có liên quan. Nàng nói đến mình từ sau khi sinh liền khó được lộ diện mấy lần phụ thân, mỗi ngày trầm mê vũ hội mẫu thân cùng nàng giải đầy nước hoa tình nhân, so với nàng lớn 2 tuổi lại thích đoạt nàng đồ vật tỉ tỉ, còn có một đầu gọi mặt cờ lão cẩu. Đại đa số đồ vật đều là đứt quãng, ở giữa còn kèm theo nàng cảm khái, ta cho là chúng ta cũng không có như vậy thích lẫn nhau. Ta lấy vì phụ thân vào tù mẹ kế thân sẽ cùng tình nhân của nàng cùng một chỗ, tỷ tỷ sẽ đi London tiếp tục học vẽ tranh. Bởi vì ta, gia đình, sinh ra liền là pha toái, đây là ta tại khi 6 tuổi liền ý thức được sự tình, nơi đó mỗi người, bao quát ta tại bên trong tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, đối những người khác thờ ơ, nhưng kỳ quái là khi tin dữ truyền đến cuối cùng nhưng không ai rời đi. Nữ thương nhân dừng một chút, đây mới là cả chuyện không hợp lý nhất địa phương. Chúng ta cuối cùng cả đời đều đang thoát đi cái này đem chúng ta thôn vệ lỗ đen, nhưng khi thời cơ bày ở trước mắt, chúng ta vì cái gì lại muốn chọn lưu lại đâu. Trương Hằng chờ lấy cả gì nạ công bố đáp án, kết quả về sau cái sau lại là lại nói về nàng năm ngoái tham gia một cái salon, phàn nàn lên bên trong món điểm tâm ngọt có nhiều khó khăn ăn, tân khách có nhiều dối trá, lại sau đó nàng nói rốt cục gục xuống bàn, không động đậy được nữa. Trương Hằng không có tỉnh lại nữ thương nhân để cái sau trở về gian phòng của mình bên trong đi ngủ, mà là chọn rời đi phòng thuyền trưởng, dù sao bên trong ngoại trừ thư tịch bên ngoài cũng không có gì những vật khác, không cần lo lắng có bí mật gì bị cả gì nạ phát hiện. Hắn mang lên sau lưng cửa phòng, bên ngoài đen nhánh trên hành lang không có người nào. Trương Hằng không có đi xa, liền dựa vào ở một bên trên vách tường, nhắm mắt lại, cho đến giờ phút này hắn rốt cục cũng cảm nhận được một cỗ thật sâu ủ rũ. Cùng xuất cảng lúc hăng hái khác biệt, những ngày này Hàn Nha Hiệu trên dưới đều bị một cỗ hoài nghi cùng ể vải không khí bao phủ. Tại kinh lịch nước hoa thuyền cùng đạt phỉ hiệu sự tình sau bây giờ thuyền viên đối với cái gọi là tình báo đã sinh ra một loại bản năng hoài nghi, cho dù Trương Hằng công bố hương liệu thuyền tin tức cũng không thể tăng lên quá nhiều sĩ khí. Mà theo thời gian trôi qua đối với hành động lần này không coi trọng thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, Trương Hằng cũng không phải là một mực giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy lạnh nhạt, nhất là cân nhắc đến thủ hàng kết quả thất bại, Hàn Nha Hiệu sinh tồn hoàn cảnh không thể nghi ngờ sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Càng quan trọng hơn là hắn người thuyền trưởng này làm thứ nhất người có trách nhiệm khẳng định cũng khó từ tội lỗi, chờ trở lại nặt sau hắn đối mặt chính là càng thêm hung hiểm cục diện. Bởi vậy Trương Hằng cũng sẽ nhịn không được sinh ra hoài nghi, thậm chí cả gì nạ nói tới cực đoan tình huống hắn cũng cân nhắc qua, nhưng mà tới được loại thời điểm này lại đến lo trước lo sau kỳ thật đã không có ý nghĩa gì, phản chẳng bằng một con đường đi đến đen. Hiện tại Hàn Nha Hiệu tất cả mọi người có thể bối rối. Duy chỉ có hắn người thuyền trưởng này không thể toát ra dù là một chút xíu tâm tình tiêu cực. Bởi vì tại loại này bất lực thời điểm đám người trông cậy vào đều sẽ rất tự nhiên rơi vào thuyền trưởng trên thân, hy vọng hắn có thể có biện pháp dẫn đầu thuyền đi ra khốn cảnh, tự tin của hắn cùng chấn định là chúng thủy thủ sau cùng trong lòng an ủi, Trương Hằng biết cục diện dưới mắt cũng không thể hoàn toàn xem như chuyện xấu, bởi vì nếu như hắn thật sự có thể xuất lĩnh đám người bình yên vượt qua nguy cơ lần này, vậy hắn cũng có thể thuận lợi tại mới cũ thuyền viên bên trong cấp tốc dựng nên lên hy vọng, thành là chân chính lãnh tụ. Mà bây giờ vấn đề là hắn thật có thể làm được sao? Trương Hằng không biết đáp án của vấn đề này, lúc trước mấy vòng trong trò chơi hắn trên cơ bản đều chỉ cần cố lấy mình, làm tốt trong tay sự tình liền tốt, bản thân hắn cũng là như vậy người, thời điểm ở trường học rất ít tham gia tập thể hoạt động, càng quen thuộc tại một mình, ngược lại không phải sẽ không cùng người khác giao lưu, chỉ là đơn thuần không quá ưa thích loại chuyện này. Nhưng mà một vòng này trò chơi nhiệm vụ chính tuyến là thành lập thế lực, với hắn mà nói đích thật là trước nay chưa từng có khiêu chiến, từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị ép buộc quần nhau tại phở dở cùng ô dọc ở giữa, tại sư tử biển hiệu đoạn thời gian kia Trương Hằng không chỉ ở học tập cùng hàng hải có liên quan các hạng kỹ năng, đồng thời cũng tại học tập cùng suy nghĩ ô dọc cùng tiệc lãnh đạo thuyền viên phương thức. Mà đối với việc này, lúc trước Phở Giờ đã từng đã cho hắn không ít trợ giúp, già hải tặc từng nói qua xuất sắc thuyền trưởng trên thân cũng không nhất định có được giống nhau đặc chất, nhưng là đều không ngoại lệ bọn hắn cũng có thể đem mình đặc chất lợi dụng cực hạn người. Giống dâu đen tịt, hắn mặc dù rất ít lộ diện tham dự trên thuyền sự vụ, thế nhưng là sư tử biển hiệu trên thuyền viên đều thật sâu kính sợ lấy hắn, dòng dã thời gian 3 năm, không có một cái thuyền viên có can đảm đối thuyền của hắn giải vị trí khởi xướng khiêu chiến. Lại hoặc là Hắc Vương Tử Sam, hắn là toàn bộ nặt tối giảng nghĩa khí hải tặc đầu lĩnh, dưới trướng hắn hải tặc đều là phát ra từ phế phủ kính yêu lấy hắn. Còn có Hoắc Ni Cách, trước khi về hưu thì là lấy khẳng khái hào phóng mà nghe tiếng, khắp nơi đều là đi theo hắn người. Thế là Trương Hằng từ rất dậy sớm liền đang tự hỏi mình đặc chất là cái gì, hắn không muốn giống như tịch đồng dạng dựa vào sợ hai đến thống trị, cũng rất khó làm được cùng Hắc Vương Tử đồng dạng hoàn toàn cùng tầng dưới chốt thủy thủ hòa mình. Hoắc Ni Cách khẳng khái đồng dạng không phải mỗi người đều có thể học sẽ. Trương Hằng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định lấy tín nhiệm đến làm vì mình nhãn hiệu, hắn hy vọng Hàn Nha hiệu thuyền viên đều có thể tín nhiệm hắn, nhất là tại khó khăn buộc phát thời khắc, mỗi người đều sẽ ngay đầu tiên nghĩ đến hắn, vô điều kiện tin tưởng hắn, dần ra chiếc thuyền này trên thuyền viên đều sẽ không chút do dự quán triệt chấp hành hắn mỗi một cái mệnh lệnh, cho dù không thể nào hiểu được phía sau ý nghĩa. Trương Hằng biết cái này là khó khăn nhất một con đường, bởi vì loại chuyện này không có cách nào mưu lợi, chỉ có thể thông qua lần lượt nguy cơ không ngừng rèn đúc. Nhưng chỗ tốt là một khi thành công, hắn xuất lĩnh đoàn hải tặc cũng đem có cái khác hải tặc chỗ không có được lực chấp hành cùng cưng cõi phẩm chất, rất khó lại bị đánh bại. Bất quá đây đều là nói sau, nếu như hắn không có cách nào xuất lĩnh đám người bình yên vượt qua nguy cơ lần này, kia cái gì đều là nói lời vô dụng. Ngươi nhìn giống như cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi. Trong bóng tối đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trương Hằng mở to mắt, thấy được một trương gần trong gang tấc khuôn mặt, thiếu nữ tóc đỏ không biết lúc nào đứng trước mặt của hắn. Dẫn theo một ngọn đèn dầu, bất quá phối hợp hoàn cảnh chung quanh ngược lại là có chút phim ma ký thị cảm. An Nhi nhìn một chút người nào đó sau lưng đóng chặt cửa phòng, thần sắc hồ nghi nói, các ngươi. Ách, nàng tới tìm ta chỉ là thảo luận hạ ngày mai kế hoạch mà thôi. Ngày mai có kế hoạch gì? Chúng ta không phải đang đuổi kia chiếc hương liệu thuyền sao, mãi cho đến đuổi kịp mới thôi. Thiếu nữ tóc đỏ nghe vậy có chút không hiểu thấu. Trương Hằng không có cách nào phản bác. Có lẽ cả trên chiếc thuyền này chỉ có An Nhi một người chưa từng có giao động qua, cũng không biết tóc đỏ hảo nữ là bởi vì tâm lớn vẫn là cái gì khác duyên cớ, giống như cho tới bây giờ đều không lo lắng hành động lần này kết quả. Bất quá nhìn thấy bộ dáng của nàng không biết tại sao Trương Hằng trong lòng cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được trực đêm hoa tiêu đột nhiên hô lên, phía trước phát hiện thuyền. Chương 151, để chúng ta bắt đầu đi. Hoa tiêu la lên đánh thức không ít người. Chúng đám hải tặc nghe vậy nhao nhao từ thủy thủ trong khoang thuyền vọt ra, có người liền y phục cũng không kịp mặc tốt, để trần hai cái đuổi liền chạy tới. Mà An Nhỉ cùng Trương Hằng đã sớm đứng trên bong thuyền, cái sau cầm trong tay một con làm bằng đồng kính viễn vọng, nhìn qua nơi xà kia phiến bóng đen. Thế nào? Biểu lì ngữ khí có chút khẩn trương. Lúc này tầm nhìn quá thấp, thấy không rõ chi tiết, còn không có cách nào xác định là không phải chiếc thuyền kia. Trương Hằng nói, đồng thời đem trong tay kính viễn vọng đưa cho một bên tài công. Đêm nay thời tiết không được tốt lắm, đỉnh đầu cơ hồ không có tinh quang, dưới loại tình huống này Hoa Tiêu có thể phát hiện đối phương đã là cái không lớn không nhỏ kỳ tích, nhưng muốn lấy được càng nhiều tin tức lại là rất không có khả năng sự tình. Khoảng cách hừng đông còn có không sai biệt lắm 4 giờ, Trương Hằng cũng không tính mạo hiểm, một là bởi vì dưới mắt loại này tầm nhìn, nã pháo cơ bản cũng là tại cược vật khí, liền xem như ưu tú nhất pháo thủ 10 pháo bên trong đều chưa hẳn có một pháo có thể trúng đích, không cần thiết bằng lãng phí không đạn tháo. Rốt cuộc đánh đi ra đều là tiền, mặt khác lúc này khai chiến vạn nhất thật không cẩn thận đem đối diện đánh chìm, tối như bưng lại không thể kịp thời đem hàng hóa vận lên thuyền. Kia việc vui càng lớn hơn, thế là mở miệng nói, trước theo sát nó đi, chú ý không nên tiến vào đối phương tầm bắn. Biểu ly bọn người đối với cái này không có điều gì dị nghị, nếu như nữ thương nhân tin tức không có vấn đề, kia chiếc hương liệu trên thuyền cũng chỉ có mười mấy môn 6 tờ HONG cùng 9 tờ HONG pháo, tại hỏa lực trên thua xa tại Hàn Nha Hiệu. Không cần thiết tại nửa đêm liền cường công, vẫn là chờ đến ban ngày càng ổn thỏa, rốt cuộc đã truy lâu như vậy, cũng không vội tại cái này nhất thời. Trương Hằng tăng thêm Hoa Tiêu, hai người một tổ, một giờ thay phiên một lần, nhìn chằm chằm cách đó không xa chiếc thuyền kia, những người còn lại thì để bọn hắn tiếp tục đi về nghỉ, chuẩn bị sau khi trời sáng đại chiến. Nhưng mà lúc này tuyệt đại đa số hải tặc lại đã không có buồn ngủ, ở trên biển phiêu đãng hơn một tháng, trên thuyền bi quan bầu không khí càng ngày càng dày đặc. Rất nhiều người cũng đã làm xong tay không mà về chuẩn bị, không nghĩ tới lại tại nhanh muốn từ bỏ thời điểm lại thấy được hy vọng, ngược lại nhịn không được lo mất, trở lại vong sau có không ít hải tặc lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát xuất ra vũ khí làm lên bảo dưỡng. Về sau lại qua đại khái một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, đối diện Hoa Tiêu hẳn là cũng phát hiện sau lưng Hàn Nha Hiệu, chiếc thuyền kia đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, Bỉu Ly bọn người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phải biết Hàn Nha Hiệu bây giờ còn chưa có dâng lên cờ đen, mà lại ánh mắt bết bát như vậy, không chỉ bọn hắn không nhìn thấy phía trước chiếc thuyền kia trên tình huống, đối phương hẳn là cũng không mò ra lai lịch của bọn họ. Mà liền là tại tình thế như vậy hạ đối diện lại dứt khoát làm ra đi đường quyết định, chỉ nói rõ một vấn đề, liền là chiếc thuyền kia trên tuyệt đối có giá trị không nhỏ đồ vật, coi như không phải hương liệu, cũng sẽ là những vật khác. Hiện tại còn lưu trên bong thuyền người thấy thế không khỏi đều là tinh thần chấn động. Chiếc thuyền kia đang chạy trốn sau một thời gian ngắn lại bất đắc dĩ phát hiện mình cùng sau lưng khách không mời mà đến ở giữa khoảng cách chẳng những không có kéo ra, ngược lại vẫn tại không ngừng thu nhỏ. Đến cái này bọn hắn cũng đại khái có thể nhìn ra đằng sau đang đuổi trục bọn hắn chính là một tàu chiến hạm, mà bọn hắn bản thân chỉ là vũ trang thương thuyền, lại chở đầy hàng hóa, lớn nhất tốc độ chỉ có 4 đến 5 tiết, căn bản không có khả năng trốn được, thế là dứt khoát cắn răng lại đem thuyền nhanh chậm lại, đồng thời quay bánh lái hết qua trái bên cạnh chuyển tàu thân, đem bên cạnh mạn thuyền pháo đều lộ ra, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Bình thường giao thủ chiếc này vũ trang thương thuyền khẳng định không phải đằng sau kia tàu chiến hạm đối thủ. Nhưng bây giờ ban đêm thành bọn hắn che chở tốt nhất, lúc này ai cũng thấy không rõ ai, liều liền là vật khí, nếu như một phát pháo đạn trực tiếp lọt vào đối diện kho thuốc nổ, kia chiến đấu tình thế lập tức liền có thể nghịch chuyển. Người trên thuyền rất rõ ràng đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, một khi mặt trời mọc, thắng bại đem lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới thời điểm kia tàu chiến hạm nhìn thấy bọn hắn giảm tốc sau vậy mà cũng cùng theo giảm tốc, cực kỳ rảo hoạt tại phụ cận tới lui lên. Tựa như một đầu người được mùi máu tươi cá mập, cũng không vội tại phát động công kích. Mắt nhìn thời gian một chút xíu trôi qua, thương thuyền tình cảnh càng ngày càng bị động, muốn chiến chiến không được muốn chạy trốn trốn không thoát, trên thuyền lòng của mọi người tình cũng biến thành càng ngày càng tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, Hàn Nha Hiệu cũng tại vì sắp đến đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Phụ trách cầm lái thủy thủ nghiêm ngặt thi hành thuyền trưởng mệnh lệnh, điều khiển Hàn Nha Hiệu một mực cắn chặt phía trước con ngồi, tại khoảng cách đối phương một hải lý địa phương bồi hồi. Đối diện thương thuyền thăm dò tính bắn mấy pháo, đáng tiếc ngay cả đạn pháo cuối cùng rơi ở nơi nào cũng không tìm tới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Song phương cứ như vậy giằng co, một mực chờ đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, Trương Hằng thông qua kính viễn vọng rốt cục xác định cái này đúng là bọn họ muốn tìm kia chiếc hương liệu thuyền. Từ thuyền bè của đối phương lớn nhỏ, đến chỗ treo quốc kỳ, còn có trên thuyền hỏa pháo số lượng đều cùng nữ thương nhân cung cấp tình báo không kém bao nhiêu. Tại sau khi lấy được tin tức này trên thuyền chúng hải tặc nhịn không được đều reo hò lên, quét qua trước đó lo nghĩ cùng mờ mịt. Nhiều ngày như vậy dày vò cùng chờ đợi rốt cục đổi lấy thu hoạch trái cây, Hàn Nha Hiệu trên sĩ khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên. Trương Hằng đứng ở đầu thuyền cùng Điệu Lỉ còn có án ý bọn người một lần cuối cùng thẩm tra đối chiếu lấy về sau kế hoạch tác chiến. Chúng ta trước tiến hành hai vòng hỏa lực công kích, mục tiêu là bọn hắn cột buồm cùng bong tàu. Mục đích là để thuyền con của bọn họ mất đi động lực cùng tận khả năng sát thương người trên thuyền viên, chú ý tận lực không muốn phá hư thuyền của bọn hắn thể kết cấu, nếu như kho hàng bên trong hương liệu thấm nước liền bán không lên giá tốt, đợi đến đối phương gánh không được hỏa lực đầu hàng, chúng ta lại để cho Hàn Nha Hiệu tới gần, tổ chức nhân thủ lên thuyền. Nói xong Trương Hằng lại nhìn về phía một bên Cạ Di Nạ, nữ thương nhân rượu cái này cũng đã tỉnh, bất quá đại khái là nhớ lại trước đó phòng thuyền trưởng bên trong phát sinh sự tình để đầu của nàng còn có chút ngộng. Nàng mơ hồ nhớ được bản thân tối hôm qua giống như lải nhải bên trong rông dài dảng một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, không khỏi trong lòng lo sợ, không biết cái này có thể hay không tại trong lòng đối phương tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Nhưng mà ngay sau đó liền nghe xong người đối nàng nói, thân phận của ngươi tương đối mẫn cảm, vẫn là đi trước phòng thuyền trưởng bên trong đợi đi, nhớ kỹ phải nhốt tốt cửa sổ, không nên bị đối diện nhìn thấy. Trương Hằng còn cần nữ thương nhân giúp hắn hướng thuộc địa các bến cảng tiêu thụ chiến lợi phẩm. Cái sau leo lên Hàn Nha Hiệu tại chúng hải tặc trước mặt lộ diện đã cực kỳ mạo hiểm, mà cử động này cũng đủ để chứng minh nàng hợp tác thành ý, nhưng nếu như về sau lại bị vãng lai thương nhân cũng trông thấy cũng không có cái gì cần thiết, đối phương trực tiếp đem gặp được chuyện của nàng hướng hải quan đâm một cái, đến lúc đó nàng ngoại trừ thật trở thành hải tặc cũng không có cái khác đường có. Thể chọn, Cạ Dĩ Nạ hiển nhiên cũng minh bạch điểm ấy, cho nên cũng không có kiên trì cái gì, nói tiếng cảm ơn, liền đi xuống bong tàu. Đợi đến hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Trương Hằng xông Bỉu Ly nhẹ gật đầu, để pháo thủ vào chỗ, chúng ta bắt đầu đi. Chương 152, thứ một lần hải chiến. Khi luồng thứ nhất thần hy hạ xuống xong, hỏa pháo tiếng oanh minh cũng đánh nát mặt biển bình tĩnh. Trước nã pháo chính là xa xa hương liệu thuyền hạnh phúc hiệu, bọn hắn khi nhìn đến đối diện Hàn Nha Hiệu lên cao lên cờ đen hậu tâm bên trong một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Vì tận khả năng cam đoan hàng hóa an toàn, Hạnh Phúc Hiệu lựa chọn một đầu tương đối ít lưu ý đường thuyền, đối lộ tuyến giữ bí mật công việc cũng làm cực kỳ tốt, cách cảng hơn một tháng qua một mực bình an vô sự, mắt thấy là phải chạy qua mảnh này hải tặc gần hiện tối tấp nập khu vực nguy hiểm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Chờ trời sáng sau bọn hắn rốt cục cũng có thể thấy rõ đối diện Hàn Nha Hiệu dáng vẻ, mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng khi xác nhận cùng bọn hắn quần nhau một đêm thuyền đích thật là một tàu chiến hạm về sau, trên mặt của mỗi người vẫn không tự chủ được nổi lên vẻ tuyệt vọng. Hai tháng trước phát sinh ở chặt lở tờn thảm kịch đã sớm tại thuộc địa ở giữa lưu truyền ra đến, hai vị tổng đốc còn có một vị hải quân tướng lãnh cao cấp tại cùng một muộn chết thảm, đồng thời chặt lở tờn trong thành còn lọt vào mãnh liệt pháo kích. Đây đại khái là gần nhất những năm gần đây đế quốc tại đại lục mới chỗ đụng phải nghiêm trọng nhất tổn thất, trừ cái đó ra cũng có nghe đồn nói hải quân tại đêm đó còn bị mất một đầu tàu bảo vệ, bất quá cùng phía trước chuyện xảy ra so sánh, chú ý, cũng không có nhiều người. Bây giờ khi nhìn đến trước mắt Hàn Nha Hiệu, Hạnh Phúc Hiệu trên đám người lại đều lại không tự chủ được nhớ tới đầu này chuyên ôn. So gặp được một đám hải tặc càng hỏng bét sự tình liền là gặp được một đám mở ra chiến hạm hải tặc. Nhưng mà có thể tại vùng biển này kiếm cơm ăn nam nhân đều không phải hèn nhát, biết rõ phe mình tại hỏa lực trên ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng dạng này liền túi đầu nhận thua lại là tất cả mọi người không cam lòng. Huống chi trên thuyền đám kia hàng hóa giá trị đủ để cho bọn hắn vì đó liều mạng một lần, bởi vậy Hạnh Phúc Hiệu trên 12 ổ hỏa pháo không chút do dự hướng xông tới Hàn Nha Hiệu phát khởi công kích. Kết quả vòng thứ nhất công kích tuyệt đại bộ phận đạn pháo đều thất bại, chỉ có một phát sát mạn thuyền bay qua, bên cạnh một người mới pháo thủ lập tức gấp trường. Hỏi cách đó không xa cái kia áo đen thân ảnh, thuyền trưởng, chúng ta phải trả kích sao? Chờ một chút. Trương Hằng nhìn qua xa xa Hạnh Phúc Hiệu lắc đầu nói. Hiện tại Hàn Nha Hiệu vừa mới lái vào đối phương trong tầm bắn, mặc dù trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể nã pháo đánh trả, nhưng là tỷ lệ chính xác chắc chắn sẽ không quá cao. Hơn nữa cách quá xa pháo uy lực của đạn cũng sẽ không đủ, lấy Hàn Nha Hiệu trên hỏa lực, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ hoàn toàn có thể một vòng đánh mộng mục tiêu, phòng ngừa biến thành một trận dài giằng giặc đánh giằng co. Bất quá cứ như vậy liền cần trước tiếp nhận đối phương mấy đợt công kích, nhưng lấy Hàn Nha Hiệu kiên cố đó cũng không phải cái gì quá lớn phiền phức. Rất nhanh, Hạnh Phúc Hiệu đợt công kích thứ hai liền đến, có trước đó thử bắn, lần này đạn pháo rơi khá rõ ràng chuẩn rất nhiều, có thể thấy được đối diện pháo thủ hẳn là cũng rất có kinh nghiệm, trong đó ba cái đạn pháo đánh trúng mạn thuyền, còn có một viên đánh trúng cánh buồm, dứt khoát đều không có cái gì trở ngại, để một đám hải tặc thở dài một hơi. Nhưng đợt thứ ba công kích liền không có dễ chịu như vậy. Lúc này Hàn Nha Hiệu đã cùng Hạnh Phúc Hiệu cách không xa, thậm chí có thể nhìn thấy người đối diện ảnh, từ trên trời giáng xuống đạn pháo trên bong thuyền ném ra mấy cái lỗ thủng, có khác một viên vừa vặn rơi vào thân thuyền trên không có miếng sắt bảo hộ địa phương, nước biển lập tức ngược lại tràn vào tầng dưới chốt nhất buồng nhỏ trên tàu, trên thuyền thợ mộc thấy thế cũng ngay đầu tiên ôm lấy công cụ, lao xuống đi sửa bổ. Cái này trên thuyền thỉnh cầu nã pháo thanh âm dần dần nhiều hơn, liên hệ so sánh lợi cũng không nhịn được nhìn về phía Trương Hằng. Nhưng là cái sau vẫn như cũ không nói lời nào. Mặc dù tại sư tử biển hiệu trên Trương Hằng đã tham gia qua không ít chiến đấu, nhưng mà đây là hắn lần thứ nhất tự mình lãnh đạo một trận hải chiến. Cùng trước đó cảm thụ cũng không giống nhau, khi đó hắn trên cơ bản chỉ cần bảo vệ tốt mình, tùy thời giải quyết hết phụ cận uy hiếp, có dư lực lời nói lại thuận tiện cứu một chút gặp nạn đồng bạn coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ cướp đoạt sở cắt bộ rút hiệu thời điểm cần thiết phải chú ý trên trận thế cục bên ngoài. Cái khác đại bộ phận thời điểm ánh mắt của hắn phần lớn chỉ cực hạn ở bên người chỗ không xa, cái này cùng hắn tại Tô Phân trong chiến tranh hành động hình thức không sai biệt lắm, nhưng bây giờ hắn chỉ huy lại là nguyên một con thuyền, cần suy nghĩ đồ vật liền biến thành dùng như thế nào cái giá thấp nhất thắng trận chiến đấu tiếp theo. Hàn Nha Hiệu trên hỏa lực không thể nghi ngờ muốn viễn siêu đối diện Hạnh Phúc Hiệu, nhưng là pháo thủ trình độ lại vừa vặn tương phản, điểm này tại cự ly xa đối lúc bắn sẽ thể hiện càng thêm rõ ràng. Nhưng theo khoảng cách rút ngắn song phương tại độ chính xác trên chênh lệch cũng sẽ thu nhỏ, rốt cuộc chỉ cần cách gần vừa đủ liền xem như tân thủ cũng rất khó bắn trễ. Bởi vậy Trương Hằng mới lựa chọn bước lên hỏa lực vọt tới Hạnh Phúc Hiệu trước mặt, bất quá khi đợt thứ tư công kích rơi xuống bong tàu trên cũng bắt đầu lần lượt có người thụ thương, chính Trương Hằng cũng bị một mảnh bay lên phiến gỗ chảy ra cánh tay, nhưng trên mặt của hắn vẫn không có biểu tình gì, tiếp tục cầm kính viễn vọng quan sát đến Hạnh Phúc Hiệu trên động tĩnh, thẳng đến trông thấy đối diện pháo thủ đem đạn pháo nhanh chóng lấp nhập trong ống pháo. Chuẩn bị xuống một vòng tề xạ. Trương Hằng rốt cục cũng phát ra mệnh lệnh mới. Quay trở lại giảm tốc, giữ chặt bánh lái. Đám hải tặc chờ câu nói này đợi quá lâu, nghe vậy lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi trên thuyền cánh buồm. Hàn Nha Hiệu thông qua đột nhiên giảm tốc tránh khỏi mới một vòng tập kích, cùng lúc đó thân thuyền cũng bay bắt đầu chuyển động, cuối cùng biến thành cùng Hạnh Phúc Hiệu song song trạng thái. Thời đại này thuyền buồm mặc dù có cũng sẽ trang bị đầu tàu cùng đuôi chiến hạm pháo, nhưng càng nhiều chỉ là khẩn cấp lúc sử dụng. hỏa lực chuyển vận chủ yếu vẫn là dựa vào bên cạnh mạn thuyền tháo, bởi vậy tại phát động công kích trước cần trước tiên đem thân thuyền bên cạnh đối mục tiêu. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì nhất định khiến Hàn Nhã Hiệu chạy đến gần vừa đủ vị trí mới đánh trả nguyên nhân. Bởi vì một khi tiến vào giao chiến trạng thái, muốn lại điều chỉnh khoảng cách liền phi thường khó khăn. Đám hải tặc trước đó một mực bị Hạnh Phúc Hiệu trên hỏa lực đơn phương oanh tạc đã sớm toàn đầy bụng tức giận, đợi đến Trương Hằng ra lệnh một tiếng chúng pháo thủ lập tức cho đối diện mãnh liệt nhất đánh trả, trên thuyền hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa, mặc dù có đem gần một nửa đạn pháo rơi vào trong nước, nhưng còn lại cho Hạnh Phúc Hiệu tạo thành thương tổn không nhỏ. Trong đó một viên 24 cỡ UNG đạn pháo còn may mắn đánh trúng may mắn hiệu phó cột buồm, cái sau theo tiếng mà đức, nện trên bong thuyền trực tiếp ép chết mất hai cái thủy thủ, phía trên cánh buồm còn bao lại ba ổ hỏa pháo. Tại kiến thức đến Hàn Nha Hiệu trên đại pháo uy lực về sau, Hạnh Phúc Hiệu trên chúng thủy thủ lúc này đã xa vào đến trong lúc bối rối, mặc dù vẫn như cũ có người đang cố gắng đánh trả, nhưng rất nhanh liền bị phô thiên cái địa đạn pháo bao phủ, nếu như không phải Trương Hằng cố ý dặn dò qua muốn trên thuyền pháo thủ nâng cao góc độ, sợ là vòng thứ hai tề xạ qua đi Hạnh Phúc Hiệu liền phải bị thương nặng. Chiến đấu cùng trong dự đoán không sai biệt lắm, hai vòng hỏa lực qua đi đối diện hiển nhiên cũng ý thức được tiếp tục đánh xuống chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, mặc dù vẫn như cũ không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngay đầu tiên lựa chọn đầu hàng. Trương Hằng cũng không có giống trên thuyền những người khác đồng dạng hưng phấn, bởi vì hắn biết tiếp xuống mới là thời khắc nguy hiểm nhất, căn cứ cả gì nạ tình báo, Hạnh Phúc Hiệu bên trên có 30 tên thủy thủ. Phiền toái hơn chính là còn có một đám dựng đi nhờ xe hải quân học viên, nhân số đại khái tại khoảng 20 người, đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Những người này cộng lại tại về số lượng đã vượt qua Hàn Nha Hiệu trên hải tặc. Chương 153, về cảng. Khoảng cách Hàn Nha Hiệu cách cảng đã qua dòng dã 55 ngày, ở trên đảo cũng bắt đầu sinh ra đủ loại truyền ngôn. Có người nói Trương Hằng bọn hắn gặp được phong bạo, ở trên biển lạc mất phương hướng, có người nói từng nhìn thấy bọn hắn bị hải quân bắt, song phương phát sinh cuộc chiến. Cuối cùng Hàn Nha Hiệu bị đánh chìm, thậm chí còn có người lời thề son sắt nói bọn hắn gặp mỹ nhân ngư, trên thuyền viên bị tiếng ca dẫn dụ, nhao nhao đầu nhập biển cả. Bất quá mặc kệ cái gì truyền ngôn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều tin tưởng Hàn Nha Hiệu là không về được, Trương Hằng bọn hắn ra biển trước mang theo tiếp tế cũng không phải là bí mật gì, bây giờ nửa tháng đã qua, coi như không cân nhắc trên đường hao tổn, Hàn Nha Hiệu trên đồ ăn cùng nước ngọt dự trữ cũng đều đã thấy đáy, mà đến bây giờ vẫn không có về cảng. Loại thời điểm này hơn phân nửa liền là giữ nhiều lành ít. Chuyện như vậy tại hải tặc bên trong cũng không hiếm thấy, nhất là vừa thành lập đoàn hải tặc, bất quá bởi vì Trương Hằng có được chiến hạm, lại thêm đặc biệt chiêu mộ nữ tính thủy thủ trưởng sự tình hấp dẫn đến ánh mắt càng nhiều. Đối cái này kết quả cuối cùng ở trên đảo đám người phản ứng không đồng nhất, trước đó áp Hàn Nha Hiệu không thu hoạch được gì đám con bạc tự nhiên là cao hứng bừng bừng, mà tuyệt đại đa số xem náo nhiệt ăn dưa đảng vẫn là cảm nhận được một tia tiếc hận. So với loại này nhảm chán kết cục bọn hắn vẫn là càng muốn nhìn hơn Hàn Nha Hiệu tay không mà về, Trương Hằng người mới này thuyền trưởng bị thủ hạ lật đổ phấn khích đến tiếp sau. So sánh dưới một bên khác dêm liền ngay thẳng nhiều hơn, nghe được cái tin tức tốt này hắn tại tiểu quán thật tốt uống một chén, chúc mừng Trương Hằng cái này hoành đao đoạt tái tình địch quả điệu, bất quá nhớ tới ản nỉ cũng tại chiếc thuyền kia trên hắn đột nhiên lại cao hứng không nổi, mình phí đi như thế đại công phu mới đem cái sau lừa gạt đến đại lục mới. Lại tại thiếu nữ tóc đỏ trên thân lần lượt đầu nhập không ít tiền, kết quả là lại lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng, dêm. Chợt phát hiện trong chén rượu run uống cũng không mùi vị gì. Mà cả tòa ở trên đảo chân chính tại vì Hàn Nha Hiệu cảm thấy khổ sở đại khái chỉ có Haji một người. Hắn hai ngày này đều có vẻ hơi mặt ủ mày cho, không có cái kia mái tóc màu đỏ ác ma hắn lại có thể tại phụ cận mấy con phố trên đường xưng vương xưng bá, trong túi còn chứa buổi sáng cái khác tiểu quỷ hiếu kính tới đồng tắc so. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại luôn cảm thấy trong sinh hoạt thiếu một chút cái gì. Haji hai tay đút túi, buồn bực ngán ngẩm đá lấy bên chân hòn đá nhỏ, vậy mà lại nhớ tới mình bị người kia đè xuống đất đánh tơi bởi thời gian. Kia tràn ngập lực lượng cùng lửa giận nắm đấm giống hạt mưa đồng dạng rơi xuống, nắm quyền sau Haji bản nhân tới nói, cái này đã siêu việt chiến đấu bản thân, nàng mỗi một quyền đều giống như tại truyền đạt cái gì tín niệm, liền xem như bị đánh ta trong lồng ngực cũng có thể cảm giác được có cái gì đang thiêu đốt. Nhưng mà đáng tiếc là hắn về sau lại cũng không nhìn thấy cái thân ảnh kia, nghĩ tới đây Haji không khỏi phát ra một tiếng cùng tuổi tác cũng không tương xứng tịch liêu thở dài. Mà phía sau hắn hai cái người hầu hùng hài tử thì hai mặt nhìn nhau, chỉ hoài nghi từ ra lão đại đầu góc đã bị người đánh choáng váng. Đúng lúc này ba người nhìn thấy một thân ảnh từ bến tàu bên kia chạy tới, người kia trực tiếp một đầu đâm vào cách đó không xa một nhà trong sông bạc, một bên chạy miệng bên trong còn một bên hô hào, trở về, Hàn Nha Hiệu về đến rồi. Ha 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 ha. Ta còn không có thua. Hai tên tiểu quỷ nghe vậy giật nảy cả mình, trong khoảng thời gian này ở trên đảo đám người trên cơ bản đều đã tiếp bị lệnh quạ hiệu bị gặp ngoài ý muốn thuyết pháp, rốt cuộc cái sau nếu như có thể trở về đã sớm nên trở về tới, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, như loại này quá hạn chưa về trên cơ bản đều đã tao ngộ bất trắc, không nghĩ tới sự tình lại còn sẽ có chuyển hướng, lại nhìn từ ra lão đại, lại là đã sớm không thấy cái bóng. Haji một hơi lao nhanh đến bến tàu, mà lúc này phụ cận đã chật ních không ít người xem náo nhiệt. Haji ỉ vào thân thể mình tiểu, trong đám người chen tới chen lui, cuối cùng công phu không phụ lòng người, bị hắn đẩy ra phía trước đi, nhìn thấy Hàn Nhã Hiệu buông xuống một chiếc thuyền nhỏ hướng bên này cắt tới. Bất quá để hắn thất vọng là cũng không có ở phía trên nhìn thấy An Nhi, ngồi ở mũi thuyền chính là một nữ nhân khác. Vây xem đảng đoán chừng đã chết lặng, không biết Hàn Nhã Hiệu đi chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy nữ tính, so với thăm dò Trương Hằng sinh hoạt cá nhân bọn hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là Hàn Nhã Hiệu lần này thủ hàng thu hoạch được ngọn nguồn thế nào. Sau khi trên thuyền mấy hải tặc đem nữ thương nhân đưa sau khi lên bờ liền không nói lời nào lại vẽ trở về. Mà cả gì nạ thì ngay đầu tiên tìm tới chính mình kia chiếc thuyền vận tải thuyền trưởng, không biết cùng cái sau nói cái gì, về sau chỉ thấy cái sau vội vã triệu tập thủy thủ lên thuyền, trong lúc đó vô luận người chung quanh hỏi cái gì bọn hắn đều không mở miệng, liền như không nghe đến đồng dạng. Bọn hắn cái này cử động khác thường ngược lại để vây xem đảng nhóm trong lòng đã tuôn ra càng thật tốt hơn kỳ. Cái này rốt cục có người nhận ra cả gì nạ chợ đen thương nhân thân phận, chi một đoạn thời gian trước nàng ở trên đảo cũng tiếp xúc một chút thuyền trưởng cùng đồng hành, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể toại nguyện gia nhập mới thành lập hát thương liên minh, không ít người đều cho là nàng đã rời đi Nuts, không nghĩ tới lại là cùng gần nhất mới xuất hiện Hàn Nhã Hiệu cùng đi tới. Sau đó đám người chỉ thấy bỏ neo tại hải cảng bên trong gió nhẹ hiệu chạy đến Hàn Nhã Hiệu một bên, hai đầu thuyền dùng tiếp mạn thuyền ván cầu tương liên, Hàn Nhã Hiệu trên hải tặc bắt đầu đem từng dương hàng hóa đưa lên gió nhẹ hiệu. Bởi vì bọn hắn cách bến tàu còn cách một đoạn, đám người cũng nhìn không ra những cái kia trong dương đến tột cùng là món hàng gì vật, chỉ biết là số lượng tựa hồ có không ít, trừ cái đó ra bọn hắn còn phát hiện cả gì nạ sau đó tìm được ở trên đảo phụ trách thế chấp cho vay thương nhân, ở người phía sau nhà ở bên trong chờ đợi có chừng một giờ. Về sau cái sau đưa nàng tự mình đưa đến cổng, chờ đến đang lúc hoàng hôn cả gì nạ đã leo lên gió nhẹ hiệu lái ra khỏi hải cảng, mà Hàn Nhã Hiệu trên hải tặc lại còn không có xuống thuyền. Trương Hằng chỉ là phái mấy cái ý tương đối gấp lao nhân, xuống thuyền mua sắm một chút đồ ăn thức uống cùng trái cây, dùng cái này đến trấn an những cái kêu bởi vì lên không được bờ mà có chút sao động chúng hải tặc, đây cũng là chuyện không có cách nào, mặc dù Nuts có không quy định thành văn, hải tặc không thể đụng vào hát thương thuyền vận tải, song lần này hàng hóa giá trị quá quý giá, không chừng vẫn sẽ có người sẽ tại nhận được tin tức sau bí quá hóa liều. Tuy nói giao dịch hoàn thành sau sự tình phía sau đều cùng Hàn Nhã Hiệu cũng sẽ không tiếp tục có quan hệ, nhưng mà lấy cả gì nạ hiện tại tài sản, căn bản ăn không vô nhiều như vậy hàng, nàng chỉ có thể dùng mới hy hữu bùa ở thập hai nơi bất động sản cùng gió nhẹ hiệu cùng một chỗ trước thế chấp chủ đến một nhóm khoản đầu tiên, để mà thanh toán trên thuyền chúng hải tặc chia, mà thừa nửa dưới đưa về Hàn Nhã Hiệu công cộng tài chính cũng chỉ có thể chờ nữ thương nhân xuất thủ nhóm này hàng hóa sau, mới có thể bổ đủ. Cho nên Trương Hằng nhất định phải cam đoan gió nhẹ hiệu an toàn, trừ cái đó ra hai người hiện tại cũng coi như đồng minh, không phải là một cú. Hắn còn cần cái sau giúp hắn tiếp tục bán chiến lợi phẩm, không có khả năng trơ mắt nữ thương nhân lâm vào trong nguy hiểm. Kịch bảo tàng vết xe đổ hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ cần đem trên thuyền đám người kia thả lại ở trên đảo, không được bao lâu toàn đảo đều sẽ biết gió nhẹ hiệu bên trên có một nhóm có giá trị không nhỏ hương liệu. Chương 154, còn có ai muốn thử xem? Mặc dù chính An Nhỉ cảm thấy không quan trọng, nhưng Trương Hằng vẫn là cho nàng trên thuyền đơn độc an bài một gian phòng nghỉ. Là nguyên lai trên thuyền sau bổ sĩ quan chỗ ở. Không gian không lớn, cũng liền đại khái 6 bình mét khoảng chừng, bất quá một người ở lại đầy đủ. An Nhi hiện tại thoát áo nằm lì ở trên giường, để Trương Hằng cho trên lưng nàng vết thương đổi băng gạc. Hàn Nhã Hiệu trên bây giờ còn chưa có thuyền y gì, đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì không chỉ là Hàn Nhã Hiệu, hiện tại toàn bộ nặt tất cả thuyền hải tặc trên đều thiếu thuyền y gì, thậm chí rất nhiều không phải y học người chuyên nghiệp chỉ cần hơi hiểu chút thường ngày tri thức đều bị cứng rắn kéo đến trên thuyền. Có chút hải tặc bị bức ép đến mức nóng nảy sẽ còn ra biển chuyên môn đi đoạt người. Dù vậy vẫn như cũ có chí ít một nửa trên thuyền vẫn là không có thuyền y gì, mà lại thời đại này bác sĩ trình độ cũng phổ biến đáng lo, mặc dù đã có ngoại khoa giải phẫu, nhưng là cũng không có trừ độc khái niệm. Bởi vậy Trương Hằng vẫn là càng quen thuộc tự mình động thủ, hắn cho thiếu nữ tóc đỏ gói kỹ vết thương, cái sau rất hào phóng từ trên giường ngồi dậy, cũng không tị hiểm cái gì, liền ngay trước người nào đó mặt mặc vào quần áo. Trương Hằng sau đó đối An Ni nói, vất vả. Hắn nói là trước kia leo lên hạnh phúc hiệu trên sự tình, bởi vì lo lắng bị đối diện nhìn ra bọn hắn tại nhân số trên thế yếu, Trương Hằng cơ hồ đem tất cả có thể chiến đấu người đều dẫn tới, chỉ còn lại đầu bếp, thợ mộc loại hình không phải chiến đấu nghề nghiệp, Trương Hằng cũng cho bọn hắn phân phát vũ khí, để bọn hắn đứng tại Hàn Nha Hiệu bong tàu trên nạp đầu người. Nhưng là dù vậy, khi hắn mang theo 30 người leo lên Hạnh Phúc Hiệu thời điểm, vẫn là có thể cảm nhận được trên thuyền chúng thủy thủ do dự cùng không cam lòng, nhất là tại giao vũ khí thời điểm mỗi người đều lề mà lề mề, thuyền trưởng ánh mắt càng là né tránh. Chờ đoạt lại xong vũ khí, Ản Nỉ chủ động xin dẫn người đi tới mặt kiểm tra kho hàng bên trong hàng hóa, kết quả cũng là ở nơi đó bọn hắn gặp mai phục, đám kia tuổi trẻ hải quân học viên bên trong có người không cam tâm cứ như vậy bị hải tặc cưỡng ép, cùng bong tàu trên thủy thủ đổi quần áo, hết thể 12 người, trốn ở nơi chứa hàng. Mà lúc đó Ản Nỉ bên người chỉ có 6 cái hải tặc, chiến đấu tại 7 người đi đến kho hàng cổng lúc không có dấu hiệu nào bạo phát. Ản Nỉ phản ứng nhanh nhất, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Mà sau lưng nàng hải tặc liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị một thương đánh trúng đầu, sau đó thiếu nữ tóc đỏ từ dưới đất nhảy lên một cái, một đao chém bay trước mặt một cái hải quân học viên, đồng thời tay trái rút ra chùy thủ bên hông, đâm vào một người khác ngực. Bất quá giờ phút này tình cảnh của nàng cũng cực kỳ hung hiểm, lúc đầu hải tặc một phương ngay tại nhân số trên ở thế yếu, người phía sau lại bị đánh trở tay không kịp, lúc này còn không kịp phản ứng, chẳng khác gì là để Ản Nỉ một người rơi vào đang bao vây. Nàng mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất xử lý hai người, nhưng là những người khác công kích cũng tới, thiếu nữ tóc đỏ cúi đầu, tránh thoát cách đó không xa một cái hắc thương, nhưng là về sau liền bị một đao bổ trúng phía sau lưng, kết quả nàng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, trên lưng vết thương ngược lại khơi dậy nàng thực chất bên trong hung tính, trực tiếp trở tay một đao lại chém chết đánh lén nàng người. Tại ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong nàng một hơi liên tiếp giết chết hai địch nhân, lại trọng thương một người, lại mặt con mắt đều không nháy một chút. Trước đó còn ở trường học huấn luyện chúng hải quân học viên nơi nào thấy qua hung ác như thế hung hãn tuyệt luân đối thủ, những người còn lại tất cả đều bị thiếu nữ tóc đỏ khí thế trên người gây kinh hãi, vậy mà không người nào dám lại ra tay. Mà lúc này phía sau năm cái hải tặc cũng vọt vào, thế là những học viên kia thật không cho tại tụ lên sĩ khí hoàn toàn tán loạn, mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ lấy nhân số trên ưu thế, lại cả đám đều ngoan ngoãn giao ra vũ khí trên tay. Kho hàng phía trên đám người cũng nghe đến xuống mặt truyền đến tiếng súng. Những cái kia nguyên vốn đã đầu hàng thủy thủ lập tức tao động, Trương Hằng biết hiện tại cũng không phải chú ý chủ nghĩa nhân đạo thời điểm, so sánh dưới hắn lo lắng hơn Ản Nỉ an nguy, cho nên quả quyết lựa chọn mau lẹ nhất biện pháp giải quyết. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất rút ra trước ngực ngắn súng kíp, vọt thẳng Hạnh Phúc Hiệu thuyền trưởng bóp co súng, theo cái sau một mặt khó có thể tin ngã xuống đất, đám người cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyên bản không ít người nhìn Trương Hằng tuổi trẻ, cho là hắn tại đối mặt cục diện hỗn loạn thời điểm sẽ lo trước lo sau bó tay bó chân. Muốn thừa cơ hội này đụng một cái nhìn xem. Nhưng khi nhìn đến một thương này, hậu tâm bên trong vừa mới dâng lên ngọn lửa lại tắt đi. Chờ một lần nữa khống chế lại bong tàu, Trương Hằng lập tức lại phân ra 5 người hạ đi hỗ trợ, nhưng mà lúc này Ản Nỉ đã mang theo còn lại biển trộm đi tới, thiếu nữ tóc đỏ phía sau lưng còn tại chạy xuống máu, nhưng nét mặt của nàng lại như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, phất phất tay để sau lưng hải tặc đem 12 cái đầu người ném trên bong thuyền, nhìn quanh một vòng bốn phía, nhếch miệng sâm nhiên nói: còn có ai muốn thử xem? Cho đến giờ phút này, Hạnh Phúc Hiệu trên đám người rốt cục triệt để từ bỏ ý niệm chống cự, một mực chờ hải tặc đem trên thuyền hàng hóa đều vận trên Hàn Nha Hiệu cũng không người nào dám lại tùy tiện loạt động. Về sau Trương Hằng lại khiến người ta từ trên thuyền rời một bộ phận đồ ăn cùng nước ngọt trở về, bảo đảm Hàn Nha Hiệu có thể thuận lợi trở về Nuts. Một trận chiến này không chỉ để Hạnh Phúc Hiệu trên chúng thủy thủ đều trung thực xuống tới, Hàn Nha Hiệu trên hải tặc nhìn Ản Nỉ ánh mắt cũng thay đổi. Nhất là kia năm cái cùng với nàng cùng một chỗ xuống đến khoang chứa hàng lại còn sống trở về hải tặc, lại nhìn về phía Ản Nỉ trong ánh mắt đều không tự chủ được mang lên e ngại cùng vẻ sùng bái. Mà tại trên đường trở về trận chiến kia chi tiết cũng bị bọn hắn thêm mắm thêm muối giảng vô số lần, đại bộ phận hải tặc đầu vẫn tương đối đơn giản, trong bọn họ có không ít người đều từng tại tự mình biểu đạt qua đối thuyền trưởng bổ nhiệm nữ tính trở thành thủy thủ trưởng bất mãn, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ phát ra từ nội tâm sùng bái cùng tôn trọng cường giả. Chuyện này qua đi trên thuyền liền lại không có người lại dùng Ản Nỉ giới tính nói sự tình người, cái sau cũng tiến một bước ngồi vững vàng Hàn Nha Hiệu thủy thủ trưởng vị trí, bất quá đại giới liền là về sau nàng liên tiếp 3 ngày đều không thể xuống giường. Một đao kia đối phương không có lưu lực, vết thương rất sâu, đem nữ hải nhi phía sau lưng cơ bắp hoàn toàn vỡ ra đến, tốt tại chiến đấu kết thúc đầy đủ nhanh, Trương Hằng ngay đầu tiên cho Ản Nỉ làm xử lý, mà thiếu nữ tóc đỏ sức khôi phục lại đủ mạnh. Mới khiến cho nàng đang đến gần lục địa trước liền lại lần nữa nhảy nhót tương mừng. Ản Nỉ mặc quần áo thời điểm khẽ động vết thương, thử nhai răng, có chút kỳ quái nói, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy rồi. Ta lên thuyền là đến giúp đỡ, không phải cho ngươi thêm phiền, ngươi đã bổ nhiệm ta làm chiếc thuyền này thủy thủ trưởng, ta khẳng định phải lấy ra chút thủy thủ trưởng khí khai tới. Ta biết thân thủ của ngươi cực kỳ tốt, nhưng lúc ấy dưới tình huống đó trước tiên lui trên bong tàu mới là tương đối hợp lý lựa chọn đi. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó bọn hắn có một lần thành công đánh lén kinh nghiệm, chúng ta lại muốn cầm xuống buồng nhỏ trên tàu liền phải bỏ ra càng lớn đại giới, mà lại bong tàu trên những tên kia cũng sẽ trở nên không đứng yên. Thiếu nữ tóc đỏ Lý Trực Khí Trăng nói. Trương Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ản nỉ vậy mà cân nhắc như thế cẩn thận, cái này không hề giống hắn bình thường tùy tiện tính cách, cho nên đây là ngươi lúc đó ý tưởng chân thật sao? Không phải, ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy đây là ta trở thành thủy thủ trưởng sau trận chiến đầu tiên, vô luận như thế nào cũng không thể trốn chạy, không phải cũng quá mất mặt. Chương 155, tới trước tới sau. Hàn Nha Hiệu tại bến cảng dòng dã bỏ neo 3 ngày. Trong lúc đó không ít người hướng Trương Hằng người thuyền trưởng này thỉnh nguyện xuống thuyền đều bị bắt bỏ. Nếu như là trước đó gặp được loại chuyện này các thủy thủ đại khái suất sẽ liên hợp lại cùng một chỗ hướng thuyền trưởng tạo áp lực. Nhưng là khi trên thuyền quan tiếp liệu kiêm ký sổ viên Ferguson tính qua lần này ra biển rộng lớn nhà ích lợi về sau, đám người liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhất là vừa gia nhập đám kia người mới đều tại may mắn mình vận khí tốt, leo lên Hàn Nha Hiệu, lúc này cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này mất đi tiếp tục đợi trên thuyền tư cách. Bất quá loại tình hình này chỉ miễn cưỡng duy trì 3 ngày, 3 ngày sau coi như bị người dùng thương chỉ cái đầu bọn này tinh lực không chỗ phát tiết hải tặc cũng không muốn lại thành thật thật đợi trên thuyền. Vô luận Trương Hằng người thuyền trưởng này vẫn là biểu lì cái này đà tay đều không ai lại nghe, mắt thấy thuyền nhỏ bị khống chế, thậm chí có người chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống nước bơi đến trên bờ, dù sao nơi này khoảng cách bến tàu cũng không coi là xa xôi. Mà Trương Hằng tính toán dưới, cái này gió nhẹ hiệu không sai biệt lắm cũng đã an toàn, liền không lại cả người. Thế là đám hải tặc tranh nhau chen lấn phóng tới đưa đò thuyền nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất hoạch hướng bến tàu, trên bờ vây xem đảng nhóm thấy thế tinh thần cũng là chấn động, những ngày này tất cả mọi người tại hiếu kỳ Hàn Nha Hiệu lần này ra biển thu hoạch đến tuột cùng như thế nào, đợi lâu như vậy rốt cục muốn có kết quả. Nhưng là sau đó chỉ thấy lên bờ hải tặc căn bản không có dừng lại, đều như ong vỡ tổ phóng tới ở trên đảo thế chấp cho vay thương nhân cắt so nơi ở, tốt ở người phía sau đã sớm chuẩn bị. Xa xa nhìn thấy bến tàu chỗ động tĩnh liền để hộ vệ chuyển ra một cái bàn thả ở trước cửa, mặt khác còn để một con bao tải ra. Giờ đưa trong tay kia Trương có cả gì nạ cùng Trương Hằng liên hợp ký tên tờ giấy đưa tới, Cát So tiếp nhận cẩn thận kiểm tra trọn vẹn 3 lần mới bỏ vào trong túi, về sau liền tiến vào chúng hải tặc chờ mong vô cùng phát tiền khâu. Lần này ra biển mỗi cái hải tặc ít nhất đều có thể điểm đến chí ít 40 viên Tây Ban Nha kim tệ ích lợi, tương đương xuống tới cũng chính là 320 ngân Cát So. Vừa xa khỏi trước đó là quan nhất mong muốn, mà giống những cái kia có chức vụ, tỉ như pháo thủ đầu bếp loại hình còn ngoài định mức lại đa phần đến 160 ngân tắc so. Trương Hằng bản nhân càng là lấy được 120 viên Tây Ban Nha kim tệ khoản tiền lớn, ngoại trừ làm thuyền trưởng 2 phần chiến lợi phẩm, còn có 1 phần là đến từ nguyên láo chia, đây là chỉ có ban sơ dành lại Hàn Nha Hiệu 17 người mới có thể hưởng thụ được ngoài định mức ích lợi. Theo lý thuyết chiếc chiến hạm này đây mới là đoàn hải tặc kiện thứ nhất chiến lợi phẩm. Nhưng là bởi vì không có cách nào trực tiếp tiền mặt, cuối cùng chỉ có thể lấy dạng này hình thức theo giai đoạn phụ cấp cho đám người. Dựa theo quy định nguyên lão chia đem tiếp tục thời gian 3 năm, đồng thời cũng không theo thuyền trưởng biến hóa mà thay đổi, một khi xuống thuyền hoặc tử vong thì tự động hủy bỏ. Mà án nỉ làm thủy thủ trưởng cùng lần chiến đấu này bên trong anh dũng nhất người, cũng lấy được 80 viên kim tệ, thiếu nữ tóc đỏ một đêm thoát khỏi nghèo khó, từ trước đó ăn nhờ ở đậu nghèo rất mùng tơi trạng thái, nhảy lên trở thành ở trên đảo có chút tài sản tiểu phú bà. Bất quá sau đó nàng rất hào phóng đem bên trong 40 viên kim tệ giao cho người nào đó, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta lần thứ nhất ra biển chiến lợi phẩm phân ngươi một nửa. Đây là hai người sơ lần lúc gặp mặt ạn nì liền ưng thuận hứa hẹn, nhưng bởi vì cách đến thời gian quá lâu Trương Hằng đã sớm quên đi, không nghĩ tới thiếu nữ tóc đỏ lại còn nhớ kỹ. Bất quá muốn nói trong khoảng thời gian này ạn nì tại hắn nơi này tá túc trên thực tế cũng không xài bao nhiêu tiền, phòng tiền thuê Trương Hằng đã trả tiền rồi. Cho nên kỳ thật cũng chỉ là nhiều hơn một bộ đồ ăn sự tình, thật muốn coi như chi tiêu đại khái là tại 2 viên kim tệ tả hữu, theo Trương Hằng hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Nhưng hắn nhìn về phía nữ hải nhi con mắt, liền biết ản nhi đối với chuyện này thái độ so hắn tưởng tượng bên trong còn phải nghiêm túc. Trương Hằng không có cách nào cự tuyệt số tiền kia hắn, thế là cũng chỉ có thể lại nhận lấy kia nửa túi kim tệ. Rất nhanh, toàn bộ nắt đều biết Hàn Nha Hiệu lần này ra biển thắng lợi trở về tin tức. Kết quả này cũng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Ngay tại không đến 2 tháng trước, tuyệt đại đa số người cũng đều đang nhìn suy cái này mới thành lập đoàn hải tặc, cho rằng thuyền của nó dài còn quá trẻ thiếu kinh nghiệm, coi như cảm thấy hứng thú muốn gia nhập người có rất nhiều cũng tại đang đứng xem, muốn đợi Hàn Nha Hiệu thủ hàng kết thúc lại tính toán sau, nhưng bây giờ những người này đều không ngoại lệ tất cả đều lâm vào trong hối hận. Nhất là khi một cái Hàn Nha hiệu trên thủy thủ ở trên đảo Sòng Bạc một đêm liền thua mất 20 viên kim tệ về sau, lại tại Nặt nhấc lên một cỗ tổ kiến đoàn hải tặc ra biển dậy sóng. Bất quá những người này một không có chiến hạm, hai không có người có thể tin được tay, thuyền trưởng cũng là vội vàng tuyển ra tới, dựa vào cái đầu nóng lên liền ra biển truy đuổi tài phú, hạ trang phần lớn cực kỳ thảm, tay không mà về đã tính tốt, mà một số nhỏ có thu hoạch, sau khi trở về lại muốn đối mặt hắc thương liên minh ép giá, bọn hắn cái này mới phát hiện muốn kiếm tiền thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Mà một bên khác, Trương Hằng thì cho Hàn Nha hiệu thuyền viên thả một tháng giả. Cái này cũng thuộc về đại thắng di chứng, Hàn Nha hiệu thủ hàng có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, mỗi cái thuyền viên đều chiếm được một số tiền lớn, túi bị lấp tràn đầy, nhưng tương ứng cái này bọn hắn lần nữa ra biển cướp bóc cũng hạ xuống thấp nhất, cơ hồ tất cả trong đầu của người ta bây giờ tại suy nghĩ đều là làm như thế nào tiêu xài số tiền kia. Bây giờ nặt trong thành kỹ viện, Sòng Bạc cùng tiểu quán tựa như là bị Hàn Nha hiệu chúng thuyền viên cho đặt bao hết đồng dạng, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ ngày lễ đồng dạng cuồng hoan không khí. Trông cậy vào bọn gia hỏa này bây giờ có thể lập tức dơ lên đấu trí hiển nhiên là không thực tế sự tình, bất quá thừa dịp cái này trong khoảng thời gian này Trương Hằng ngược lại là có thể xử lý một ít chuyện. Trương Hằng cùng An Nhi, Biểu Lì ba người tại mặt trời lặn thời điểm cùng đi đến một tòa tên là Mỹ Nhân Ngư nhà tử quán, tại cửa ra vào vừa vặn đụng tới một đám từ bên trong đi ra Hàn Nha hiệu thuyền viên, phần lớn người đều uống say say say, bên cạnh còn bồi tiếp mấy người tướng mạo không sai cô nàng. Nhìn thấy ba người những tên kia con mắt không khỏi sáng lên, la hét nhất định phải lại trở về uống một chén, bất quá cuối cùng vẫn bị Biểu Lì cho khuyên đi. Khúc nhạc dạo ngắn sau ba người dựa theo kế hoạch đã định chia binh hai đường, An Nhi cùng Biểu Lì đi vào Mỹ Nhân Ngư nhà, mà Trương Hằng thì vây quanh tiểu quán cửa sau trong hẻm nhỏ. Trương Hằng móc ra buổi sáng hôm qua vừa mua được đồng hồ, mắt nhìn thời gian, hai phút sau trong tiểu quán đột nhiên sinh ra một mảnh rối loạn, có một cái vóc người khô gầy ria mép nam nhân thô bạo đẩy ra trước người khách uống rượu cùng nữ chiêu đại viên, một đường lao nhanh hướng tiểu quán cửa sau. Không chút nghĩ ngợi liền đẩy ra, hắn bên cạnh chạy còn bên cạnh khẩn trương hướng sau lưng nhìn quanh, không nghĩ tới sau một khắc trên đùi lại bị người đẩy ta một cước, cũng không khống chế mình được nữa trọng tâm, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp vừa ngã vào bên tường một mảnh trong đống nôn. Mà chờ hắn nghiêng đầu lại, liền thấy một chi họng súng đen ngòm. Bất quá cũng không lâu lắm trong tiểu quán lại xông ra một cái nổi giận đùng đùng đại hán. Hắn tại lúc uống rượu bị ria mép nam nhân đổ chén rượu trong tay, đuổi theo ra đến nghĩ muốn giáo huấn một chút cái sau, nhưng không nghĩ tới ria mép nam nhân nhìn thấy trên mặt hắn ngược lại lộ ra một vòng vẻ kích động, thật giống như thấy được thân nhân. Nhưng mà hắn kích động cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì Trương Hằng đã móc ra thứ hai chi ngắn súng kíp, chỉ hướng sau đó lao ra đại hán, thật có lỗi, tới trước tới sau. Chương 156, tình báo con buôn. Ria mép nam nhân tên là Hạ, là ở trên đảo có chút danh tiếng tình báo con buôn. Nhận biết không ít lui tới nặt thuyền trưởng, cũng bởi vậy góp nhặt không ít tình báo nguyên, trước đó có rất nhiều hải tặc đều tại hắn nơi này mua qua manh mối. Khi Biểu Lì còn tại sư tử biển hiệu trên thời điểm, đã từng đi theo ổ dọc cùng đi tìm cái sau, hắn cũng là tại thời điểm này cùng Hà nhận biết, hai người về sau còn cùng một chỗ uống qua mấy lần rượu, quan hệ nên tính là không sai, bởi vậy lần này ra biển trước Biểu Lì mới có thể tìm hắn đến mua tình báo. Hà mặc dù nhìn có chút bề ngoài xấu xí, nhưng có thể ở trên đảo làm thời gian dài như vậy sinh ý tự nhiên cũng có hắn chỗ độc đáo. Hắn sẽ thông qua con mồi giá trị, tình báo kỹ càng trình độ, tình báo nguyên có độ tin cậy ba cái phương diện đến phân biệt cho một đầu manh mối chấm điểm, cuối cùng tổng hợp tính ra đầu mối giá trị. Giống nước hoa thuyền tin tức, tại con mồi giá trị, tình báo nguyên có độ tin cậy hai phương diện cho điểm cũng rất cao, chỉ có tình báo kỹ càng trình độ hơi kém một chút, nhưng đã có thể được xưng là một đầu phi thường chất lượng tốt đầu mối. Bởi vậy hạ ra giá cũng cực kỳ cao. Mở miệng liền muốn hai cái Tây Ban Nha kim tệ, mà Biểu Lì để cho an toàn cuối cùng tốn hao 10 cái Tây Ban Nha kim tệ lựa chọn mua đứt giao dịch, loại này giao dịch hình thức cũng liền mang ý nghĩa manh mối này ngoại trừ Hàn Nha hiệu hạ không thể lại bán cho cái khác hải tặc. Mà về sau hạ cũng có qua có lại tặng cho cùng một cái đường thuyền trên mùi thuốc lá thuyền đạt phỉ hiệu tin tức, cũng làm cho Biểu Lì triệt để yên lòng, đối Hàn Nha hiệu thủ hàng tràn đầy lòng tin. Nhưng chi sau phát sinh sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nếu như không phải nữ thương nhân cả gì nạ nửa đường lên thuyền, cung cấp đầu kia liên quan tới hương liệu thuyền trọng yếu tin tức, chờ đợi Hàn Nha hiệu chính là tay không mà về tàn khốc hiện thực. Biểu Lì mặc dù không có ổ dọc cáo giả, nhưng cũng không phải người ngu, tại nước hoa thuyền chậm chạp không thấy tăm hơi thời điểm hắn cũng đã bắt đầu sinh ra lòng nghi ngờ, bất quá loại chuyện như vậy xác thực cũng là có xác suất rất lớn phát sinh, hắn không có khả năng bởi vì đầu thứ nhất manh mối mất đi hiệu lực liền lập tức phủ định đầu thứ hai manh mối. Dạng này hắn mua sắm dự bị manh mối cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. nhưng sau đó sự tình phát triển phương hướng lại vừa vặn ấn chứng sự lo lắng của hắn, liên tục hai đầu manh mối đồng thời mất đi hiệu lực, Bỉu Lỷ cũng ý thức được mình là bị hố, nhưng hắn không hiểu là, mình cùng Hạ những năm này chung đụng coi như không tệ, Hàn Nha Hiệu cũng cùng cái sau không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, tình báo con buôn tại sao muốn đột nhiên bày hắn đạo này. Hôm nay ba người cùng đi Mỹ Nhân Ngư nhà chính là vì biết rõ chuyện này. Hạ ngược lại là ngay đầu tiên liền nhận ra ngoài cửa người là ai, gần nhất Trương Hằng đại khái là toàn bộ ở trên đảo nổi danh nhất nhân vật. Hàn Nha Hiệu lần thứ nhất xuất hiện tại Nặt Hải cảng bên ngoài lúc Hạ cũng chạy tới bến tàu nhìn náo nhiệt, hắn làm chính là tình báo con buôn công việc, mở rộng quan hệ nhân mạch lưới tự nhiên cũng là trong đó rất trọng yếu một bộ phận, bởi vậy đối Hàn Nha Hiệu cùng nó mới thuyền trưởng cũng không xa lạ gì. Tình báo con buôn rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cũng không lo được xoa y phục rất trên vết bẩn, đối diện lúc trước cái thân mang áo đen nam nhân lộ ra một vòng cười khổ, ta tại bán ra đầu mối thời điểm liền nói rất rõ ràng, cũng không thể cam đoan mỗi đầu manh mối đều tuyệt đối hữu hiệu, liền xem như có độ tin cậy cao nhất manh mối cũng sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như mục tiêu nửa đường đột nhiên thay đổi đường thuyền, ngoài ý muốn đụng vào cái khác hải tặc, thời tiết nhân tố. Các loại, không tin ngài có thể đi hỏi ngài tài công, ta lúc đương thời cùng hắn cường điệu qua cái này nguy hiểm trong đó. Hạ thở dốc một hơi, tiếp tục nói, đương nhiên, đối cho các ngươi tao ngộ ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối, bất quá cũng may các ngươi cuối cùng cũng không tổn thất gì, không bằng như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ta đem trước đó thu tiền trả lại cho các ngươi, chuyện này coi như lật thiên thế nào. Đối diện Trương Hằng từ chối cho ý kiến, mà lúc này Ạn Nỉ cùng Điệu Lì cũng từ tiểu quán cửa sau đi ra, ba người đem Hạ vòng vây tại cạnh góc tường. Thấy tình thế không ổn, tình báo con buôn tranh thủ thời gian lại tăng giá cả nói, nô. Còn có, chờ các ngươi lần sau ra biển trước, ta còn có thể miễn phí lại cho các ngươi mấy đầu có giá trị manh mối, lần này ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không lại có ngoài ý muốn. Hạ sau dựa lưng vào băng lánh trên tường đá, tận lực duy trì chấn định, dĩ vãng thời điểm cũng sẽ có người bởi vì làm manh mối không chính xác quay đầu lại tìm hắn gây phiền phức. Nhưng đều bị hắn cơ trí ứng phó tới, trên đảo tình báo con buôn cũng không tính nhiều, bình thường thời điểm cũng sẽ cạnh tranh với nhau, nhưng thời điểm then chốt vẫn là cực kỳ báo đoàn, trước đó có đồng hành bị giết. Cha được hung thủ là ai sau không còn có người bán manh mối cho con kia thuyền hải tặc, cuối cùng làm cho con kia thuyền hải tặc không thể không đổi thuyền trưởng. Tình báo con buôn nhìn về phía Bỉu Lỷ, cái sau là trên đảo lão nhân, không có khả năng chưa nghe nói qua sự kiện kia, làm một xứng chức tài công, hắn hiện tại hẳn là nhắc nhở thuyền của mình bộ dạng như thế làm khả năng mang tới ác liệt hậu quả. Nhưng mà Bỉu Lỷ lại không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó Hạ chỉ thấy một bên khác cái kia mái tóc màu đỏ nữ hải tặc rút ra chùy thủ bên hông, cười với hắn một cái. Sau một khắc tình báo con buôn chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, túi đầu, hoảng sợ phát hiện mình cây đay sam bị cắt, mà chùy thủ mũi đao đã đâm vào da của hắn, khoảng cách trái tim của hắn chỉ có không đến 2cm khoảng cách, chỉ cần đối diện thiếu nữ tóc đỏ bàn tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, hắn đêm nay liền sẽ nằm tại chỗ này. Hạ lần này là thật luôn cuống. Không nghĩ tới nhóm người này vậy mà hoàn toàn không theo quy củ ra bài, tình báo con buôn trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói, ngươi, các ngươi đến cùng nghĩ muốn bao nhiêu bồi thường, chí ít cho ta số lượng đi. Chúng ta có thể không cần bất luận cái gì bồi thường. Trương Hằng rốt cục mở miệng, bất quá cần ngươi ở sau đó thành thật trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Các ngươi muốn biết cái gì? Hà nghe vậy thần sắc có chút kinh nghi bất định. Một khắc đồng hồ sau Trương Hằng ba người từ trong hẻm nhỏ đi ra. Ản Nhi đem chùy thủ một lần nữa cắm trở lại bên hông, nhíu mày nói, Mạn Quân, các ngươi ai nhận biết ra hỏa này sao, hắn tại sao lại muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức? Mạn Quân là Hắc Thương Liên Minh nhân vật số 2, gia hỏa này gia tộc tại đại lục mới có thế lực không nhỏ. Bỉu Lỷ nói, hắn đối trên đảo tình huống quen thuộc nhất, là thiếu nữ tóc đỏ giải thích nói, tuyệt đối đừng bởi vì gia tộc sau lưng của hắn liền không để mắt đến người này năng lực cá nhân. Mạn Quân là tại ước chừng 4 năm trước đi vào Nats. Mới vừa lên đảo thời điểm hắn ngoại trừ một chiếc thuyền vận tải bên ngoài cái gì cũng không có, gia tộc của hắn ở xa New York, có thể tại bến cảng. Hải quan vì hắn cung cấp tiện lợi, nhưng là tại Nuts cũng không thể giúp đỡ được gì, hắn cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm đến bây giờ cùng mười mấy chiếc thuyền hải tặc duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, năm ngoái thời điểm Hắc Vương tử sang cũ. NG bắt đầu cùng hắn hợp tác, cho nên Hắc Thương Liên Minh bên trong hắn tuyệt đối là đáng giá nhất chú ý nhân vật một trong. Chương 157, mời. Cho nên chúng ta thủ hàng thất bại đối Mạn Quân có chỗ tốt gì? Thiếu nữ tóc đỏ khó hiểu nói. Trên tòa đảo này cũng không phải là mỗi người đều duy trì Hắc Thương Liên Minh thành lập, nhất là những cái kia thực lực hơi kém một chút tiểu đoàn hải tặc, bất quá bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu, không có người sẽ chú ý thanh âm của bọn hắn. Chúng ta là ở trên đảo còn sót lại có thực lực lại không có gia nhập liên minh đoàn hải tặc, rất nhiều người đang chú ý nhất cử nhất động của chúng ta, bởi vậy trước đó giá cả đàm phán mới có thể tiến hành gian nan như vậy, kỳ thật Hắc Thương Liên Minh cũng không ngại cho một đầu thuyền nâng cao giá thu mua cách, nhưng là nếu như bọn hắn làm như vậy chẳng khác nào phá hủy mình lập thành quy tắc, cho những người khác cũng tranh thủ giá cao hơn cách lý do, mà nếu như chúng ta thủ hàng kết quả không tốt, phiền não như vậy tự nhi, ên cũng liền không tồn tại nữa. Án nghỉ đối loại này nhiều mặt đánh cờ hoàn toàn không hiểu ra sao, sau khi nghe xong nói, đơn giản điểm, chúng ta bây giờ hợp tác với cả Gina, phải cùng Hắc Thương Liên Minh không có quan hệ gì đi, cho nên từ nay về sau cũng sẽ không còn có loại này phá sự đúng không? Cái này Trương Hằng cũng mở miệng nói, chỉ sợ cũng không phải như vậy, cục diện bây giờ hẳn là Hắc Thương Liên Minh không muốn nhìn thấy nhất, chúng ta thắng lợi trở về, lại lựa chọn bọn hắn bên ngoài con đường xuất thủ chiến lợi phẩm, bọn hắn trơ mắt nhìn xem một nhóm đáng tiền hàng hóa lưu chuyển ra đảo lại kiếm không đến bất luận cái gì tiền, đây mới là tối để bọn hắn khó chịu địa phương, nhất là tại bọn hắn đã mở cho ở trên đảo uy tín lâu năm đoàn hải tặc giá cao hơn cách tình huống dưới. Càng cần hơn lại lần nữa đoàn hải tặc trên thân đền bù về bộ phận này hao tổn, bọn hắn xác suất rất lớn sẽ không đối hành vi của chúng ta ngồi nhìn mặc kệ. A, bá đạo như vậy. Chính chúng ta ra biển cướp được chiến lợi phẩm muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nói đến từ khi cái này cái gì quỷ liên minh chủ bị thành lập ở trên đảo liền một mảnh trướng khí mù mịt, phải không chúng ta trực tiếp giết đi qua đem bọn hắn toàn xử lý được? Thiếu nữ tóc đỏ bực bội nói. Cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay một cái có chút quen thuộc thanh âm từ ba người sau lưng truyền đến, ở trên đảo mấy cái thực lực mạnh nhất đoàn hải tặc hiện tại cũng đứng tại bọn hắn bên kia, các ngươi tại nhân số trên ở vào hạ phong, ngay tại lúc này động thủ nhưng không thế nào sáng suốt. Ba người quay người, thấy được mới từ sát vách tiệm bánh mì bên trong đi ra già hải tặc, cùng trước đó so sánh cái sau đổi một thân quần áo mới, nhìn hỉ khí dương dương, bất quá trên đầu ngược lại là vẫn như cũ mang theo kia đỉnh màu xám cũ thuyền mũ. Cùng này cùng trong ngực của hắn còn ôm một bao mới vừa ra lò bánh mì nướng. Phờ giờ, ngươi lại còn dám ở trước mặt chúng ta lộ diện. Biểu lý nghe được cái thanh âm kia thần sắc liền lập tức lạnh xuống. Trước đó sư tử biển hiệu trên cái đám kia già thủy thủ bị phờ giờ hô không cạn, kém chút mất đi tính mạng, đám người vừa lên bờ liền chạy tới cái sau thường xuyên đợi nhà kia quán rượu nhỏ, kết quả ở nơi đó không thu hoạch được gì, không nghĩ tới đối phương hôm nay vậy mà lại đường hoàng gia hiện ở trước mặt bọn họ. Biểu lý. Ngươi biết cái này không quan hệ ân oán cá nhân, chúng ta song phương mục tiêu là nhất trí, đều là muốn đem sư tử biển hiệu trên thuyền viên từ ổ dọc cùng tiệp hoang nôn cùng tàn bạo thống trị hạ giải phóng ra ngoài, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, các ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ tại ổ dọc trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên ta chỉ có thể nếm thử dùng phương thức của ta đến giải quyết vấn đề. Gia hải tặc đúng bay, rất thẳng thắn thừa nhận nói, đúng vậy, ta đích xác là lợi dụng các ngươi, chỗ lấy các ngươi đương nhiên cũng có lý do sinh khí. Nhưng nếu như sự tình dựa theo kế hoạch của ta phát triển tiếp, về sau các ngươi đều không có việc gì, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ngươi tổng hẳn là tin tưởng ảo ơn đi, đứa bé kia trước đó trên thuyền biểu hiện rõ như ban ngày, thật sự là hắn để ý các ngươi, đây không phải giả vờ, cho nên khi hắn trở thành thuyền trưởng sau khẳng định sẽ trả cho các ngươi trong sạch. Biểu lý nghe vậy cười lạnh, ngươi nói không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta những người này muốn có thể sống đến ngày đó, nếu như không phải Trương Hằng cùng ổ dọc đạt thành hiệp nghị. Không đợi được đạt chặt lở tẩn chúng ta những người này liền đều không có ở đây. Ta sẽ không lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, phờ giờ, một câu cũng sẽ không, trong mắt của ngươi cho tới bây giờ chỉ có lợi ích, đối với ngươi mà nói không có gì là không thể bỏ qua đúng không? Trên thực tế, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi máu lạnh như vậy, ta biết các ngươi đối ta có bất mãn, cho nên chuyện này liền xem như là ta vì đền bù đối với các ngươi tạo thành tổn thương làm ra nỗ lực a. Phờ giờ nói xong đem tay vươn vào trong túi áo trên, nhìn đến so lợi cùng ạn nỉ biến sắc nhau nhau rút ra vũ khí, hắn dùng một cái khác ôm bánh mì tay làm một cái an tâm chớ vội thủ thế, cuối cùng móc ra một chương thiếp mời, đưa cho Trương Hằng. Ta thừa nhận mình lầm, ta nhìn ra ngươi cực kỳ ưu tú, nhưng không nghĩ tới ngươi so ta dự liệu còn muốn ưu tú, nếu như có thể lựa chọn lần nữa, ta khẳng định sẽ cố gắng tranh thủ ngươi, mà không phải đem ngươi trở thành làm mồi dụ, đáng tiếc chúng ta không có cách nào cải biến đã phát sinh sự tình không phải sao. Gia hải tặc thở dài, ngươi có không kém hơn tiệp tài năng, hiện tại lại có một chiếc thuyền tốt, còn có một đám xuất sắc thủy thủ, cho nên trở ngại các ngươi trở thành vùng biển này mạnh nhất đoàn hải tặc chỉ là thời gian, mà ta có thể giúp các ngươi tranh thủ đến những thời giờ này. Gia hải tặc dừng một chút, trải qua lời khuyên của ta, mạn quần đã ý thức được trước đó tại như thế nào đối đợi vấn đề của các ngươi trên phạm sai lầm, hắn nguyện ý liền về sau chuyện xảy ra biểu đạt tay nấy, đồng thời khởi động lại cùng giữa các ngươi đàm phán. 7 ngày sau. Tờ dần sở trang viên có trận tiệc tối, mạn quần hy vọng có thể cùng ngươi ở nơi đó gặp mặt. Hắc thương liên minh quả nhiên là ngươi ở sau lưng dở trò. Biểu Lý lạnh lùng nói. Các ngươi không khỏi cũng quá để mắt ta. Già hải tặc mỉm cười một cái, dây mần cùng mạn quần những người kia sớm tại ban sơ cái kia liên minh sau khi thất bại cũng đã bắt đầu tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, bắt đầu thăm dò thành lập mới liên minh, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, trước đó cái kia liên minh vốn chính là một cái không thành thục vật thí nghiệm, bọn hắn nhờ vào đó đến luyện tập tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện quan sát khảo thí ở trên đảo các phe phản ứng, cho nên về sau mới có thể giải thể nhanh như vậy, mà lần này bọn hắn chuẩn bị trọn vẹn 3 năm. Chờ mấy tháng trước thả ra phong thanh lúc kỳ thật công việc chủ yếu đều đã hoàn thành không sai biệt lắm. Về phần ta, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi, không có ta hỗ trợ bọn hắn đồng dạng có thể tìm được người khác vì bọn họ liên lạc những hải tặc kia, nhiều lắm là liền là nhiều tìm chút thời giờ. Phờ giờ thần sắc nghiêm túc, các ngươi không có cùng mạn quần đã từng quen biết, cho nên khả năng không biết người này có nhiều đáng sợ, hắn là đời ta thấy qua kẻ nguy hiểm nhất, cá nhân ta mãnh liệt đề nghị các ngươi thừa cơ hội này tu bổ cùng hắc thương liên minh quan hệ. Hàn Nha hiệu trọng tâm trên biển cả, mà Hắc Thương Liên Minh thì trưởng quản lấy lục địa, các ngươi giữa song phương lợi ích kỳ thật cũng không có cái gì xung đột, đã có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện, tại sao muốn đối lập lẫn nhau đâu? Chương 158, án nghỉ phòng nhỏ. Hàn Nha hiệu thủ hàng đại thắng, Hắc Thương Liên Minh ngồi không yên, Trương Hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhất là tại hắn cùng cả gì nạ thành lập hợp tác về sau, Hắc Thương Liên Minh phát hiện Hàn Nha hiệu có đem chiến lợi phẩm biến hiện con đường, duy nhất đàm phán ưu thế không còn tồn tại. Tự nhiên cũng muốn bắt đầu tìm kiếm cái khác biện pháp giải quyết. Phờ giờ nói hắn cùng Hàn Nha hiệu cần thời gian trưởng thành cũng không có sai, nhưng cùng lúc đó câu nói này cũng tương tự thích hợp với vẫn là con mới sinh Hắc Thương Liên Minh. Lấy giấy mần cùng mạn quân cầm đầu một đám chợ đen thương nhân truy cầu lợi nhuận, hy vọng ở trên đảo thành lập mậu dịch trật tự, kết thúc cho tới nay hỗn loạn trạng thái, bọn hắn thông qua một hệ liệt thủ đoạn tranh thủ đến đủ số lượng người ủng hộ cùng minh hữu, ở trên đảo có thực lực nhất đoàn hải tặc cơ hồ đều đứng ở bọn hắn bên này. Nhưng một phương diện khác, thanh âm phản đối nhưng cũng một mực tồn tại. Bọn hắn hiện tại làm sự tình cũng không phù hợp nặt cho tới nay chỗ tôn trọng tự do tinh thần mạo hiểm, nhất là tại bên trong tiểu hải trộm bên trong, rất nhiều người bất mãn tại chỗ giá cả phương án, bất quá cùng có tổ chức Hắc Thương Liên Minh so sánh, bọn hắn khuyết thiếu lãnh đạo cùng hợp tác ý thức, cho tới nay đều là năm bẻ bảy mảng, lẻ tẻ phản kháng căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước, một khi Hắc Thương Liên Minh thuận lợi vượt qua giai đoạn trước đoạn này nguy hiểm nhất thời. Gian ổn định lại, những người này coi như dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ còn lại tiếp nhận hiện thực cái này một lựa chọn. Mà bây giờ Trương Hằng xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ lại lần nữa thấy được hy vọng, Hàn Nha hiệu là bây giờ toàn bộ nặt duy nhất có thực lực lại không hợp tác với Hắc Thương Liên Minh đoàn hải tặc, tại trong lúc vô hình thành người phản đối một lá cờ. Sự tình phát triển đến bây giờ đã không còn chỉ là Hàn Nha hiệu cùng Hắc Thương Liên Minh ở giữa vấn đề. Cái này đối Trương Hằng tới nói có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, vô luận hắn có nguyện ý hay không. Hắn cùng hắn Hàn Nha hiệu đều lần nữa bị đẩy lên phong lưu đình sóng, nhưng một phương diện khác hiện tại vô số ánh mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, giữa song phương đều chỉ có thể thông qua quy tắc bên trong thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Cái này không thể nghi ngờ đối Trương Hằng càng thêm có lợi, bởi vì Hàn Nha hiệu chỉ cần bình thường phát triển, liền sẽ để Hắc Thương Liên Minh càng ngày càng khó thụ, bất quá hắn không nghĩ tới chính là làm nhân vật số 2 mạn quân lại nhanh như vậy liền tìm tới chính mình. Ta cha xét xuống. Sau 6 ngày tờ dần sở trang viên trận kia tiệc tối, mạn quân mời ở trên đảo không ít nhân vật có mặt mũi, bao quát một chút nổi tiếng thuyền trưởng, trên đảo đại địa chủ các loại, chủ yếu là cảm tạ bọn hắn đối Hắc Thương Liên Minh ủng hộ, tại tính an toàn trên hẳn là không có vấn đề gì. Biểu lì cái này tài công cực kỳ xứng trước, tại Trương Hằng thu được thiếp mời sau trước tiên liền đi điều tra chuyện này, sáng sớm hôm sau liền đến nhà đem kết quả nói cho cái sau. Vất vả Trương Hằng nói cảm ơn. Chờ hắn nha hiệu tài công rời đi. Ản nỉ ngáp một cái từ trên lầu đi xuống, ngươi thật dự định đi tham gia kia cái gì tiệc tối? Ừm, mạn quân muốn biết ta là một cái dạng gì người, ta đồng dạng muốn biết Hắc Thương Liên Minh tiếp xuống dự định. Trương Hằng giải thích nói. À, hoàn toàn không hiểu rõ các ngươi bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì, gặp được địch nhân trực tiếp chặt không được sao, làm gì còn muốn nói nhảm nhiều như vậy. Thiếu nữ tóc đỏ một bên lẩm bẩm một bên ngồi ở trước bàn ăn, múc một bên mức hoa quả bôi ở bánh mì bên trên. Ta có đôi khi cũng hy vọng sự tình có thể trở nên đơn giản như vậy. Trương Hằng dừng một chút, không nói cái này, nhà của ngươi tìm thế nào? Cũng không tệ lắm, Haji giúp ta hỏi một vòng, rốt cuộc tìm được một tòa cùng ta tưởng tượng bên trong cơ hồ giống nhau như lúc nơi ở, nơi đó khoảng cách bến tàu rất gần, chỉ cần một khắc đồng hồ lộ trình, sát vách trên đường liền có hai nhà tử quán, mà lại cả đêm đều không đóng cửa, đằng sau còn có một mảnh nhỏ đất trống, có thể luyện đao, mấu chốt nhất là chỉ cần 200 ngân tiền peso. Haji nói cái này giá tiền còn có thể lại rẻ hơn một chút, ta cảm thấy rất thích hợp ta, buổi chiều liền. Định trả tiền. Vậy chúc mừng. Trương Hằng biết cái này căn phòng nhỏ đối với An Nỉ ý nghĩa, nàng thoát đi giàu có gia đình đi vào nặt chính là vì truy cầu tự do. Khi còn bé nàng thường xuyên nhìn thấy hầu gái xuất thân mẫu thân tại trước mặt phụ thân thận trọng bộ dáng, cũng là từ đó trở đi sinh lòng phản nghịch, thiếu nữ tóc đỏ không muốn lại giống mẫu thân đồng dạng ăn nhờ ở đậu, dựa vào ai mà sống, cho nên nàng mới có thể đối lại trước phân một nửa chiến lợi phẩm cho người nào đó ước định nghiêm túc như vậy. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt, An Nỉ chỉ là ở chỗ này tá túc một đoạn thời gian, chờ có tiền về sau liền sẽ dọn ra ngoài, mà bây giờ cuối cùng đã tới một ngày này. An Nỉ tại cầm tới mình kia phần chiến lợi phẩm sau liền lập tức bắt đầu ở trên đảo tìm phòng, cho tới hôm nay, cuối cùng tìm được hài lòng nơi ở, cũng thực hiện cho tới nay mộng tưởng. Bất quá nàng mộng tưởng này cho tới hôm nay cũng có chút biến vị. Từ nay về sau lại không có người có thể ngăn cản ta đem chân vỉnh đến trên bàn. Thiếu nữ tóc đỏ phong khoáng nói, cũng không ai có thể bức ta cầm chén bên trong canh uống xong. Trương Hằng lúc đầu dự định giúp An Nỉ cùng một chỗ dọn nhà. Nhưng là buổi trưa Hàn Nha hiệu thuyền viên tại kỹ viện cùng một cái khác giúp hải tặc phát sinh xung đột, Trương Hằng làm thuyền trưởng không thể không đi xử lý cái này lên tranh chấp. Sự tình cũng không tính lớn, mặc dù phát sinh quần đầu, nhưng là cũng không có người tử vong, chỉ có đối diện một cái xui xẻo ra hỏa bị đâm đến đùi. Trương Hằng đến kỹ viện thời điểm song phương chính đang đối đầu, cái kia bị đâm đến chân quỷ xui xẻo đã băng bó kỹ vết thương. Hắn đơn giản hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra, biết lần này xung đột là bởi vì song phương là tại tranh đoạt một cái kỹ nữ. Lúc đầu cái kia kỵ nữ đã bị thợ săn hiệu hải tặc cho bao hết, nhưng là bởi vì Hàn Nha hiệu hải tặc nguyện ý ra gấp đôi giá tiền, kỵ nữ lại cải biến chú ý, thợ săn hiệu hải tặc cảm thấy mình nam tính tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục, thế là song phương ra tay đánh nhau. Loại chuyện này trên cơ bản mỗi cái kỹ viện đều sẽ phát sinh, bình thường tới nói chỉ cần bồi chút món tiền nhỏ liền đi qua, nhưng là hiện tại toàn bộ nặt đều biết Hàn Nha hiệu kiếm bộn rồi một bút, thợ săn hiệu nhóm người này không khỏi cũng động tham niệm, tại bồi thường tiền trên công phu sư tử ngoạm. Bị cự tuyệt sau liền ỉ vào nhiều người đem Hàn Nha hiệu đám người cho ngăn ở nơi này. Thợ săn hiệu thuyền trưởng từ bên cạnh bàn đứng lên, sửa sang lại cổ áo, bất quá Trương Hằng nhưng lại không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp nói, thả người. Không có vấn đề à, chỉ muốn các ngươi thanh toán 20 viên Tây Ban Nha kim tệ tiền thuốc men. Cái trước tuét miệng nói, nhìn đến chúng ta trong vấn đề này không có cách nào đạt thành chung nhận thức, vậy theo quy củ cũ tới đi. Trương Hằng nói xong trực tiếp rút ra bên hông quân đao. Thợ săn hiệu thuyền trưởng thấy thế thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hung tàn như vậy, cái gọi là quy củ cũng là chỉ hai đám hải tặc nếu như ý kiến không đồng nhất, có thể áp dụng thuyền trưởng đơn đấu cùng quần đầu hai loại phương thức đến giải quyết tranh chấp. Trương Hằng thời khắc này ý tứ không thể nghi ngờ là lựa chọn loại thứ nhất. Nếu như là 20 năm trước hắn cũng không để ý tiếp nhận khiêu chiến, nhưng bây giờ hắn đã có tuổi, dáng người cũng có chút biến dạng, đơn đấu thấy thế nào phần thắng đều không cao, thế là vội vàng nói, chúng ta nhiều người. Ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi đơn đấu? Bất quá thốt ra lời này lối ra chính hắn trước đỏ mặt, liền liền thân sau thuộc về thợ săn hiệu đám hải tặc trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Tại tôn trọng vũ dung hải tặc bên trong, loại này e sợ chiến đồ hèn nhát hành vi không thể nghi ngờ lại nhận tất cả mọi người xem thường. Bất quá lúc này vì lừa bịp trên một bút, thợ săn hiệu thuyền trưởng cũng không thể không trước tiên đem mặt mũi để ở một bên. Quân đầu. Ngươi xác định. Trương Hằng nghe vậy thần sắc không thay đổi, thu hồi quân đao. Quay đầu nhìn về cách đó không xa những cái kia xem náo nhiệt khách làng chơi ngã một cái thợ săn hiệu người 10 cái ngân tệ, ai tham gia. Tiếng nói của hắn vừa rơi, kỹ trong viện lập tức đứng lên một đám người lớn. Chương 159, thật cao hứng ngươi lưu lại. Lần này xung đột cuối cùng lấy thợ săn hiệu chúng thủy thủ một cái đồng tiền peso cũng không lừa bịp đến xám xịt chạy đi mà kết thúc. Để tỏ lòng cảm tạ, Trương Hằng mời kỹ trong nội viện bởi vì không thể kiếm được treo thưởng mà tiếc nuối chúng khách làng chơi miễn phí uống một chén. Đạt được nhất trí khen ngợi. Mà hắn vừa giải quyết xong chuyện này, lại bị nghe hỏi mà đến quan tiếp liệu kéo đi buôn bán vũ khí người nơi đó. Lúc trước hắn muốn 24 tờ UNG đạn pháo có tin tức, giờ đến cùng hắn thảo luận lần đầu mua sắm số lượng, thuận tiện còn hưu chiêu quên mới đầu bếp sự tình. Vẫn bận đến nhanh mặt trời lặn thời điểm, Trương Hằng mới lại lần nữa trở lại chỗ ở. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng lại là đã không có thiếu nữ tóc đỏ bóng dáng. Trương Hằng đi vào cái sau phòng ngủ. Phát hiện nơi đó cũng đã không có mùa ai. Pháo hoanh chặt lở tẩn sau chủ nông trường chi tử liền theo án nỉ nữ vương báo thù hiệu cùng một chỗ biến mất không thấy, không người biết bọn hắn đi nơi nào, hiện tại án nỉ cũng dọn đi, nhà này trong phòng liền chỉ còn lại có một mình hắn. Trương Hằng đột nhiên cảm giác được nơi này có chút trống rỗng, tựa như là thiếu đi cái gì đồng dạng. Dĩ vãng lúc này hắn liền sẽ nghe được nào đó thiếu nữ tóc đỏ dưới lầu la hét chết đói, làm sao còn không ăn cơm, bây giờ lại là sẽ không đi vang lên thanh âm này. Trương Hằng phát hiện mình giống như trong lúc vô tình đã thành thói quen đây hết thảy. Quen thuộc cái kia tùy tiện ra hỏa tại bên cạnh hắn, quen thuộc nàng tìm khắp nơi đỡ đánh về sau vừa chuẩn lúc về nhà, quen thuộc nghe nàng phàn nàn nữ tính ở trên đảo làm sao thụ kỳ thị tất cả đoàn hải tặc đều là mù lòa. Cho nên hắn kỳ thật cũng không có nghiêm túc suy nghĩ qua đối phương có một ngày sẽ rời đi sự thật. Thằng đến An Nhi bắt đầu dựa theo kế hoạch tìm phòng ở, từng bước một hướng về giấc mộng của mình tới gần, nhưng cùng lúc đó nàng tựa hồ cũng đã mất đi lại ở lại nơi này đi lý do. Buổi sáng hai người cho tới tân phòng, thiếu nữ tóc đỏ hưng phấn nói về sau làm sao ở bên trong muốn làm gì thì làm, Trương Hằng cũng từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng, chỉ là hai người đều vô tình hay cố ý tránh đi tách rời chủ đề. Ban đêm, Trương Hằng một mình tại bên cạnh bàn đã ăn xong cơm tối, xuất ra một bản từ trên thuyền gỡ xuống du ký, lật ra một lát lên giường đi ngủ. Kết quả nửa đêm thời điểm hắn bị một trận tất tất tắc tắc thanh âm bừng tỉnh, Trương Hằng trong bóng đêm cảnh giác mở to mắt, nắm lên tựa ở bên cửa sổ quân ao, hiện tại cả tòa trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, cho nên bên ngoài thanh âm này cũng liền mang ý nghĩa có khách không mời mà đến thăm. Bây giờ ở trên đảo hắn đã bắt đầu có một ít tiềm ẩn địch nhân, nhất là cân nhắc đến Hàn Nha Hiệu cùng Hắc Thương Liên Minh khẩn trương quan hệ, nhưng là song phương còn không có triệt để vạch mặt, hiện tại lại chính là đầu gió đỉnh sóng thời điểm. Mạn Quân theo lý thuyết sẽ không dùng ra thấp như vậy cấp thủ đoạn, bất quá Trương Hằng cũng sẽ không gửi hy vọng ở đối thủ lý trí bên trên. Vì để tránh cho trở thành súng kíp mục tiêu, hắn không có ngay đầu tiên thắp sáng ngọn đèn, mà là ghé vào cửa gỗ trước, một mực nghe tiếng bước chân lên lầu, tại hành lang dừng lại, đợi đến đối phương tinh thần lỏng lẻo nhất trễ trước mắt, Trương Hằng thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Phòng ngủ cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Trương Hằng từ phía sau chui ra, bất quá hành lang trên bóng đen phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Cảm nhận được đối diện bổ tới một đao không lùi mà tiến tới, nâng lên nắm tay liền hướng Trương Hằng đập tới. Trương Hằng không nghĩ tới đối phương vậy mà hung ác như thế hung hãn, khách không mời mà đến rõ ràng tại hắn về sau xuất thủ, nhưng là con kia nắm đấm lại so với hắn quân đao nhanh hơn, tiếp tục như thế, sớm tại hắn chém chúng đối phương trước đó cái sau nắm đấm liền sẽ trước một bước nện vào cái cằm của hắn, thế là Trương Hằng chỉ có thể thay đổi sách lược, thu đao trước đỡ được một quyền này. Sau đó hai người trong bóng đêm triển khai kịch liệt cận thân vật lộn. Bất quá giao thủ không lâu sau Trương Hằng liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, lúc trước hắn cùng thiếu nữ tóc đỏ đối luyện qua không ít lần, đối lẫn nhau chiêu thức đều rất quen thuộc, cho nên Trương Hằng có thể khẳng định là An Nhi cũng đã nhận ra hắn, nhưng là nữ hài nhi lại không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, ngược lại càng đánh càng hưng phấn. Trương Hằng bất quá hơi do dự một chút trước ngực liền chịu hai quyền, không thể không một lần nữa giữ vững tinh thần đến, cố gắng ứng phó An Nhi như thủy triều mãnh liệt thế công. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau thiếu nữ tóc đỏ cười ở trên người hắn, đem hắn gắt gao ép trên sàn nhà, chiến đấu mới rốt cục có một kết thúc. Trương Hằng không nghĩ tới chính là một trận chiến này lại còn để đao thuật của hắn kỹ năng tăng lên tới LV2, thu được hệ thống nhắc nhở thời điểm thần sắc của hắn có chút im lặng, mà một bên khác gạn nì thì tại thở hổn hển, trên mặt tưởng hồng còn không có rút đi. Ngươi thua. Làm gì không nói lời nào. Ngươi nửa đêm vụng trộm sờ trở về chính là vì cùng ta đánh một trận sao. Dĩ nhiên không phải. Án Nghị buông ra Trương Hằng cánh tay, xê dịch cái mông, từ sau người trên thân xuống tới, ta là trở về nói cho ngươi, trước đó kia tòa nhà phòng ở ta từ bỏ. Ừm. Trương Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn, như vậy được không, đây không phải là ngươi cho tới nay mộng tưởng sao. Ta trước đó cũng coi là đó là của ta mộng tưởng. Án Nghị tựa ở hành lang một bên trên vách tường, khi còn bé trong nhà phòng ở cùng đồ ăn đều là phụ thân cung cấp, mụ mụ một mực nhìn mặt hắn sắc sinh hoạt, ta khi đó liền muốn là lúc sau có chỗ ở của mình. Liền có thể cuộc sống tự do, đây cũng là ta lên đảo sau định cho mình mục tiêu, hoàn thành cái mục tiêu này liền mang ý nghĩa ta có thể ở chỗ này độc lập sinh hoạt. Ngươi làm sự tình ở thời đại này là phi thường không tầm thường. Trương Hằng nói, cái này liền ngay cả châu Âu bản thổ nữ tính địa vị cũng rất thấp, huống chi hải tặc tụ tập Nuts, mặc dù có trợ giúp của hắn ở bên trong, nhưng hắn nghĩ có thể ở trong đó đặt chân bất kể thế nào nhìn đều là rất lợi hại sự tình. Nhưng ta cũng không muốn rời đi nơi này. Thiếu nữ tóc đỏ nói. Ta mua phòng ốc là vì có thể vượt qua cuộc sống tự do, nhưng là nếu mà có được phòng ở sau ta lại không thể lựa chọn mình thích sinh hoạt, kia căn bản cũng không phải là tự do không phải sao. Ý của ta là có phòng ở cực kỳ tốt, có thể một mực đem chân bệnh lên trên bàn cùng không cần đem canh uống xong cũng cực kỳ tốt, nhưng ta không muốn bị vật như vậy trói buộc, chân chính tự do cùng những này kỳ thật không có quan hệ, mà là có thể dựa theo tâm nguyện của mình lựa chọn đi qua loại nào sinh hoạt quyền lợi. Án Nhi nói xong, đem người nào đó lại đẩy lên trên mặt đất. Cởi xuống áo của mình, cười ở người phía sau trên thân. Ta thích ngươi, ta không quan tâm ngươi thích ta hay là người khác, cũng không quan tâm ngươi chừng nào thì rời đi, có lẽ phần này yêu thương tại một ngày nào đó cũng sẽ biến mất, đến lúc đó ta cũng đem giữ lại rời đi quyền lợi của ngươi. Thiếu nữ tóc đỏ tiếng nói vừa ra, trong bóng tối trong ánh mắt của nàng có cái gì đang thiêu đốt. Chần chờ một lát, hai bàn tay kia rốt cục vẫn là leo lên thân thể của nàng, ôn nhu vuốt ve qua nàng trên da kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo. Rất xấu sao? Án Nhi khàn khàn cuống họng, có chút khẩn trương nói. Không, bọn chúng rất xinh đẹp. Trương Hằng dừng một chút, nghĩ nói không lại về sau đừng lại xông vào như vậy trước mặt, nhưng là nghĩ đến lấy Án Nhi tính cách, tám thành coi như mình nói như vậy cũng không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ là nói. Thật cao hứng ngươi lưu lại. Chương 160, tờ dần sờ trang viên. Đoạn thời gian gần nhất Trương Hằng cũng khó được có mấy ngày nghỉ kỳ. Có lẽ là trước đó kỹ viện sự tình chuyên gia, ở trên đảo những người khác lại đi tìm Hàn Nha hiệu thuyền viên phiền phức lúc, liền phải thật tốt phỏng đoán chính mình có thể hay không chịu nổi nào đó thuyền trưởng tiền tài thế công, bởi vậy những cái kia tranh giành tình nhân, đánh nhau hầu đả sự tình ít đi rất nhiều. Trương Hằng cũng không cần lại bớt thời gian đi xử lý những này loạn thất bát tao phiền phức, mỗi ngày thêm ra phần lớn thời gian đều dùng để cùng ăn nghỉ đối luyện đao pháp. Trừ cái đó ra cũng sẽ sửa sang một chút hắn dựng lên cái kia vườn rau. Phải thừa nhận, nhiệt đới khí hậu đang gieo trồng bên trên có thiên nhiên ưu thế, trước đó hắn tùy tiện tung xuống những cái kia cà chua, cà rốt, cây cải bắp hạt giống không chút phản ứng, thậm chí thường xuyên vừa đi ra ngoài liền là 1-2 tháng, nhưng sau khi trở về vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít tại khỏe mạnh trưởng thành, đến bây giờ đã có thể trực tiếp thu hoạch. Bất quá so với đối luyện chiến đấu, thiếu nữ tóc đỏ đối loại chuyện này liền không hứng lắm. Thường xuyên chỉ là co quắp ở ngoài cửa trên ghế, nhìn Trương Hằng tại vườn rau bên trong động thủ. Đêm đó phát sinh sự tình tựa như là một viên hòn đá nhỏ, rơi vào mặt hồ, tạo nên một vòng gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi trời sáng hai người lại về tới trước đó trong sinh hoạt, Án Nhi đối đai Trương Hằng thái độ tựa hồ cũng không chút phát sinh biến hóa, cũng không có loại kia phổ thông tiểu nữ sinh đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt bên trong cảm giác. Bất quá từ cái này về sau nàng ngược lại là thường xuyên nhịn không được tìm Trương Hằng đơn đấu, nếu như đây cũng là biểu đạt yêu thương một loại phương thức. Thời gian rất nhanh liền đến sau 5 ngày, Trương Hằng dựa theo ước định đi tới tờ dần sờ trang viên. Cùng hắn cùng nhau còn có Án Nhi cùng Điễu Ly, tuy nói lần này tiệc tối hẳn là không nguy hiểm gì, nhưng làm Hàn Nha hiệu thuyền trưởng, nếu như chỉ có một cái quang can tư lệnh đi dự tiệc tóm lại có chút khó coi. Mạn quân tổ chức yến hội địa điểm cũng không tại nặt trong thành. Mà là tại cảng tới gần đảo tâm địa phương, nơi này là hắn danh nghĩa một tòa trồng trọt vườn, cũng là hắn bình thường chỗ ở. Không giống với bờ bắc những cái kia đơn sơ gỗ phòng nhỏ, trong trang viên chủ thể kiến trúc là dùng tảng đá kiến tạo, áp dụng châu Âu hiện tại lưu hành nhất bạ rổ quẹ phong cách. Bất quá mới tờ rổ vì đèn sơ ở trên đảo không có thích hợp vật liệu đá, chỉ có thể từ địa phương khác vận đưa tới, mỗi cùng một chỗ nham thạch giá cả cũng rất cao ngang, trừ cái đó ra Mạn Quân còn cố ý từ Italy mời tới hai vị chứ danh nhà thiết kế. Bỏ ra thời gian 3 năm mới đưa tòa trang viên này kiến tạo hoàn thành, đêm nay cũng là nó lần thứ nhất đối với người ngoài xốc lên khăn che mặt thần bí. Nhìn đến tên kia những năm này kiếm không ít tiền nha. Án Nhi nhìn qua trước cửa một tòa ạ bổ lổ cùng đạ phởn pho tượng chật chật nói. Đây cũng là hắn đêm nay đem tiệc tối thiết ở chỗ này mục đích, nói cho tất cả tới đây tân khách chỉ cần hợp tác với hắn liền có thể kiếm tiền. Trương Hằng ngược lại là nhiều ít có thể đoán được một chút Mạn Quân ý nghĩ. Kia hiện tại xem ra hắn mục đích này cũng đã thực hiện. Điễu Lì thở dài, hắn quay đầu ngắm nhìn phụ cận, trong khoảng thời gian này đã lần lượt đến một chút người, đại đa số người khi nhìn đến cái này tòa điêu khắc tinh xảo pho tượng sau trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoài cửa một người mặc lễ phục quản gia bộ dáng người kiểm tra một chút Trương Hằng trong tay thiết mời, xong ba người nhẹ gật đầu, hoan nghênh quang lâm tờ dần sờ trang viên, chúc ba vị khách quý đêm nay dùng cơm vui sướng. Nói xong hắn lắc đầu trong tay linh đang, lập tức có ba người da đen thị nữ đi tới. Nhìn bộ dáng hẳn là đều chỉ có 16-17 tuổi, bên trong từng cái tử hơi thấp đi đến Án Nhi trước mặt, mở miệng, dùng có chút sứt sẻo anh ngữ nói, ngài tốt, ta là Đại Si, đêm nay để ta tới chiêu đãi ngài, ta sẽ tận tất cả cố gắng thỏa mãn ngài hết thể nhu cầu. Kết quả thiếu nữ tóc đỏ nhíu lông mày, ta cũng không cần đi, ta không thích có người theo bên người. Trước mặt nàng người da đen thị nữ nghe vậy lộ ra một vòng vẻ làm khó, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Bất quá nụ cười kia đã kinh biến đến mức có chút miễn cưỡng. Một bên quản gia chú ý tới tình huống bên này, đang kiểm tra xong một vị khác khách nhân thư mời an bài tốt hầu nữ chiêu đại viên sau liền đi tới, hắn mắt nhìn An trước mặt có chút tay chân luống cuống Đại Si, lễ phép nói, mấy vị khách quý, chuyện gì xảy ra, là đối Đại Si nơi nào không hài lòng sao? Ta có thể lập tức là ngài đổi mới thị nữ. Án Nhi đang định nói cái gì, Trương Hằng lại mở miệng trước, không có chuyện gì, chúng ta vừa định mời Đại Si mang bọn ta du lãm một chút trang viên. Quản gia cười cười, tin tưởng ngài nhất định sẽ thích nơi này, bất quá nơi này diện tích rất lớn, một lát sợ là rất khó du lam xong, mà lại đêm nay đặc sắc tiết mục liền muốn bắt đầu, chư vị tốt nhất vẫn là đi trước yến hội sảnh, tiệc tối kết thúc sau sẽ có tự do thời gian hoạt động, nếu như thích cũng có thể ở chỗ này ngủ lại, nói cho các ngươi thị nữ bên người là được. Trương Hằng gật đầu nói tạ, về sau liền bước chân, hướng về cách đó không xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng kiến trúc đi đến. Án nỉ cũng không đần, có Trương Hằng ngắt lời nàng lập tức cũng nghĩ tới điều gì, rời đi sau đại môn hỏi bên người người da đen thị nữ, nếu như ta vừa rồi cự tuyệt ngươi sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn sẽ xử phạt ngươi sao? Cái sau trầm mặc không nói, Án nỉ đưa tay kéo ra đặt xỉ quần áo, quả nhiên tại phía sau lưng nàng trên thấy được không ít vết roi, về sau bạo tỉ khí phát thiếu nữ liền muốn rút ra chủy thủ bên hông. Một bên biểu lì vội vàng ngăn cản nói, chớ làm loạn, mặc dù ta cũng không thích loại chuyện này, nhưng các nàng bị bán đến nơi đây, thì tương đương với hàng hóa, trên lý luận vô luận mạn còn nghĩ đối với các nàng làm cái gì đều không thể bị những người khác chỉ trích, mà lại ngươi vì nàng ra mặt, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, chúng ta chỉ là khách nhân, đêm nay qua đi liền sẽ rời đi, nhưng các nàng còn muốn ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt. Đại sĩ nghe được biểu lì trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm kích, ản nghi cắt một tiếng. Có chút không cam lòng lại thu hồi truy thủ. Ba người rất nhanh liền đi tới yến hội sảnh trước, đi ở trước nhất đại sĩ đẩy ra cửa lớn. Nếu như phía ngoài kiến trúc vẫn chỉ là xa hoa, ở trong đó trang trí liền có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung, hình tròn nóc nhà trung ương là một chiếc to lớn đèn treo, phía trên trưng bày vượt qua 100 cây ngọn nến, đem toàn bộ đại sảnh soi sáng giống ban ngày đồng dạng sáng tỏ, trên vách tường hiện đầy phù điêu cùng băng gấm, dưới chân thì là xốp ba tư thảm. Loại này đã lâu cảm giác tựa như là lại về tới anh đồng dạng. Đi theo ba người sau lưng tiến đến một cái đại địa chủ nhịn không được cảm khái nói. Cái này trong phòng yến hội đã tới không ít người, không quá phận thành rõ ràng hai phái, trong đó các thương nhân phần lớn tương đối thận trọng, mặc dù đối trong phòng trang trí cùng điều khắc khen không dứt miệng, nhưng chỉ là đứng ở một bên yên tĩnh thưởng thức, mà đám hải tặc liền mặc kệ nhiều như vậy, có không ít nhìn thấy thứ đáng giá trực tiếp vào tay đi sờ, còn ở trong lòng tính toán cái đồ chơi này giá cả. Nghĩ đến nếu như lúc gần đi thuận một thanh có thể bán bao nhiêu tiền. Chương 161, trật tự. Biểu lì thừa dịp yến hội bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, giúp Trương Hằng giới thiệu một chút thuyền trưởng cùng nhận biết thương nhân. Đám hải tặc bình thường phần lớn là riêng phần mình hoạt động, nhưng cũng không phải nói không có chút nào gặp nhau. Có đôi khi gặp được một người ăn không vô con ngồi cũng sẽ mời cái khác tin được đoàn hải tặc đến giúp đỡ. Bởi vậy nhiều nhận biết chọn người luôn luôn không chỗ xấu. Mặc dù tối nay tới tham gia tiệc tối hải tặc tất cả đều đứng tại Hắc Thương Liên Minh một bên, nhưng song phương chỉ là quan hệ hợp tác, cùng mạn quần khác biệt, bọn hắn đối Hàn Nha Hiệu không có cái gì để ý, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền bọn hắn cũng không quan tâm Hàn Nha Hiệu cùng ai hợp tác. Nửa giờ sau tân khách đều đến đông đủ không sai biệt lắm, nhưng mà mạn quần cái chủ nhân này vẫn còn không hề lộ diện, ngược lại là trước đó tại cửa ra vào nên đón đám người quản gia lại đi đến, hắn giọng một cái mở miệng nói, tại tiệc tối bắt đầu trước. Mạn quần tiên sinh là các vị khách quý chuẩn bị một trận nho nhỏ trước khi ăn cơm giải trí hoạt động, hy vọng mọi người có thể thích. Nói xong hắn lại khoát khoát tay bên trong linh đang, lần này từ ngoài cửa đi tới là hai cái thiết tháp đồng dạng thân ảnh màu đen, vừa vào cửa liền mang cho chúng tân khách một cỗ cảm giác áp bách, hai người cởi trần, chỉ mặc một đầu quần, trên chân cùng trên tay đều mang xiềng xích, toàn thân cơ bắp tựa như đúc bằng sắt, liền phảng phất hai đầu từ trong rừng rậm sông ra tới dã thú, trêu đến một chút nữ tính tân khách nhịn không được phát ra tiếng than thở. Vì đem hai người áp giải tiến đến trang viên trọn vẹn vận dụng một chi hộ vệ tiểu đội, những hộ vệ kia dùng trong tay súng kíp đem hai người đuổi tới đại sảnh phía tây lâm thời dựng trên sân khấu, về sau mở ra trên người bọn họ xiềng xích, trong lúc đó đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Chỉ có quản gia vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn đi đến trước mặt hai người, mở miệng nói, các ngươi đều không phải lần thứ nhất tham gia biểu diễn, hẳn là rất rõ ràng quy tắc, ta liền không nhiều lời, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định giết chết đối thủ các ngươi mới có thể sống sót. Nếu không hắn rút ra bên hông ngắn súng kíp, hướng về phía cách đó không xa một cái bưng đĩa cho tân khách thêm rượu người da đen thị nữ không chút do dự bóp cò súng, cái sau ngực tóe lên một đoàn. Huyên hoa, không nói tiếng nào mới ngã xuống đất. Quản gia mặt không đổi sắc đem ngắn súng kíp một lần nữa thu hồi bên hông, phất phất tay, lập tức có hai cái còn tại phát run người da đen thị nữ đem đồng bạn thi thể rời ra ngoài, đồng thời cố gắng lau khô trên sạp hàng vết máu. Nửa phút sau trong phòng yến hội tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta không muốn một màn này phát sinh trên người các ngươi, rốt cuộc mạn quần tiên sinh thế nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn mới mua xuống các ngươi là chiến sĩ, là dã thú, hẳn là cũng không muốn như thế không có chút nào tôn nghiêm bị người bắn giết đi, cho nên, kế tiếp còn làm ơn tất cho chúng ta khách quý nhóm mang đến một chút sung sướng. Quản gia nói xong cũng đi xuống sân khấu. Còn lại hai người da đen trắng hán, liếc mắt nhìn nhau, như chuông đồng mắt to bên trong hiện lên một vòng vẻ hung lệ, sau một khắc không chút do dự nhào về phía đối thủ của mình. Dưới đài chúng tân khách thấy thế cũng hưng phấn lên, đám hải tặc qua hoa quái khiếu, dùng thìa gõ cái chén góp phần trợ uy, một bên lưỡn lấy bụng phú thương cũng mang theo bạn gái vây lại. Vô luận nhiều ít cái thế kỷ quá khứ, nhân loại đối với loại này phóng thích giống được hormone nguyên thủy thi đấu vẫn như cũ làm không biết mệt, đáng tiếc tại văn minh thế giới bên trong, cùng loại thời La Mã cổ đại trong sân đấu giác đấu đã càng ngày càng ít, nhưng là bây giờ Hắc Nô xuất hiện lại điển vào phương diện này trống không. Tại Hắc Nô đồng đẳng với hàng hóa 17 thế kỷ 18, mọi người một phương diện có thể thưởng thức được đồng loại kịch liệt vật lộn cùng chém giết, một phương diện khác lại không cần tiếp nhận bất kỳ đạo đức khiển trách. Trật tự, thật là một cái đồ tốt không phải sao? Trương Hằng sau lưng truyền tới một thanh âm. Nếu như không có trật tự, bọn gia hỏa này giờ phút này còn tại châu Phi cái nào đó bộ lạc nhỏ bên trong, vì mấy cái không đáng tiền con ngồi cùng nữ nhân lẫn nhau chinh chiến chém giết, bên người nhưng không có bất luận cái gì người xem. Mà bây giờ bọn hắn có thể dùng mình thân thể cường tráng cùng vất vả ma luyện ra vật lộn kỹ xảo tới lấy lòng chúng ta, cho bên trong tòa đại sảnh này tất cả tân khách mang đến sung sướng. Nói chuyện chính là một cái vóc dáng cao gầy trung niên nhân, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, mặc một thân cắt may vừa người lễ phục, không biết lúc nào xuất hiện tại trong phòng yến hội. Câu nói này cũng tương tự thích hợp với tòa trang viên này bên trong cái khác hắc nô, tại những nô lệ kia con buôn tại bờ biển Hoàng Kim bắt được bọn hắn trước. Bọn hắn đều sống ở một loại thấp hiệu hỗn loạn trạng thái bên trong, mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang tìm kiếm đồ ăn tranh đoạt lãnh địa, cùng dã thu không có khác nhau, lãng phí một cách vô ích cái này một thân cường tráng thể trạng. Cao gầy trung niên nhân ngữ tốc rất nhanh, hiện tại, bọn hắn bị buôn bán đến đại lục mới, chúng ta cho bọn hắn định ra các loại thưởng phạt quy củ, căn cứ mỗi người khác biệt đặc điểm hoạch tốt phân công, để một số người đang gieo trồng trong vườn lao động, một số người đi đào quáng, còn có một số, khai phát bọn hắn giải trí công dụng, đem bọn hắn từ tìm kiếm thức ăn thấp cống hiến sức lực động bên trong giải phóng ra ngoài, cuối cùng hữu hiệu lợi dụng thân thể của bọn hắn, sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng tài phú, đây chính là trật tự tồn tại ý nghĩa không phải sao. Ngươi nói là vì chính ngươi sáng tạo tài phú đi, đối bọn hắn tới nói cuộc sống bây giờ còn không bằng trước đó đói bụng thời điểm. Án ý mở miệng không khách khí nói. Tại mấy người lúc nói chuyện trên đài giác đấu cũng tiến vào cao trào, trong đó trên ánh mắt có mặt sẹo người da đen chiếm cứ chủ động. Một cái ôm quẳng đem đối thủ đặt ở dưới thân, sau đó nâng lên nắm tay nện hướng về sau người đầu, xương cốt cùng xương cốt tiếng va chạm trong không khí có vẻ hơi ngột ngạt, nhưng là theo máu tươi trên đài vẩy ra mở, dưới đài đám người cũng cùng theo cùng nhiệt. Cao gầy trung niên nhân cũng không phủ nhận điểm này, bọn hắn chỉ là hàng hóa cùng công cụ, ta lợi dụng những công cụ này sáng tạo ra tài phú đương nhiên thuộc sở hữu của ta, nhưng là hắc thương liên minh cũng không giống nhau, chúng ta song phương là quan hệ hợp tác. Ta cần các ngươi cho chúng ta liên tục không ngừng mang về chiến lợi phẩm, mà các ngươi cũng cần chúng ta đem những chiến lợi phẩm này tại thuộc địa xuất thủ, chuyển đổi thành tài phú, chúng ta dù ai cũng không cách nào rời đi. Ai? Vô luận là cỡ nào không thích nó người cũng đều không cách nào phủ nhận một sự thật, Hắc Thương Liên Minh thành lập để ở trên đảo đại bộ phận hải tặc túi đều trở nên càng phong phú, đây chính là một bộ tốt đẹp ổn định trật tự có khả năng mang tới giá trị. Cao gầy trung niên nhân thản nhiên nói. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Nhưng mà vô luận tại loại nào trật tự bên trong, quy tắc luôn luôn càng thiên hướng về cường đại một phương, tại Nats càng là như vậy, Hắc Thương Liên Minh nguyện ý cho nơi này thuyền trưởng cao hơn giá thu mua cách, là bởi vì bọn hắn đầy đủ cường đại, ra biển có thể mang về giá trị cao hơn hàng hóa. Kỳ thật trước đó trên đảo chợ đen thương nhân cũng giống vậy là làm như vậy, cho có thực lực thuyền trưởng càng nhiều chia hoa hồng, một mực là cái không quy định thành văn, chỉ bất quá bây giờ chúng ta càng thêm quy phạm hóa mà thôi, liệt xuống tới biến thành điều khoản. Cho nên trước đó đàm phán chúng ta người cũng không phải đang cố ý làm khó dễ các ngươi. Chương 162, hố. Đây là một trận không có trọng tài cũng không tiếp thụ đầu hàng ra đấu. Trên sân khấu má trái có mặt sẹo người da đen chiếm cứ thượng phong, mà dưới người hắn đối thủ giờ phút này thì thoạt nhìn như là đã sa vào đến trong hôn mê, nhưng mà hắn nhưng không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, vẫn như cũ lại không ngừng ra quyền, thẳng đến đem đối phương gương mặt kia đập máu thịt bé bét, ngũ quan. Đều không thể phân biệt. Dưới đài tiếng hoan hô cũng càng ngày càng vang. Bất quá cái này má trái bên trên có mặt sẹo người da đen tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, khoảng cách kỳ hạn chốt còn lại không ít thời gian, hắn nhịn không được thở dốc một hơi, từ dưới đất đứng lên, đi đến sân khấu một bên khác, ôm lấy một tôn cùng chân nhân cao không sai biệt cho lắm tượng đồng, chuẩn bị dùng thứ này cho trên đất đồng bào một kích cuối cùng. Nhưng mà sau một khắc trong đám người lại buộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, chờ má trái có mặt sẹo người da đen ý thức được không đúng lúc sau đã chậm. Ngay sau đó sau gáy của hắn chịu một cái trọng kích, cả người lảo đảo hai bước, lại ôm không dừng tay bên trong tượng đồng, ngược lại bị vật kia đập vào trên chân của mình. Tôn này tượng đồng ít nhất cũng có nặng hơn 100 cân, thẳng đứng rơi xuống trực tiếp đem chân của hắn xương đập bể, nhưng mà hắn còn chưa kịp kêu đau ra, liền bị người ta tóm lấy cánh tay. Ai cũng không nghĩ tới phía sau hắn cái kia đã nhìn không ra ngũ quan huyết nhân đến lúc này lại còn có khí lực lớn như vậy, sau một khắc cánh tay của hắn nổi gân xanh, vậy mà sống sờ sờ đem đối thủ một cánh tay vặn gãy. Cái sau đau hứa ra mồ hôi lạnh, bất quá lại đổi lấy dưới đài càng nhiều reo hò, cái này đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, cũng đưa tới đám người lớn tiếng khen hay. Đơn phương hành hạ người mới cố nhiên đẹp mắt, nhưng làm sao cũng không đổi kịp dạng này hí kịch tính biến hóa càng có thể kích động chúng tân khách cảm xúc. Lần này cái kia máu thịt be bét ra hỏa hiển nhiên hấp thụ mặt thẻo trước đó giao hấn, không có bất kỳ cái gì thư giãn, rất nhanh lại vặn gãy đối phương một cánh tay khác, về sau dùng cánh tay của mình siết lên đối thủ yết hầu. Má trái có mặt sẹo người da đen từ trong cổ họng phát ra không có ý nghĩa ôi ôi âm thanh, liều mạng uốn éo người, nhưng mà đã mất đi hai tay hắn cũng triệt để đã mất đi lại nghịch chuyển thời cơ, rất nhanh liền hai mắt bên ngoài lật, khoảng cách tử vong không xa. Cao gầy trung niên nhân không có đi nhìn trận này làm người say mê huyết tinh giác đấu. Tương phản sự chú ý của hắn đều tập trung ở Trương Hằng trên thân, cặp mắt kia giống như là có thể nhìn thấu lòng người, giờ phút này hắn tựa hồ là đang ước định lấy cái sau, dừng lại một lát vừa tiếp tục nói. Ta thừa nhận liên minh tại đối đãi ngươi cùng ngươi Hàn Nha Hiệu lúc phạm sai lầm, chúng ta đánh giá thấp thực lực của các ngươi, đồng thời thủ hạ của ta tại chưa ta đồng ý tình huống dưới tự mình khai thác một chút không phải rất lễ phép hành vi, cho ngươi nhóm thủ hàng mang đến phiền phức. Đêm nay ta mời các ngươi đến ta trang viên tham gia tiệc tối chính là vì chính miệng hướng các ngươi xin lỗi, đồng thời hy vọng các ngươi có thể một lần nữa cân nhắc cùng liên minh hợp tác. Một lần nữa hợp tác? Trương Hằng nhướng nhướng mày. Các ngươi đã chứng minh thực lực của mình, ta nguyện ý đi thuyết phục liên minh trên điều đối với các ngươi giá thu mua cách, thậm chí có thể cân nhắc cho ngươi nhóm đỉnh chóp nhất khu ở giữa giá cả, chỉ cần các ngươi kết thúc cùng cái kia tên là cả gì nạ nữ thương nhân ở giữa hợp tác. Cao gầy trung niên nhân rốt cục ném ra thẻ đánh bạc. Các ngươi sẽ không phải thật coi là chỉ bằng mượn một con mới vừa vào làm được thái điểu liền có thể cùng chúng ta chống lại a? Cả dĩ nạ phụ thân đã từng cũng là trên đảo chợ đen thương nhân, trong liên minh có không ít người đều biết hắn, xem ở phụ thân nàng trên mặt mũi, chúng ta trước đó không có quá mức khó xử nàng, lại thêm nàng giữ bí mật biện pháp làm không tệ, mai cho đến Hàn Nha Hiệu trở lại nặt chúng ta mới biết được các ngươi hợp tác tin tức, cho nên cả kiện sự tình mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy, chỉ khi nào liên minh nghiêm túc, lấy nàng năng lực. Lại là một nữ nhân, tại Nats căn bản không có khả năng có thể sinh tồn được. Đã như vậy, Mạn Quân tiên sinh ngài lại vì cái gì muốn gấp gáp như vậy khởi động lại cùng chúng ta ở giữa đàm phán. Mặc dù ta một mực tin tưởng vững chắc trật tự sẽ để cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mọi thứ luôn luôn mở đầu khó. Sớm tại 3 tháng trước liên minh liền đã minh xác mới định giá quy tắc, chúng ta phi đi khí lực lớn như vậy mới ở trên đảo thành lập được hiện tại mậu dịch trật tự, mà đây vẫn chỉ là điểm xuất phát. Muốn đưa nó phổ biến xuống dưới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù chúng ta cuối cùng sẽ vượt qua tất cả khó khăn, nhưng có thể tăng tốc cái này tiến. Trinh Tổng là một chuyện tốt. Mạn Quân từ thị nữ trong tay tiếp nhận một chén rượu nho, gần nhất Nats có không ít bên trong tiểu hải trộm đem các ngươi coi là phản kháng liên minh cơ sĩ, sự tích của các ngươi để bọn hắn thâm thụ cổ vũ, cái này cũng cho chúng ta công việc mang đến nhất định phiền phức, ngươi chơi qua bài bổ kẻ sao, Trương Hằng thuyền trưởng. Đương nhiên. Trong mắt của ta thắng bài trọng yếu nhất chính là thời cơ, khi ngươi trong tay mặt bài đủ tốt thời điểm nên quả quyết đặt cược, bỏ qua cơ hội này, về sau ngươi sẽ rất khó lại thắng đến nhiều tiền như vậy. Mạn Quân Mỹ vị thâm trường nói, mà bây giờ là ngươi cơ hội tốt nhất, Trương Hằng thuyền trưởng, một khi cả Di Na bị loại, liên minh ổn định lại, những cái kia sao động ra hỏa không thể không tiếp nhận hiện thực, trong tay ngươi bài cũng liền toàn bộ phế bỏ, đến lúc đó ngươi cũng sẽ hối hận hôm nay không có tiếp nhận đề nghị của ta. Đây coi như là uy hiếp sao? Không, chỉ là một cái thiện ý lời khuyên mà thôi, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, cái trước có thể trong thời gian ngắn như vậy làm cho cả Nats đều không ai không biết không người không hay người vẫn là William Kidd, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, cho nên càng hẳn là cẩn thận lựa chọn hợp tác đồng bạn, ta cũng không hy vọng tương lai một ngày ngươi ta trở thành địch nhân. Trên đài, má trái có mặt sẹo người da đen rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, kết thúc dây rùa, chỉ còn lại một cái chân còn tại vô ý thức co rút, mà đối thủ của hắn cũng rốt cục đã dùng hết sau cùng khí lực. Cùng một chỗ mới ngã xuống đất, cái sau trên đầu còn tại chảy máu, nhuộm đỏ sàn nhà, cùng lúc đó nhưng cũng nên đón một mảnh kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Quản gia chỉ huy chúng thị nữ dọn dẹp sân khấu, Mạn Quân xông Trương Hằng nhẹ gật đầu, xin lỗi không tiếp được. Hắn bưng chén rượu đi lên sân khấu, cũng không quan tâm lòng bàn chân vết máu, hướng đêm nay quý khách gây nên một đoạn ngắn gọn hoan nghênh từ, cảm tạ mọi người tại Hắc Thương Liên Minh sáng lập quá trình bên trong cung cấp trợ giúp, về sau tuyên bố tiệc tối bắt đầu. Tại một bên chờ đã lâu đàn vi ô lông tay tấu lên du dương nhạc khúc, bọn thị nữ thì đem vừa mới nấu nướng thức ăn ngon theo thứ tự bưng lên bàn. Mà cái kia vừa mới thắng được một trận gian nan thắng lợi tráng hán da đen, thì cùng cỗ thi thể kia cùng một chỗ bị người ném ra hiến hội sảnh. Mạn quân cũng không có tại tiệc tối trên đợi thời gian quá dài, hắn tựa hồ còn có không ít sự tình phải xử lý, hoàn thành đọc lời chào mừng không bao lâu liền rời đi. Hàn Nha Hiệu ba người cũng không có tại sơn trang qua đêm dự định, ăn chút gì chuẩn bị rời đi, bất quá ngay tại nhanh đến cửa chính thời điểm Trương Hằng lại đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thấy cách đó không xa một gốc cà phê dưới cây hai người đang dùng thuồng sắt đào hố. Chương 163, mâu thuẫn. Kia là hai người da đen nô lệ, cũng đã làm có một đoạn thời gian rất dài, đầy người đều là đại hãn, cái kia hố đất cũng bị bọn hắn đào rất sâu, thế là tiếp xuống bọn hắn đem thuồng sắt để ở một bên, đem một bên hai cỗ thi thể vứt ra xuống dưới. Trương Hằng nhận ra kia hai cỗ thi thể chính là trước đó tại trên sân khấu biểu diễn giác đấu hai người, trong đó má trái có mặt sẹo da hỏa đã chết hẳn, mà đổi thành một cái mặc dù máu me đầy mặt lại tựa hồ như còn có yếu ớt hô hấp. Hai người da đen nô lệ một lần nữa nắm lên một bên thùng sắt, mặt không thay đổi bắt đầu đem thổ lấp về trong hố, tựa hồ chú ý tới động tĩnh bên này, bên cạnh giám sát bộ dáng nam nhân đi tới, nhấc nhấc quần. Có chuyện gì sao, mấy vị? Tên kia hẳn là còn có khẩu khí đi. Trương Hằng chỉ vào hố đất nói. À, mũi của hắn xương đã bể nát, một con mắt cũng mù, về sau đều không cách nào lại biểu diễn giác đấu, lại nuôi cũng chỉ là lãng phí lương thực, mà lại thương tích quá nặng, muốn chữa khỏi đến tốn không ít tiền thuốc men, cho nên Mạn Quân tiên sinh liền phân phó ta trực tiếp xử lý. Giám sát nói. Đã các ngươi không có ý định muốn hắn vậy không bằng bắt hắn cho ta đi. Giám sát con mắt đi lòng vòng, sau một khắc một con túi tiền bay đến trong tay của hắn, hắn mở ra đếm. Hiện bên trong có trọn vẹn 20 viên ngân tệ, không khỏi đại hỉ, không còn bất cứ chút do dự nào, mở miệng nói, từ giờ trở đi hắn là thuộc về ngài, tiên sinh. Nói xong hắn lại nhìn phía một bên đứng đấy bất động hai người da đen nô lệ, còn đứng ngây đó làm gì, đem người đem đến vị tiên sinh này trên xe ngựa. Nhưng mà lần này hai người da đen nô lệ vậy mà đứng ở nơi đó không hề động, nhìn nhau mắt. Giám sát sắc mặt lập tức trầm xuống, giơ lên trong tay roi ra. Hai người da đen nô lệ trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, hiển nhiên là muốn lên cái gì không tốt hồi ức, thế là rốt cục lại bắt đầu chuyển động, đem trong hố cái kia chôn đến một nửa người da đen dũng sĩ giác đấu đặt lên biểu lì thuê xe ngựa. Án nghỉ cùng biểu lì đều không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Trương Hằng là nhìn đối phương đáng thương liền thuận tay cứu, nhất là cái sau, lúc này còn tại suy tư Mạn Quân buổi tối những lời kia, tại về thành trên đường có vẻ hơi lo lắng. Hắc thương liên minh xem ra là chuẩn bị ra tay với cả Di Nạ. Chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không thích tên kia. Án Nghị hừ lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói, cái kia bộ cái gì trật tự luận đại khái tại thuộc địa sẽ rất được hoan nghênh, nhưng nơi này là Nats, tự do chi thành, chúng ta cũng không phải hắn trong trang viên những cái kia hắc nô, mặc hắn bài bố. Biểu lì cười khổ, nói thì nói như thế, nhưng bây giờ hắc thương liên minh ở trên đảo thế lực hoàn toàn chính xác cực kỳ khổng lồ, Nats có thực lực hải tặc đều đứng tại bọn hắn bên kia. Mà ủng hộ chúng ta đại khái chỉ có một ít không có thành tiểu tiểu hải trộm, ta hiểu rất rõ những tên kia, bọn hắn nhân số mặc dù không ít, nhưng tác dụng có hạn, thời điểm mấu chốt căn bản không trông cậy được vào. Một khi cả gì nạ nhịn không được, chúng ta cũng liền đã mất đi duy nhất biến hiện con đường, đến lúc đó ngoại trừ hướng liên minh cúi đầu không có thứ hai con đường có thể chọn. Cho nên chúng ta hiện tại càng không thể bỏ xuống nàng đi hợp tác với hắc thương liên minh. Trương Hằng rốt cục mở miệng nói, Mạn Quân dạ tâm không đơn giản như vậy. Hắn sáng lập Hắc Thương Liên Minh không chỉ là nghĩ thành lập một bộ thống nhất tiêu chuẩn mậu dịch hệ thống, để cao lợi nhuận, còn muốn dùng cái này đến trưởng khống trên đảo hải tặc, nếu như hắn thật thành công, về sau các con thuyền trưởng do ai đảm nhiệm đều chỉ là hắn chuyện một câu nói, tới lúc đó, cả tòa ở trên đảo đều không có người lại có thể phản kháng hắn. Trương Hằng dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật Hắc Thương Liên Minh cũng không phải không có nhược điểm, chúng ta luôn luôn đưa nó coi là một cái chính thể, mới khiến cho để nó lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng kỳ thật nó kết cấu bên trong cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy kiên cố. Hắc thương liên minh hạch tâm là Dậy Mẩn cùng Mạn Quân hai người, trong đó Dậy Mẩn là ở trên đảo tư lịch già nhất cũng là tài sản hùng hậu nhất chợ đen thương nhân. Bởi vì có hắn ra mặt, mới có thể đem trên đảo chợ đen thương nhân đều tập hợp một chỗ, cuối cùng thảo luận ra một phần mọi người tương đối hài lòng phân phối phương án. Nhưng là Dậy Mẩn đã già, hắn mặc dù đảm nhiệm Hắc thương liên minh hội trưởng, nhưng kỳ thật chỉ tham dự hệ thống dựng cùng điều tiết mâu thuẫn công việc. Mạn Quân cái này nhân vật số 2 mới là thực tế người cầm quyền, nhưng là hắn tại Nats quật khởi độ quá nhanh, ở giữa lại đắc tội không ít người, tổ kiến Hắc Thương Liên. Minh lúc mới nhất định phải mượn nhờ Dậy Mẩn hy vọng. Biểu lì trong lòng hơi động, hai người bọn họ ở giữa có mâu thuẫn sao? Ta không biết. Trương Hằng dứt khoát nói. A, hai người bọn họ làm hắc thương liên minh một hai nhân vật, chí ít tại ngoài sáng trên khẳng định cần bảo trì hòa thuận quan hệ, nhưng là tự mình thế nào cũng không phải là ngoại nhân có thể biết, bất quá theo ta trong mấy ngày qua hiểu rõ đến tin tức, dậy mẩn sớm tại mạn quân còn chưa lên đảo thời điểm liền quen biết hắn. Nói như vậy bọn hắn quan hệ hẳn là rất khá. Biểu lì cười khổ. Không, ta cảm thấy vừa vặn tương phản, mạn quân cùng dậy mẩn đều là cực kỳ thành công thương nhân, đến bọn hắn cấp độ này, rất ít gặp lại xử trí theo cảm tính. Đêm nay nhìn thấy mạn quân cũng cơ bản ấn chứng ta trước đó đối với hắn suy đoán, hắn là một cái cực độ lý tính tự tin người, hắn mặc dù không thích chúng ta, cho là chúng ta cho hắc thương liên minh mang đến phiền phức, nhưng là trong ngôn ngữ không có toát ra bất luận cái gì chán ghét chi tình, mà lại vì mau chóng tiêu trừ chúng ta mang tới ảnh hưởng trái chiều, hắn nguyện ý lựa chọn bất kể hiểm khích lúc trước, đồng lý, hắn tại xử lý một việc thời điểm cũng rất ít sẽ cân nhắc đến hữu nghị ảnh hưởng, bởi vậy hắn cùng dậy mẩn nhiều năm như vậy ở chung bên trong không có khả năng không có làm qua có lỗi với đê. Đối phương sự tình, chúng ta cần phải làm là đem bọn nó tìm ra. Ngươi muốn ly gián mạn quân cùng dậy mẩn, bước lên giữa bọn hắn mâu thuẫn. Đối phó hắc thương liên minh loại này quái vật khổng lồ là rất khó từ ngoại bộ công phá nó, nhưng tựa như ta trước đó nói, nội bộ bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép, một khi dậy mẩn cùng mạn quân quan hệ chuyển biến xấu, hắc thương liên minh liền đã mất đi dựa vào tồn tại tính ổn định, bất quá vẻn vẹn là như thế này là còn chưa đủ, ngoại trừ chế tạo nội bộ hỗn loạn bên ngoài, chúng ta ở phía ngoài cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ xâm lược tính, mới có thể thêm nó tăng dã. Trương Hằng nói, chờ cả Di Nạ trở lại ở trên đảo sau ta sẽ tìm nàng tâm sự chuyện này, bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất là muốn làm sao phân hóa dậy mẩn cùng mạn quân. Biểu lì nghĩ nghĩ, như lời ngươi nói những chuyện kia, nếu quả như thật tồn tại đối với hai người khẳng định cũng là tuyệt đối bí mật, ngoại nhân chỉ sợ rất khó hỏi thăm đến, hoặc là chúng ta trực tiếp nghĩ biện pháp chế tạo giữa bọn hắn mâu thuẫn đâu. Đây cũng là một loại phương án, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn dùng, dậy mẩn cùng mạn quân đều là người rất thông minh. Nếu như là tận lực chế tạo sự tình rất dễ dàng bị bọn hắn một chút xem thấu, ngược lại có khả năng sẽ biến khéo thành vụ. Chương 164, kế hoạch chạy trốn. Xe ngựa tại trong màn đêm lái vào Nuts, cuối cùng đứng tại Trương Hằng cùng Annie nơi ở trước. Trương Hằng cùng Biểu Lý đem phía trên người da đen dũng sĩ giác đấu mang tới trong phòng, tạm thời đặt ở chủ nông trường chi tử phòng chống bên trong, mà Annie thì tại nửa đường liền xuống xe đi tìm bác sĩ. Biểu Lý cùng Trương Hằng lại hàn huyên một hồi. Mắt thấy thời gian không đã sớm cáo từ rời đi. Về sau Trương Hằng lại về tới mạn vỉn gian phòng bên trong, người da đen dũng sĩ giác đấu nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích nằm ở trên giường, cùng hắn bị vùi vào hố đất lúc không hề khác gì nhau, nếu như không phải còn có yếu ớt hô hấp, thậm chí để người nhịn không được hoài nghi hắn đã chết mất, trên mặt hắn vết máu bây giờ đã ngưng kết thành khối, nhìn cũng càng thêm dữ tợn. Trương Hằng rời đem ghế tại bên giường ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, không thể không thừa nhận. Ngươi tại ngụy trang hôn mê phương diện hoàn toàn chính xác phi thường có thiên phú. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong phòng nhỏ nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, trên giường người da đen dũng sĩ giác đấu mắt vẫn nhắm như cũ, lâm vào trong hôn mê. Ngươi không hiếu kỳ ta là thế nào hiện sao? Trương Hằng tựa như tại tự quyết định đồng dạng, lúc ấy bên trong phòng yến hội tất cả mọi người bị trên sân khấu hai người các ngươi chém giết hấp dẫn, chỉ có ta vừa lúc tại quan sát chung quanh, kết quả có một chuyện đưa tới hứng thú của ta, ta hiện mỗi khi ngươi nhận công kích thời điểm. Có một ít người da đen nữ nô sẽ biểu hiện rất khẩn trương, ngay từ đầu ta cho là nàng nhóm là đang vì mình đồng bào lo lắng, nhưng là về sau ta hiện khi ngươi đánh trả đối thủ thời điểm thần sắc của các, nàng lại sẽ thả lỏng ra tới. Thế là ta bắt đầu ý thức được các nàng chỉ là đang vì ngươi lo lắng, có ý tứ chính là khi ngươi bị người triệt để đánh bại thống kích thời điểm, các nàng toát ra vẻ không đành lòng, nhưng là tựa hồ lại có loại mơ hồ chờ mong, thần sắc của các nàng để cho ta có chút hoang mang. Thẳng đến về sau tất cả mọi người cho là ngươi chết chắc thời điểm ngươi lại đột nhiên chuyển bại thành thắng, tại gần như không thể nào tình huống dưới xử lý ngươi đối thủ, mà các nàng xem lại cũng không làm sao kinh. Ngạc, điều này cũng làm cho ta nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, các nàng là không đã sớm biết đây hết thể sẽ xảy ra. Trương Hằng dừng một chút, đêm nay sinh ở trên sân khấu cuộc chiến đấu kia nhưng thật ra là ngươi tỉ mỉ bố trí tốt, ngươi muốn từ tòa trang viên kia bên trong trốn tới, bởi vậy lựa chọn giấu giếm thực lực của mình. Trong chiến đấu cô ý bị thương nặng như vậy, bởi vì ngươi biết bọn hắn dĩ vãng là thế nào xử lý những cái kia không có giá trị người bị thương, mà cây kia cà phê dưới cây phụ trách vùi lấp các ngươi hai người kia hiển nhiên cũng là đồng bạn của ngươi, cho nên khi ta dùng tiền mua xuống ngươi thời điểm bọn hắn mới có thể có vẻ hơi chân tay luôn cuống, bởi vì cái này cùng các ngươi trong kế hoạch tình huống khác biệt. Lần này khi Trương Hằng tiếng nói lại rơi xuống, trên giường nhìn suy yếu vô cùng người da đen dũng sĩ giác đấu rốt cục có phản ứng. hắn nhảy lên một cái, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên nhào về phía bên cạnh Trương Hằng, kia hai bàn tay khổng lồ mắt thấy là phải bóp chặt cái sau yết hầu. Nhưng mà sau một khắc động tác của hắn lại ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung, bởi vì hắn thấy được Trương Hằng trong tay ngắn súng kíp. Ta đối với ngươi không có ác ý, tương phản, ngươi hẳn là may mắn đêm nay gặp ta, dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu, coi như các ngươi có thể giấu giếm được cái kia giám sát, cũng rất khó từ cảnh vệ ngay dưới mắt chuồn ra cửa lớn, mà cho dù ngươi cuối cùng may mắn trốn ra cửa lớn, một khu vực như vậy bên trong cơ hồ đều là trồng trọt vườn, ngươi bộ dáng lại quá dễ thấy, là căn bản trốn không xa. Người da đen dũng sĩ giác đấu nghe vậy cũng không hề từ bỏ cảnh giác, lạnh lùng nói, cho nên đây chính là ngươi phóng thích thiện ý phương thức sao, dùng thương chỉ vào người của ta. Nghe được người da đen dũng sĩ giác đấu mở miệng nói chuyện, Trương Hằng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất chính là cái trước sẽ không tiếng Anh, bởi vì cùng những cái kia làm thị nữ người da đen nữ nô khác biệt, bị bồi dưỡng thành dũng sĩ giác đấu hắc nô cũng không cần nắm giữ quá nhiều từ ngữ, chủ nhân của bọn hắn chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra tự thân thu tính, cho nên thường thường cũng không hội phí công phu lại để cho bọn hắn học tập bản địa ngôn ngữ. Mà lúc này châu Phi cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều có mình thổ ngữ, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa thường xuyên còn không cách nào bình thường câu thông, nếu như người da đen dũng sĩ giác đấu sẽ chỉ mình bộ lạc ngôn ngữ, vậy song phương nghĩ giao lưu liền là kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Ta trước đó được chứng kiến ngươi cái kia hai tay cánh tay có thể làm cái gì, tạm thời còn không muốn bị người ghìm chặt cổ. Trương Hằng nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cứu ngươi cũng chỉ là cái ngẫu nhiên, cũng không tính từ trên người của ngươi mưu đồ cái gì, lúc đầu định cho chỉ cho ngươi xong tổn thương sau liền đem ngươi thả đi, nhưng là ta có chút lo lắng ngươi một hồi sẽ vặn gãy chữa cho ngươi tổn thương đại phu cổ, cho nên mới không thể không cùng ngươi sớm trò chuyện chút. Chúng ta có lẽ đến từ lạc hậu địa phương, nhưng chúng ta cũng không phải là dã thú. Người da đen dũng sĩ giác đấu đáp, địch ý trong mắt hắn hơi giảm bớt một chút. Thật có lỗi. Trương Hằng thu hồi trong tay ngắn súng kíp, tóm lại, ngươi bây giờ đã tự do, có thể lựa chọn lưu lại để bác sĩ cho ngươi xử lý một chút vết thương, nếu như ngươi gấp rời đi, cửa lớn vẫn luôn là mở rộng ra. Trương Hằng cũng không hề nói dối, hắn cứu người da đen dũng sĩ giác đấu hoàn toàn chính xác chỉ là ra ngoài ngẫu nhiên, hắn mặc dù nhìn ra cái sau muốn chạy trốn trang viên mục đích, nhưng là chuyện này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn ngay từ đầu cũng không có gì định đúng tay, thẳng đến rời đi thời điểm trùng hợp gặp được cái sau đang bị chôn, cho nên mới ra tay giúp đối phương một thanh. Người da đen dũng sĩ giác đấu nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi, hắn đứng dậy, đi thẳng tới cửa, kết quả cái sau ở phía sau hắn vẫn như cũ một câu không. Trương Hằng thậm chí không đi chú ý hắn rời đi phương hướng, nhưng mà qua mấy phút, người da đen dũng sĩ giác đấu thân ảnh lại từ trong bóng tối đi trở về. Lạ của thua. A. Đây là tên của ngươi sao? Không, đây là ta hôm nay giết chết người kia danh tự, hắn là chúng ta bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ, cũng là bạn chí thân của ta. Trương Hằng nhíu lông mày, đêm nay lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng là ngươi cái kia kế hoạch chạy trốn người tham dự. Người da đen dũng sĩ giác đấu nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn hiện ra một vòng bi thương nồng đậm, đúng vậy, kế hoạch này lớn nhất chỗ khó ở chỗ khống chế thương thế, ta nhất định phải để cho mình thương thế nhìn đầy đủ nghiêm trọng, nhưng là lại không đến mức thật để cho ta chết đi. Trong lúc này giới hạn là rất khó nắm chắc, nếu như đêm nay cùng ta chiến đấu người không phải là của Thoa, ta khả năng liền trực tiếp bị người đánh chết, căn bản đợi không được cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trương Hằng cũng không nhịn được dâng lên một tia hiếu kỳ, có thể khiên động không thiếu nữ nô tiếng lòng, lại có thể để trong bộ lạc dũng sĩ vì hắn mà chết, còn có những người khác cũng tại phối hợp hắn kế hoạch chạy trốn. Ta gọi Lý Di, đến từ một vài vạn người đại bộ lạc, phụ thân của ta là bộ lạc tù trưởng. Nhưng mà từ khi những cái kia giảo hoạt nô lệ con buôn đi vào quê hương của ta sau liền hoàn toàn thay đổi chúng ta sinh hoạt. Chương 165, cãi lộn. Những nô lệ kia con buôn đem vũ khí bán ra cho chúng ta đối địch bộ lạc, kích động giữa chúng ta chiến tranh, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thiệt lớn. Những năm này trong bộ lạc lần lượt bị bắt làm tù binh rất nhiều người, nhân số giảm bớt một nửa, vì sinh tồn chúng ta không thể không một mực di chuyển, nhưng là những nô lệ kia con buôn tựa hồ luôn có thể tìm tới chúng ta. Bọn hắn cũng tới đi tìm phụ thân của ta, biểu thị nguyện ý dùng vũ khí đổi lấy chúng ta bắt được tù binh. Nhưng là bị phụ thân không chút do dự cự tuyệt. Thế là về sau chúng ta sinh tồn hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng ác liệt, thẳng đến phụ cận mấy cái bộ lạc tại những nô lệ kia con buôn kích động về dưới lên tay đến, đối với chúng ta phát khởi một trận tập kích, phụ thân của ta cùng ca ca tại một trận chiến kia bên trong đều chết trận, bọn hắn giết chết trong bộ lạc lão nhân. Đem còn lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên đều bán cho những cái kia vì bọn họ cung cấp vũ khí nô lệ con buôn. Lý gì nói, mà ta cũng là một trong số đó. Cho nên trước đó những cái kia nữ nô còn có lạ của tòa đều là các ngươi bộ lạc người, bọn hắn biết thân phận của ngươi. Nhưng là làm sao có thể, theo ta được biết, những nô lệ kia con buôn vì phòng ngừa nô lệ bạo động, bình thường sẽ đem đến từ cùng một cái bộ lạc người tách ra bán cho khác biệt người mua. Trương Hằng nói, cái này một nhóm cùng ta cùng một chỗ bị mua đi người bên trong chỉ có 4 cái là bộ lạc của ta, trong đó một cái không bao lâu liền nhiễm bệnh chết mất, còn có một cái muốn chạy trốn bị bắt trở về dùng roi hút chết. Hiện tại tăng thêm ta chỉ còn lại có 3 người, nói thực ra ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Ni hoặc toa các nàng là bộ lạc giao chiến sơ liền bị bắt đi một đám người, lấy nữ tính làm chủ, đại khái cảm thấy các nàng uy hiếp tương đối nhỏ, những nô lệ kia chủ cũng không có đưa các nàng hoàn toàn tách ra, trong các nàng có không ít bị bán được nơi này. Còn lạ của toa, hắn cùng ta là cùng một chỗ bị bắt làm tù binh, nhưng là về sau chúng ta bị bán cho khác biệt người mua, mạn quần thích quan sát giác đấu. Hắn một mực tại thu nạp lợi hại dê. NG sĩ giác đấu, nghe nói là cô tòa lợi hại, một tháng trước dùng tiền đem hắn mua trở về. Lý dị giới thiệu xong lai lịch của mình, dừng một chút lại nói, ta trước đó ở trên xe ngựa nghe được ngươi nói các ngươi dự định đối phó mảng quần. Trương Hằng gật đầu, hắn chỗ hát thương liên minh cùng ta Hàn Nha hiệu ở giữa có chút ân đoán, đây không phải bí mật gì, toàn bộ nạc đều biết chuyện này, đêm nay hắn mời ta đi hắn trang viên dự tiệc, cũng là đang tìm kiếm hòa giải khả năng. Mà ngươi không có ý định tiếp nhận đề nghị của hắn, vì cái gì? Lý dị chăm chú nhìn người nào đó con mắt, giống như là muốn đem hắn hoàn toàn xem thấu đồng dạng. Ta không thích đem vận mệnh của mình giao đến trên tay của người khác. Trương Hằng không có dấu giếm, ta cùng Mạn Quẩn cũng không có cái gì ân oán cá nhân, nhưng là hắn lãnh đạo cực kỳ hắc thương liên minh một khi thành công thành lập, ở trên đảo đứng vững gót chân, đối với tất cả truy đuổi tự do người mà nói đều không phải một tin tức tốt, đến lúc đó Nạt liền sẽ hoàn toàn bị tư bản khống chế. Lý dị cũng không phải là cực kỳ có thể hiểu được Trương Hằng câu nói sau cùng ý tứ, nhưng là hắn có thể nhìn ra đối phương cũng không có lừa gạt hắn, mà lại chí ít xem ra đến bây giờ Trương Hằng hẳn là lựa chọn đứng tại Mạn Quần mặt đối lập bên trên. Thế là hắn trầm mặc nửa ngày lại lần nữa mở miệng nói, tại phụ thân của ta cùng ca ca chiến tử về sau, dựa theo bộ lạc quy củ, ta chính là tân nhiệm tù trưởng, ta có nghĩa vụ đem bộ lạc huynh đệ tỷ muội từ trong khổ nạn cứu thoát ra, đánh vỡ bọn hắn trên chân xiềng xích. Để bọn hắn một lần nữa hô hấp đến tự do không khí, đây là ta vô luận như thế nào cũng muốn từ tòa trang viên kia bên trong trốn tới nguyên nhân. Trương Hằng nói, ta cực kỳ khâm phục lý tưởng của ngươi, nhưng tiếc nuối là ta chỉ sợ không giúp được ngươi quá nhiều. Hắn là một người đời sau đối với nhân loại cận đại sử thượng bẩn thỉu nhất máu tanh một tờ, hắc nô mậu dịch đương nhiên cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng thuận tay cứu lì gì là một chuyện, giúp cái sau giải phóng trong trang viên những nô lệ khác lại là một chuyện khác. Hiện tại không sai biệt lắm cũng là Hàn Nha hiệu cùng cả gì nạ nguy hiểm nhất một đoạn thời gian, Trương Hằng muốn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Mạn Quân cùng hắn hát thương liên minh bên trên, không có dư thừa tinh lực lại đến. Trợ giúp lý gì? Kết quả người da đen dũng sĩ giác đấu nghe vậy lại lắc đầu, ta không phải tại khẩn cầu trợ giúp của ngươi, mà là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Đúng vậy, ngươi muốn biết Mạn Quân cùng dày mẩn ở giữa có cái gì khác nhau, ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Lý gì nói? Bị nô lệ con buôn bán được đại lục mới người da đen có rất nhiều kết cục bi thảm, trở thành dũng sĩ giác đấu, như là dã thú cùng đồng loại chém giết, cung cấp chủ nhân tìm niềm vui cũng là một trong số đó, nhưng là có đôi khi cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi vì cùng những cái kia làm lao động đồng bào so sánh chúng ta ngẫu nhiên cũng có thể nghe được càng nhiều chuyện hơn. Tại những người da trắng kia trong mắt chúng ta chỉ là có thể hành tẩu hàng hóa cùng lao lực, là bọn hắn vật riêng tư, bọn hắn không quan tâm ý nghĩ của chúng ta cùng cảm thụ. Không có bọn hắn cho phép, chúng ta cả một đời cũng không cách nào rời đi trang viên, cho nên rất nhiều chuyện bọn hắn cũng sẽ không tận lực tránh đi chúng ta. Từ ta bị bán được tờ dần sở trang viên ngày đầu tiên lên, ta ngay tại là một ngày kia có thể đào thoát nơi đó mà làm lấy chuẩn bị, ngoại trừ tại tự mình học tập. Càng nhiều từ ngữ lý giải thế giới này, ta cũng đang cố gắng sưu tập các loại tin tức, hy vọng có thể tìm tới chạy đi biện pháp. Lý dị dừng một chút, đại khái tại 8 tháng trước, Mạn Quân cùng dậy mẩn có một lần tự mình tụ hội. Mạn Quân để cho ta cùng một cái khác nô lệ tại trước mặt bọn hắn biểu diễn giác đấu, nhưng ở trong lúc này hai người lại đều có chút không yên lòng, về sau còn phát sinh một đoạn ngắn cãi lộn. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, lý gì đưa tới hứng thú của hắn. Bọn hắn tranh chấp tiêu điểm tựa như là một cái thương nhân, bởi vì đối ta trốn đi kế hoạch không có quá lớn quan hệ, thời gian quá lâu ta đã nhớ không rõ cái tên đó, chỉ biết là hắn cũng là trên đảo một cái chợ đen thương nhân, cùng Mạn Quân dây mẩn xử lý lấy chuyện giống vậy, giống như cũng có nhất định danh khí. Dây mẩn tìm hắn thăm dò qua một lần ý, nói tổ kiến hắc thương liên minh sự tình, kết quả lại gặp đến hắn mãnh liệt chống lại. Hắn nói đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, có còn cảnh cáo dậy mẩn mạn quần dã tâm quá lớn. Dậy mẩn sau đó cùng mạn quần thảo luận qua chuyện này, hai người bọn họ đều cảm giác có chút khó giải quyết. Người kia ở trên đảo cũng không phải là kiếm lợi nhiều nhất cái đám kia thương nhân, nhưng là tư lịch lại rất già, có nhất định lực ảnh hưởng. Dậy mẩn chủ trương cùng đối phương chậm rãi câu thông, nhưng là không lâu về sau tên kia ngay tại thuộc địa bị bắt. Dậy mẩn hoài nghi là mạn quần ra tay, nhưng là mạn quần lại nói chuyện kia không có quan hệ gì với hắn. Hai người bởi vì chuyện này phát sinh tranh chấp, cuối cùng tan rã trong không vui. Trương Hằng trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới lần thứ nhất lúc gặp mặt cả Di Nạ cùng hắn nói qua phụ thân nàng tao ngộ, cả hai tại về thời gian vừa vặn có thể đối đầu. Trương Hằng không nghĩ tới nữ thương nhân phụ thân tại New Jersey bị bắt vậy mà cùng Hắc Thương Liên Minh cũng có quan hệ, nhìn như vậy giải quyết tình chỉ sợ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 166, cả Di Nạ thu hoạch. Thế nào, phần tình báo này đối ngươi có trợ giúp sao? Lý gì nói? Trương Hằng gật đầu, người muốn cái gì? Người da đen dũng sĩ giác đấu nhưng không có trả lời ngay vấn đề này, mà là nói tiếp, ta mặc dù đã rời đi tờ dẫn sở trang viên, nhưng là bộ lạc của ta còn có không ít người ở nơi đó, ngươi muốn đối phó mạng quần, biết càng nhiều liên quan tới hắn bí mật, ta có thể giúp ngươi liên hệ đến bọn hắn đến hiệp trợ ngươi. Ngươi hẳn là cũng biết cho dù Hắc Thương Liên Minh cuối cùng giải tán, mạng quần bị đuổi ra nắp, cũng vẫn như cũ không cải biến được tòa trang viên kêu bên trong những người khác vận mệnh đi. Cho nên ta quyết định tự mình động thủ đến thay đổi nó. Lý Dĩ thần sắc kiên nghị, tại đối mặt khốn cảnh thời điểm người khác nhau sẽ có khác biệt phản ứng, có ít người sẽ ở đả kích xuống cam chịu, trở nên tuyệt vọng, mà đổi thành một số người lại lựa chọn ôm những cái kia cực khổ, tiếp nhận nó tẩy lễ, cuối cùng trở nên càng thêm cường đại, người da đen dũng sĩ giác đấu hiển nhiên là cái sau. Tại kinh lịch phụ thân cùng ca ca lần lượt chết đi, bộ lạc bị hủy, mình bị in dấu lên nô lệ ấn ký đủ loại tao ngộ, vì chạy ra trang viên lại mất đi một con mắt cùng xương mũi. Không thể không tự tay giết chết bạn chí thân của mình về sau, Lý Dĩ chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại dần dần bắt đầu hiển lộ ra tù trưởng khí chất tới. Cái này giống gấu đen đồng dạng cường tráng người da đen lại có được viễn siêu bề ngoài trí tuệ, chúng ta ở quê hương không cách nào thu hoạch được tự do, tại những cái kia thuộc địa không cách nào thu hoạch được tự do, tại tòa này tự do chi thành cũng đồng dạng không cách nào thu hoạch được tự do, cho nên chúng ta chỉ có thể rời đi nơi này, ta nghe nói tại vùng biển này có không ít hòn đảo không người. Trong đó có một ít tại bình thường đường thuyền bên ngoài, ở trên đảo có nước ngọt cũng có. Thể trông trọt thổ địa, chúng ta có thể bắt cá, có thể đi săn, trồng cây nông nghiệp. Ngay từ đầu sẽ rất gian nan, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ xảy ra tích chữ đến, tựa như chúng ta tổ tông đồng dạng sinh sôi xuống dưới. Trương Hằng nói, ta có thuyền cùng nhân thủ, tại ra biển thời điểm có thể thuận tiện giúp ngươi tìm kiếm thỏa mãn yêu cầu địa phương, về sau cũng có thể chở các ngươi quá khứ, nhưng vấn đề là các ngươi làm sao từ tòa trang viên kia bên trong trốn tới. Ta mặc dù cực kỳ đồng tình các ngươi tao ngộ, nhưng không có khả năng trực tiếp đi tiến công mạn quần trang viên, phóng thích Hắc Nô, nếu không sẽ chọc giận ở trên đảo những cái kia đại địa chủ. Hàn Nha hiệu phát triển trọng tâm tại Nuts, trên thuyền không ít thuyền viên người nhà cũng đều ở trên đảo, ta nhất định phải vì bọn họ cân nhắc, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta chỉ có thể ở thời gian ước định và ước định bờ biển chờ các ngươi. Lý Dĩ hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, người da đen dũng sĩ giác đấu cũng không có nói ra quá phận yêu cầu, chỉ là nói. Vấn đề này chính chúng ta đến giải quyết, bất quá ta cần một nhóm vũ khí, không cần quá nhiều, bất quá hình thể nhỏ hơn, tiện cho mang theo cùng ẩn tàng, chủy thủ liền có thể, trừ cái đó ra ta còn cần ít nhất 5 thanh ngắn súng kíp, những vật này không cần phải gấp, có thể đợi đến ngươi phiền phức giải quyết về sau lại cho ta. Vũ khí không có bất cứ vấn đề gì, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi hợp tác đề nghị, cũng hy vọng ngươi cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Trương Hằng nói xong dẫn đầu vươn tay ra. Lý Dĩ thấy thế có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn rời quê hương sau lần thứ nhất có bộ lạc bên ngoài người đối với hắn làm ra động tác này, mang ý nghĩa trước mắt cái này người phương Đông cũng không phải là giống những người khác đồng dạng đem hắn cho rằng hàng hóa hoặc là dã thú, mà là đem hắn coi là bình đẳng giao lưu tồn tại. Người da đen dũng sĩ giác đấu sửng sốt có chừng nửa giây, sau đó cũng đưa tay ra trưởng, cầm đối diện cái tay kia, mà lúc này hai người cũng nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, An Nhi cùng bác sĩ chạy tới trước cổng chính. Trương Hằng đứng lên nói. Những ngày này ngươi trước xử lý xuống thương thế nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ta một vị khác hợp tác đồng bạn cũng nhanh nên trở về tới, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi đem trước đó nghe được sự tình lại nói cho nàng một lần. Cả gì nạ là tại một tuần sau trở lại Nuts, nàng đem kia một thuyền cây nhục đậu khấu kéo đến New York, đó cũng là phụ thân của nàng trước đó kinh doanh tốt nhất mấy cái bến cảng một trong, nơi đó hải quan trên dưới đều bị chuẩn bị qua, bởi vậy không có người vì khó nàng. Ngay cả hàng hóa đều không có kiểm tra liền cực kỳ sảng khoái cho đi, bất quá tiếp xuống tìm kiếm người mua hao tốn nàng không ít thời gian. New York nơi đó đối với hương liệu nhu cầu cũng không lớn, cái này một thuyền đồ vật mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng muốn đưa trở lại châu Âu mới có thể ra tay, những cái kia làm hải vận thương nhân cảm thấy hứng thú có không ít, nhưng là ra giá đều không cách nào để cả Di Nạ cảm thấy hài lòng, cái sau không thể không tiếp tục tìm kiếm người mua, thẳng đến 10 ngày sau, mới có một cái chuyên môn buôn bán nguyên liệu nấu ăn thương nhân nghe hỏi mà đến, song phương trải qua nửa ngày cò kè mặc. Cả, cuối cùng mới lấy một cái lẫn nhau đều tính giá vừa ý thành giao. Cả Di Nạ đạt được nàng trở thành chợ đen thương nhân sau món tiền đầu tiên, diệt trừ thanh toán cho Hàn Nha hiệu thu mua phí tổn, còn có thế chấp vay lợi tức cùng vận chuyển phí tổn, nàng chuyến này chỉ toàn kiếm lời có chừng 500 viên kim tệ, như thế phong phú thù lao để nữ thương nhân có chút phấn chấn, cũng làm cho nàng nhìn thấy tiến đến tiền chuộc, đem phụ thân từ trong ngục giam chuộc ra hy vọng, đáng tiếc giống như thế đáng tiền con ngồi cũng không phổ biến, nếu không không cần 2 năm. Nàng liền có thể để phụ thân lại thấy ánh mặt trời. Án Nghị đem bên trong 100 viên kim tệ gửi cho mẫu thân làm quay vòng. Đoạn thời gian gần nhất vì nghĩ cách cứu viện ra phụ thân trong nhà tích xúc cơ bản đều bị tiêu hết, có số tiền kia cũng có thể thở một ngụm. Còn lại 400 viên kim tệ, một bộ phận làm hiến kim, tiếp tục duy trì các cảng khẩu nhân mạch quan hệ, còn lại một bộ phận thì làm lần sau thu mua tiền vốn, dạng này có thể giảm bớt một bộ phận lợi tức. Đợi đến đem đầu tay phải bận rộn sự tình làm xong, nữ thương nhân không có cho mình nghỉ, mà là tại trước tiên chạy về Nuts. Cả Dĩ Nạ hiện tại lo lắng nhất liền là tại nàng không ở trên đảo trong khoảng thời gian này Hàn Nha Hiệu cùng nàng quan hệ hợp tác phát sinh biến cố gì, nếu như không phải lần đầu tiên thủ tiêu tang vật cũng trọng yếu giống vậy, nàng thậm chí không muốn rời đi cầm thương nhân cũng không phải không nghĩ tới Trương Hằng cùng nàng ở giữa hợp tác chỉ là vì cho Hắc Thương Liên Minh tạo áp lực, chờ chiếm cứ đàm phán chủ động liền đem nàng đá một cái bay ra ngoài, nhưng là nàng bây giờ căn bản không có. Bất luận cái gì tư bản yêu cầu Hàn Nha Hiệu bình đẳng đối đãi nàng. Coi như biết rõ đối phương dự định làm như thế, nàng cũng chỉ có thể phối hợp, bởi vì dạng này chí ít còn có thể kiếm được một khoản tiền. Bất quá cả gì nạ cũng không biết vì cái gì, nàng đối người kia tựa hồ luôn luôn ôm một loại không hiểu chờ mong, có lẽ là bởi vì tại hai người đơn độc chung đụng thời điểm nàng luôn luôn rất dễ dàng xem nhẹ thân phận của đối phương, Trương Hằng cùng nàng đã thấy tất cả hải tặc cũng khác nhau, nàng theo bản năng cảm thấy, người kia mà nói, có lẽ sẽ không như vậy nói không giữ lời. Mà khi nàng trở lại Nuts thời điểm cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chí ít trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì tin tức xấu truyền đến, Hàn Nha Hiệu vẫn như cũ cùng Hắc Thương Liên Minh duy trì đối lập, trên đảo bên trong tiểu hải trộm cũng vẫn là đem chiếc thuyền kia coi là phản đối Hắc Thương Liên Minh cơ sĩ. Bất quá khi nàng tìm tới Trương Hằng thời điểm, lại đạt được một cái để nàng có chút khó có thể tin tức. Chương 167, Nhà ấm đóa hoa. Phụ thân ta sở dĩ sẽ vào tù là bởi vì mạng quần. Cả gì nạ há to miệng. Thần sắc có chút mờ mịt, lần đầu nghe được tin tức này, nàng có chút không biết làm sao, mà trước mặt cái kia mù một con mắt, mũi lún xuống dưới tự xưng dũng sĩ giác đấu người da đen cũng làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Cho tới bây giờ chúng ta còn không có xác thực chứng cứ. Trương Hằng cho nữ thương nhân rót chén rượu nho để nàng hơi lánh tính một chút. Bất quá phụ thân ngươi vào tù thời gian thật có điểm thật trùng hợp, dây mẩn hoài nghi không phải là không có đạo lý, phụ thân ngươi hiển nhiên đã trở thành lập Hắc Thương Liên Minh trở ngại. Hắn bị loại mạn quần là lớn nhất được lợi người. Biểu lì mấy ngày nay tìm ở trên đảo quen thuộc chợ đen thương nhân cũng nghe được, kỳ thật phụ thân ngươi vào tù sau không phải là không có người hoài nghi tới cái này phía sau có người làm tay chân, nhưng là cuối cùng giấy mẩn ra mặt, là mạn quần thư xác nhận, chuyện này cũng liền bị bỏ qua đi, tại cái này về sau ngươi hẳn là đi gặp qua phụ thân của ngươi đi, hắn khi đó có nói cái gì sao? Cả gì nạ nhớ một chút, chuyện xảy ra sau chúng ta tốn không ít tiền mua được ngục tốt. Nhưng là thấy mặt thời gian rất ngắn, mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ dùng hết phần lớn thời giờ, đến ta thời điểm chỉ còn lại mấy phút, ta khi đó dự định tiếp nhận việc buôn bán của hắn, cho nên chúng ta chủ yếu trò chuyện đều là trên phương diện làm ăn sự tình. Phụ thân mặc dù đem hắn giao thiệp cùng còn lại kia chiếc thuyền vận tải đều giao cho ta, nhưng hắn kỳ thật cũng không đồng ý ta đến Nuts, cuối cùng hắn nói với ta ở trên đảo nguy hiểm nhất cũng không phải là hải tặc, gọi ta không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nữ thương nhân dừng một chút. Kỳ thật ta mới vừa lên đảo thời điểm mạn quần đối ta cũng không tệ lắm, hắn mặc dù kiên trì không có hợp tác thuyền hải tặc chợ đen thương nhân không thể gia nhập Hắc Thương Liên Minh tham dự chia, cũng minh xác biểu thị không có khả năng thuyết phục cái khác mấy cái thương nhân đem trước kia thuộc về phụ thân ta mấy chiếc hợp tác thuyền hải tặc trả lại cho ta, nhưng lúc đó trên đảo xác thực còn có mấy chiếc có thực lực thuyền hải tặc vẫn chưa hoàn thành đàm phán. Mạn quần cho ta một chút thuyền trưởng danh tự, để cho ta thử tranh thủ một chút. Nhưng mà bởi vì ta là nữ nhân, lại là vừa tới Nuts không lâu cơ hồ không biết cái gì người, đã không có cách nào ở tại đàm phán giúp được bọn hắn, cũng không đủ tiền đi hối lộ trên thuyền nhân vật trọng yếu, cuối cùng đều không thành công, bất quá khi đó ta đích xác cực kỳ cảm kích Mạn Quần, hắn là ở trên đảo số lượng không nhiều nguyện ý giúp ta người, nếu như không phải thực sự cùng đường mặt lộ, ta cũng không muốn cùng hắn hát thương liên minh đối nghịch, ta cho tới bây giờ không nghĩ. Tới, phụ thân ta vào tù vậy mà cùng hắn có quan hệ. Cả dĩ nạ nói xong nhấp im mồm bên trong rượu nho, nhưng mà tâm tình lại từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại, nữ thương nhân đặt chén rượu xuống đứng dậy, không được, ta muốn đi tìm hắn đối chết, để hắn đem phụ thân của ta phong xuất. Ngươi dự định cứ như vậy đi qua để hắn thừa nhận chuyện này là tự mình làm sao? Trương Hằng nói, nếu như hắn không đem phụ thân của ta phong xuất, vậy ta đem hắn làm chuyện tốt nói cho trong liên minh những người khác, hắn đã lúc trước có thể đối ta phụ thân ra tay, kia về sau cũng có thể là bởi vì sự tình khác sẽ đối với những người khác cũng động thủ. Nữ thương nhân nói, làm như vậy có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ cho hắn mang đến một điểm phiền phức, nhưng tựa như ta trước đó nói, chúng ta bây giờ cũng không đủ chứng cứ có thể chứng minh là Mạn Quần đối phụ thân ngươi hạ thủ, mà lại Trương Hằng ngắm nhìn một bên người da đen dũng sĩ giác đấu. Cái sau thần sắc bình tĩnh nói bổ sung, mà lại các ngươi duy nhất căn cứ chính xác người lại là nô lệ xuất thân, huống chi nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng chỉ là nghe được dậy mần cùng Mạn Quần cãi lộn. Còn một người khác tin tức xấu, ngươi tồn tại đối hắc thương liên minh đã sinh ra ảnh hưởng bất lợi, Mạn Quần cũng chuẩn bị ra tay với ngươi. Trương Hằng nói, nữ thương nhân nghe vậy biến sắc, nàng đã tìm tới Hàn Nha Hiệu đối loại chuyện này vẫn là có nhất định chuẩn bị tâm tư, nhưng là coi là thật phát sinh thời điểm nàng vẫn là cảm thấy một cô áp lực cực lớn, nhất là khi biết phụ thân của mình năm đó cũng là bởi vì phản đối hắc thương liên minh mới bị bắt vào ngục giam, nàng không biết đợi chờ mình sẽ là dạng gì kết cục. Bất quá từ nàng leo lên tòa hòn đảo này ngày đầu tiên lên nàng liền rõ ràng mình đã không có đường lui, ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là đơn thuần vì kiếm ra tiền chuộc đem phụ thân từ trong ngục giam cứu ra. Nhưng là lần này bán hương liệu kiếm được một số tiền lớn sau cả gì nạ phát hiện mình vậy mà dần dần có chút thích bây giờ tại làm sự tình. Cái này nghe có lẽ có ít điên cuồng, bởi vì sớm tại mấy tháng trước, nàng còn tại vội vàng cùng những cái kia quý phụ nhân cùng danh viện nhóm cùng một chỗ tham gia sa long cùng vũ hội, hưởng thụ lấy phụ thân sáng tạo hậu đãi sinh hoạt điều kiện, với bên ngoài cái kia tàn khốc thế giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến nàng đi vào Nuts, muốn tiếp nhận phụ thân sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này nàng ở trên đảo một mực tại không ngừng vấp phải trắc trở, nếm khắp dị vãng 20 năm đều không có hưởng qua gian khổ, vì có thể gia nhập hắc thương liên minh, nàng từ bỏ mình thận trọng, khắp nơi buôn đầu, hướng phụ thân những cái kia ngày xưa bằng hữu tìm kiếm trợ giúp, cùng những cái kia dị vãng bị nàng coi là dã man nhân hải tặc có kẻ mặc cả, cố gắng phỏng đoán ý nghĩ của đối phương cần, nghĩ trăm. Phương ngàn kế đi tranh thủ cùng bọn hắn hợp tác, bắt lấy trước mắt mỗi một cơ hội. Giống đêm khuya lẻ loi một mình xông vào nam tử xa lạ trong nhà tự đề cử mình loại chuyện này, tại dị vãng là vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh tại trên người nàng. Chính cả dị nạ cũng tại kỳ quái vì cái gì cho tới bây giờ chính mình cũng không có sụp đổ. Nàng tựa như là một gốc sinh trưởng tại nhà ấm bên trong đóa hoa, đột nhiên rời đi thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, bị vô tình vứt bỏ ở trong vùng hoang dã, mà ở kháng qua tứ ngược phong tuyết về sau, nhưng cũng thu được dã man sinh trưởng thời cơ. Đây là tại Sa Long cùng vũ hội trên tuyệt đối thể nghiệm không đến sinh hoạt, nơi này có nguy cơ, có phản bội, có đến từ các phe khiêu chiến, lại duy trì có không, có nhàm chán. Cả dĩ nạ có thể cảm nhận được trong máu có cái gì đang sôi trào, đây là nàng cuộc sống dị vãng bên trong chưa từng có, nếu như nói trước đó nàng vẫn chỉ là ôm chống đến phụ thân trở về liền có thể trở về trước kia sinh hoạt suy nghĩ, kia tại kiếm được món tiền đầu tiên, nhìn thấy mình trong khoảng thời gian này vất vả nỗ lực đạt được hồi báo về sau. Nàng đã không cam tâm lại trở lại nhà ấm bên trong. Cả dì nạ hít sâu một hơi, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, vô luận đối thủ là ai, cũng sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Chỉ là như vậy chỉ sợ còn chưa đủ. Trương Hằng nói, tiếp xuống ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện càng thêm tích cực, tốt nhất có thể để cho hắc thương liên minh cảm nhận được càng lớn áp lực, cùng lúc đó ta sẽ từ phụ thân ngươi sự tình đúng tay vào đến bước lên Mạn Quần cùng dậy mần mâu thuẫn. Bất quá ta nhất định phải nói rõ chính là, một khi làm như vậy sẽ để cho tình cảnh của ngươi trở nên càng thêm nguy hiểm. Hiện tại chúng ta cùng hắc thương liên minh ở giữa mặc dù có ma sát, nhưng còn không tính quá nghiêm trọng. Nếu như chúng ta thật đối lập, không bài trừ Mạn Quần có thể sẽ sử dụng một ít quy tắc bên ngoài thủ đoạn tới đối phó ngươi. Chúng ta bây giờ chẳng khác gì là tại cùng thời gian thi chạy, nhìn ngươi cùng Mạn Quần ai sẽ trước nhịn không được. Ta kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác, không phải sao, đã như vậy vậy ta cũng không có gì tốt xoắn suýt. Cả gì nạ không chút do dự nói. Chương 168, Hải sản cùng chiến lợi phẩm. Một tháng thời gian trôi qua, Hàn Nha Hiệu trên chúng thuyền viên trên đất bằng cũng đều này không sai biệt lắm, trong túi kim tệ tiêu hết không ít, thậm chí trở về thời điểm vậy mà đã là mắc nợ trạng thái. Trương Hằng cũng không biết tên kia là thế nào làm được, lần trước ra biển mỗi người ít nhất cũng được chia 40 viên kim tệ, số tiền kia đủ người bình thường qua 2-3 năm không sai sinh sống, bất quá từ tốt một phương diện nói, bọn gia hỏa này hiện tại lại trở nên đói khát lên, nhao nhao hoài niệm lên biển cả khí tức. Mà vừa lúc cả dị nạ lần này cũng mang về mấy cái có giá trị tình báo, thế là Hàn Nha hiệu tại trải qua một đoạn thời gian tu chỉnh cùng nhân viên bổ sung sau lần nữa dương buồm lên đường. Cùng lúc đó, còn lưu tại nặt nữ thương nhân cùng người da đen dũng sĩ giác đấu cũng nhao nhao hành động. Hắc thương liên minh còn không có xuất thủ cả gì nạ trước hết một bước phát khởi thế công, nàng tại bến tàu bên cạnh thuê một gian nhà kho, sau đó đối trên đảo bên trong tiểu hải trộm phát ra tin tức, biểu thị nguyện ý dùng so hắc thương liên minh càng có ưu thế huệ giá cả thu mua bọn hắn lúc ra biển đạt được chiến lợi phẩm. Tin tức này ở trên đảo vẫn là gây nên không ít người chú ý, mặc dù cả gì nạ là nữ tính, lại mới vừa lên đảo không lâu. Nhưng là mượn nhờ Hàn Nha lần trước mộng ảo thủ hàng, làm hợp tác đồng bạn nàng cũng bắt đầu bị càng nhiều người biết được. Nhất là tại bên trong tiểu hải trộm ở giữa, mọi người đều biết có hắc thương liên minh bên ngoài đường dây khác cũng có thể xuất thủ chiến lợi phẩm. Đối với bộ phận này, người hắc thương liên minh không có giống đối đại những cái kia có thực lực hải tặc đồng dạng khách khí, bởi vì bọn hắn bản thân cũng không giành được vật gì có giá trị, cho nên cho ra giá thu mua đều rất thấp. Mà lại giữa song phương cũng không có ký kết thỏa thuận gì. Cả dì nạ lựa chọn bọn hắn làm mục tiêu ngược lại là rất nhanh liền nhận được hiệu quả, bất quá gió nhẹ hiệu thuyền trưởng Mã Long nhìn xem nhà kho lúc trước chỉ sắp xếp lên hàng dài, lại có chút dở khóc dở cười. Những tên kia mặc phần lớn rách tung tóe, vũ khí cũng là đủ loại, mặc dù cả đám đều tự xưng hải tặc, nhưng là tại Mã Long nhìn đến bọn hắn càng giống là tên ăn mày cùng tiểu lưu manh. Có thể nghĩ, bọn gia hỏa này có khả năng cung cấp đều là thứ gì dạng chiến lợi phẩm. Một cái già hải tặc run run rẩy rẩy đi đến trước bàn. Mã Long thậm chí hoài nghi đối phương tuổi tác so với hắn đã xuống mồ nhiều năm tầng tổ phụ còn muốn lớn. Gia hải tặc tại ký sổ viên ánh mắt nghi hoặc trung tướng một giỏ con cua để lên bàn. Cái sau không thể không chỉ sau lưng khối kia viết hàng xì cổ tản vật giao dịch chỗ bảng hiệu, mở miệng lễ phép nói, thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta không thu hải sản. Nói chuyện cẩn thận một chút hải tử, ta tại ngươi tuổi tác thời điểm tại nặt thế nhưng là không ai không biết không người không hay, liền ngay cả hèn gì. Mặc găng nhìn thấy ta đều muốn khách khí. Đây là ta lần này ra biển cướp được chiến lợi phẩm. Gia hải tặc cảnh cáo nói. Nhưng, cái này không có cách nào thay đổi nó nhóm là hải sản sự thật, tiên sinh. Tuổi trẻ ký sổ viên ngay thẳng nói. Mã Long nhận biết cái kia tiểu tử, đối phương tên là Dìm, là năm ngoái thời điểm hắn tự mình chiêu mộ đến trên thuyền. Đầu năm nay có thể tìm tới sẽ toán thuật biết chữ người cũng không dễ dàng, mà cái sau cũng một mực cẩn trọng. Đoạn thời gian trước phải gẳng tiên sinh xảy ra chuyện tin tức truyền ra, gió nhẹ hiệu trên thuyền viên chạy hơn phân nửa. Để Mã Long không nghĩ tới chính là Dìm, cái này tốt nhất tìm công tác người ngược lại lưu lại. Lần này kiếm được tiền về sau, Mã Long làm chuyện thứ nhất liền là để cả gì nạ cho cái này nam cả rổ giải nở tiểu tử tăng tiền lương. Bất quá lúc này hắn tựa ở nhà kho trước cổng chính, nhìn xem cái sau vất vả cùng đối phương giải thích hải sản cùng chiến lợi phẩm khác nhau cũng là lực bất tòng tâm. Ta từ những cái kia ngư dân trong tay đem nó đoạt lại, cho nên nó liền là chiến lợi phẩm. Lão bản của ngươi nói các ngươi thu mua chiến lợi phẩm. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Gia hải tặc trừng trong mắt, lớn tiếng nói, cái này có vấn đề gì không? Dìm trên trán toát ra mồ hôi, ta cảm thấy ở trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm, tiên sinh. Một bên nữ thương nhân bây giờ nhìn không nổi nữa, mắt thấy đội ngũ sau cái khác hải tặc đều lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, cùng ký sổ viên nói, cho hắn 5 mai đồng tắc so, thứ này chúng ta nhận, mau để cho người kế tiếp tới. Dìm nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, đưa tiễn lẩm bẩm vàng ải. Vẫn có chút bất mãn già hải tặc, mà xuống một cái đi tới hải tặc lại từ trong túi móc ra 2 viên pha lê cầu. Đây thật là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Mã Long tự lẩm bẩm, về sau hắn đối đi tới thở một ngụm cả gì nạ nói, ngươi biết vô luận chúng ta đem những này đồ vật kéo đến cái nào thuộc địa bến cảng, nhất định đều bán không ra sao. Ngươi vừa tới nặt thời điểm chúng ta không phải liền thảo luận qua chuyện này, chúng ta tại bọn gia hỏa này trên thân căn bản không kiếm được tiền, ta cho là chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Vì cái gì ngươi bây giờ lại bắt đầu tại bọn gia hỏa này trên thân tốn hao tinh lực? Thuyền vận tải thuyền trưởng thở dài, nói tiếp, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy chúng ta bây giờ tại làm sự tình chỉ là đang lãng phí thời gian, có số tiền này còn không bằng để giống Dìm dạng này vất vả cần cù công tác đáng thương hài tử. Ở trên đảo kỹ viện thật tốt vui à, nhìn dáng vẻ của hắn, ta dám đánh cược hắn vẫn là một đứa con nít. Tạ ơn nhắc nhở, ta biết như thế nào phân biệt hàng hóa có giá trị hay không, Mã Long thuyền trưởng. Nữ thương nhân nói, nếu như ngươi có thể ở trên đảo tìm tới thứ 2 chiếc Hàn Nha hiệu hợp tác với chúng ta, vậy ta rất tình nguyện đem bên kia đám người kia đều đuổi đi, nếu như không thể liền thành thành thật thật ngậm miệng lại, ngươi nếu là thật nhàn nhảm chán, hoặc là đi kỹ viện tìm kỹ nữ làm mình, hoặc là liền đến hỗ trợ. Ta vẫn là ưa cái trước. Mã Long buông xuống ôm ở trước ngực hai tay chuẩn bị chuồn đi, bất quá hắn đi ra mấy bước, lại ngừng lại, là thính lực của ta xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi vừa mới thật sự có nói qua làm mình ba chữ này. Có vấn đề gì không? Cả gì nạ hỏi ngược lại. Ta chỉ là nhớ tới phẩy gẳng tiên sinh lần thứ nhất mang ngươi leo lên gió nhẹ hiệu lúc chẳng cảnh, khi đó ngươi lớn bao nhiêu, 8 tuổi vẫn là 9 tuổi. Ăn mặc như cái bút bê đồng dạng, ngươi dẫn theo váy của mình, không cho nó tiếp xúc đến trên thuyền bong tàu, thật giống như nơi đó rất bẩn đồng dạng, toàn bộ hành trình cau mày, chỉ muốn nhanh lên kết thúc, ta không có cách nào tưởng tượng năm đó cái kia tiểu thục nữ mà lại biến thành hôm nay bộ dáng, ngươi thật làm được, cả gì nạ tiểu thư, bắt đầu tiếp nhận dung nhập nơi này. Mà lại so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn nhanh, phụ thân ngươi hắn sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mã Long cảm khái nói. Còn sớm đây, nghĩ tại nơi này sinh tồn được cũng không dễ dàng. Nhất là chúng ta bây giờ đối thủ vẫn là một cái quái vật khổng lồ, ta không thể không vắt hết óc, mới có thể tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Nữ thương nhân dừng một chút, bất quá cảm ơn ngươi, Mã Long thúc thúc, cho dù phát sinh chuyện như vậy sau vẫn không có rời đi nhà chúng ta. Mã Long khoát tay áo. Năm đó ở ta chán nản nhất thời điểm là phẩy gẳng tiên sinh cho phần của ta công việc, ta sẽ không quên phần ân tình này, bất quá bây giờ nha, ta cũng không muốn tại không có ý nghĩa sự tình trên lãng phí tinh lực, cho nên trước hết đi kỹ viện tìm kỹ nữ làm mình. Chương 169, rác rưởi. Khoảng cách Hàn Nha hiệu ra biển đã qua 2 tuần thời gian, nhà kho trước cuộc nháo kịch kia cũng kéo dài dòng ra 2 tuần. Mặc dù tuyệt đại đa số đồ vật đều không đáng tiền, nhưng không chịu nổi tới nhiều người. Cả gì nạ cũng lục tục ngo ngoe tiêu xài 3-40 viên kim tệ, đổi về chỉ là một đống Mã Long trong miệng không có tác dụng gì rất rưởi. Trong này duy nhất hơi có chút vật giá trị đại khái liền là 12 dương khoai tây, nhưng ở thuộc địa cũng bán không lên giá bao nhiêu tiền, vì như thế ít đồ để bở gì giờ hào chạy lên một chuyến hiển nhiên được không bù mất. Tất cả mọi người không biết nữ thương nhân làm chuyện này đến tột cùng là tại mưu đồ gì, bất quá dù vậy Hắc Thương Liên Minh vẫn là lập tức làm ra đáp lại, phát ra một phần tuyên bố. Phàm là hợp tác với cả gì nạ hải tặc, về sau tại liên minh bên này bán ra chiến lợi phẩm vĩnh viễn chỉ có thể cầm tới giá tiền thấp nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa Hắc Thương Liên Minh bắt đầu đối cả gì nạ dương khai phong khóa, mạn quần đánh trả đơn giản trực tiếp, phần này tuyên bố vừa ra tới, nữ thương nhân có khả năng nhận được đồ vật chất lượng liền trở nên càng kém, phàm là có chút lý tưởng hải tặc lại đem đồ vật bán cho cả gì nạ lúc liền phải thật tốt ước lượng một chút. Đương nhiên những cái kia ăn bữa trước không có bữa sau ra hỏa vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc chuyện của ngày mai, nơi nào đưa tiền nhiều liền đi nơi đó, bất quá những người này lúc đầu cũng không phải Hắc Thương Liên Minh mục tiêu quân thể, Mạn Quần cảm thấy để cho bọn gia hỏa này đi buồn nôn cả gì nả cũng rất tốt. Nữ thương nhân hàng xỉ cổ tàn vật giao dịch chỗ hiện tại cũng bị người trên đảo gọi đùa là rác rưởi trạm thu mua, không ít Hắc Thương Liên Minh thương nhân đều đang đợi lấy chế dễ ước. Mã Long trong khoảng thời gian này cũng cực kỳ phiền muộn. Ở trên đảo người biết hắn gặp mặt đều đang hỏi hắn lúc nào đem những này phế phẩm kéo đến thuộc địa đi bán, thế là bờ gì giờ hào thuyền trưởng dứt khoát trốn ở kỹ trong nội viện không đi ra, thẳng đến cả gì nạ phái người tìm tới hắn. Đêm nay ra biển. Mã Long một bên từ trên giường đứng lên mặc quần áo một bên cười khổ nói, đừng nói giỡn, các ngươi thật đúng là định nghe những tên kia đem đống kia đồ vật vận đến bổ tờ New York đi sao. Chúng ta tìm ai đến thu mua. Chi phí là nhiều ít, chuyến này xuống tới lại có bao nhiêu lợi nhuận. Ta đã sớm ở bên kia an bài nhân thủ, ngươi chỉ cần đem hàng hóa vận quá khứ tự nhiên có người sẽ tiếp nhận, đến lúc đó ngươi liền có thể về Nuts. Để bở gì giờ hào thuyền trưởng không nghĩ tới chính là sau một khắc nữ thương nhân vậy mà trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Mã Long giật nảy cả mình, cũng may hắn đã mặc quần xong, sau đó liền nghe cả gì nạ đối một bên thân thể trần truồng kỹ nữ nói, có thể cho chúng ta chút thời gian trò chuyện chút sao. Cái sau mỉm cười, đưa cho nữ thương nhân một nải hôn gió. Sau đó cầm lấy trên ghế đầu quần áo vốn éo cái mông rời khỏi phòng. Cả dĩ nạ để đến thông chi Mã Long thủy thủ đóng cửa lại, canh giữ ở cổng, bưng lên bình rượu trên bàn rót cho mình chén, thấm giọng một cái, mở miệng nói, đến trưa có thể đem hàng hóa mang lên thuyền sao. Mã Long nhún vai, ta phải trước triệu tập thủy thủ, mua sắm ra biển tiếp tế, cho trên thuyền thêm nước, kiểm tra buồng trang. Cho nên, không kém bao nhiêu đâu, nếu như ngươi kiên trì, chúng ta mặt trời lặn trước liền có thể rời đi nơi này. Cực kỳ tốt, cũng không cần quá gấp. Trời tối sau lại đi. Mã Long nhíu mày, đi đường suốt đêm. Chẳng lẽ là sợ kia mấy dương khoai tây nảy mầm à? Cả dĩ nã nghe được bờ gì giờ hào thuyền trưởng trong giọng nói trêu chọc, thân thể sau dựa vào, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút mỏi mệt nói, ngươi biết chúng ta trong khoảng thời gian này thua lỗ bao nhiêu tiền không? Ta biết ngươi khả năng không thích nghe, nhưng ta phải nói ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, nếu như chúng ta có thể từ những tên kia trên thân kiếm được tiền, ngươi ngay từ đầu cũng không cần đi cầu năm đó cùng phụ thân ngươi hợp tác những thuyền trưởng kia quay đầu. Ta không trông cậy vào có thể từ trên người bọn họ kiếm được tiền, chí ít hiện tại không có. Cả gì nạ nói, ta chỉ là cần bọn hắn giúp ta thả ra tin tức, nói cho trên đảo hải tặc hợp tác với ta có thể so sánh cùng Hắc Thương Liên Minh hợp tác kiếm được tiền nhiều hơn. Ta cực kỳ khẳng định Mạn Quân cũng nhận được ngươi tin tức, cho nên hắn để Hắc Thương Liên Minh phát biểu thứ nhất tuyên bố, hiện tại ở trên đảo có thực lực hải tặc càng sẽ không tới tìm chúng ta. Không, bọn hắn chỉ là tại ngoài sáng trên sẽ không tới tìm chúng ta. Cái gì ý tứ? Làm ta còn lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta tổng cùng ta giảng nơi này cố sự, giảng người nơi này có nhiều dũng cảm không sợ, bọn hắn truy đuổi tài phú dũng khí không nhận bất luận cái gì quy tắc hạn chế, có rất nhiều người cảm thấy những thuyền trưởng kia đứng tại Hắc Thương Liên Minh bên kia là bởi vì bọn hắn cùng Hắc Thương Liên Minh ký kết hiệp ước, nhưng trên thực tế không phải như vậy, trong bọn họ phần lớn người căn bản không quan tâm phía trên kia viết cái gì, bọn hắn lựa chọn Hắc Thương Liên Minh là bởi vì cái sau có thể cho bọn hắn cung cấp cao hơn thu nhập, để bọn hắn có thể cho ăn no thủ hạ của mình, ngồi vững vàng thuyền trưởng vị trí. Loại thuyết pháp này cũng không có vấn đề, bất quá chính vì vậy bọn hắn mới sẽ không rời đi Hắc Thương Liên Minh lựa chọn hợp tác với chúng ta. Mã Long thở dài, ngươi biết trong khoảng thời gian này ta ở chỗ này nghe được người khác đều là làm sao nghị luận chúng ta sao? Nữ thương nhân nhíu lông mày. Những tên khốn kiếp kia cảm thấy chúng ta căn bản đợi không dài, bọn hắn tin tưởng vững chắc Hàn Nha Hiệu sở dĩ nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục hợp tác là bởi vì... Bỡ gì giờ hào thuyền trưởng muốn nói lại thôi. Ta đào móc mình làm nữ tính thiên phú. Không sai biệt lắm liền là ý tứ này, nơi này mỗi người, tựa hồ cũng cảm thấy chúng ta sớm muộn sẽ bị Mạn Quân cùng hắn Hắc Thương Liên Minh đuổi ra nắt. Tha thứ ta nói thẳng, dưới tình huống như vậy không có người chọn hợp tác với chúng ta. Ta bây giờ tại làm sự tình không phải là vì tranh thủ với ai thành lập trường kỳ ổn định quan hệ hợp tác cả gì nạ nói, ta chỉ là vì bọn họ cung cấp một cái có thể kiếm lấy thu nhập thêm con đường. Thu nhập thêm. Mã Long không biết do nữ thương nhân là có ý gì. Mục tiêu của ta không phải đỉnh chóp khu ở giữa mấy cái kia đại hải tặc, Hắc Thương Liên Minh đã đem bọn hắn cho ăn rất đã no đầy đủ, 3-4 khu ở giữa những tên kia nói thật hy vọng cũng không lớn, nhưng là 1-2 khu ở giữa hải tặc bên trong có không ít thực lực không tệ, chỉ bất quá bởi vì giống Hàn Nha Hiệu đồng dạng thành lập tương đối chế, Hắc Thương Liên Minh giảm thấp xuống đối bọn hắn giá thu mua, mà ta có thể nhiều mở ra gần 2 thành giá cả, đây đối bọn hắn vẫn là rất có sức hấp dẫn. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta giữa song phương giao dịch không bị Hắc Thương Liên Minh biết. Cái này sao có thể? Một khi ta bở dị giờ hào ra biển, tất cả mọi người biết Mã Long nói đến đây đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt nhìn, ngươi cái này 2 tuần một mực tại thu mua những cái kia rắc rưởi, liền là bởi vì chuyện này làm chuẩn bị sao? Án Nhi nhẹ gật đầu, đại khái 5 ngày trước, có một đầu thuyền tài công vụng trộm liên hệ ta, muốn ra tay một nhóm vải đông, chất lượng thượng thừa, bọn hắn đối Hắc Thương Liên Minh giá cả có chút bất mãn. Cho nên tìm tới ta, hiện tại đám kia hàng ngay tại chúng ta trong kho hàng, ta cần ngươi giúp ta vận chuyển bộ tẩn, dìm đã đi trước bên kia, hắn sẽ liên hệ tốt thương nhân trực tiếp thu mua. Chương 170, mục tiêu nữ thần chi mâu hiệu. Hàn Nha Hiệu căn cứ cả gì nạ cung cấp tình báo ngay tại đuổi theo một chiếc tên là nữ thần chi mâu hiệu thuyền. Cái sau là du đãng tại vùng biển này săn cá voi thuyền, bọn hắn lần này xuất cảng ở trên biển hết thảy chờ đợi có thời gian hơn 1 năm, cuối cùng kiên nhẫn rốt cục đổi về phong phú hồi báo. Một đoạn thời gian trước có về cảng thuyền nói nhìn thấy bọn hắn săn giết một đầu to lớn cá nhà táng, cái sau là chừng 70 thước anh dáng dấp quái vật khổng lồ, mà lại tương đương giàu hoạt, nữ thần chi mâu hiệu tại nó thường xuyên ẩn hiện địa phương đợi có 3 tháng mới may mắn cầm xuống nó. Chẳng qua hiện nay đây hết thể nỗ lực đều chiếm được hồi báo, cá nhà táng toàn thân đều là bảo vật, mỡ có thể luyện chế thành kính dầu, to lớn xương sọ khang nội ẩn cất dấu kính não dầu thì có thể dùng để chế kính sáp. Mà trang đạo bên trong càng là dựng dục vô cùng chân quý long tiên hương. Đó là một loại bề ngoài màu xám hoặc hơi đen sắc vật dạng sáp, vừa lấy ra thời điểm mùi thường thường phi thường khó ngửi, khô ráo sau thì sẽ hiện ra màu hổ phách, đồng thời có thể tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí. Loại này cao cấp hương liệu chủ yếu bị cần làm nước hoa định hương tề, giá cả đã vượt qua hoàng kim, bởi vậy cũng không chỉ có Trương Hàng Hàn Nha Hiệu để mắt tới kia chiếc săn cá voi thuyền. Bất quá chiếc thứ nhất đuổi kịp nữ thần chi mâu hiệu thuyền hải tặc hạ chàng cũng không tốt. Ở thời đại này săn cá voi là một hạng tính nguy hiểm cực cao công việc, dám xử lý công việc này nam nhân đều là chân chính hán tử. Bọn hắn nhìn thấy sau lưng cờ đèn sau cũng không có kinh hoàng, bởi vì trên thuyền hỏa pháo số lượng không đủ, thuyền trưởng đối mặt đạn pháo không có hạ lệnh đánh trả, mà là đợi đến những hải tặc kia lên thuyền sau mới cùng đối phương triển khai vật lộn. Kết quả những này cầm xin cá cùng lưới đánh cá thủy thủ đem những trang bị kia súng kíp cùng loan đao hải tặc đánh tè ra quần. cuối cùng ngược lại bắt làm tù binh con kia thuyền hải tặc, dọn đi rồi phía trên thuốc nổ cùng vũ khí, đợi đến đại cục đã định bọn hắn lại cắt những cái kia đầu hàng hải tặc kết hầu, đem bọn hắn thi thể để qua bong tàu bên trên, muốn dùng loại biện pháp này dọa lùi phía sau hải tặc. Cách làm này hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả nhất định, một chút thực lực không đủ hải tặc nhìn thấy bong tàu trên thành đống thi thể cùng mảng lớn vết máu hoàn toàn chính xác đánh lên chống nuôi quân. Nhưng là những cái kia thực lực cường đại hải tặc ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì cái này vừa vặn đã chứng minh đối phương trên thuyền hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ hàng hóa, nếu không những cái kia thủy thủ sẽ không như thế liều mạng, chỉ là một chiếc săn cá voi thuyền còn không đến mức đem bọn hắn dọa đi. Trương Hằng xuất lĩnh Hàn Nha Hiệu cũng không có rời khỏi trận này tranh đấu. Mượn nhờ thủ hàng thắng lợi, Hàn Nha Hiệu lại hoàn thành mới một vòng nhân viên chiêu mộ, thuyền viên về số lượng lên tới 62 người, lần này chiêu đến nhân thủ đem so với trước chất lượng liền cao nhiều, nhất là pháo thủ khối này, Bỉu Lì trực tiếp đem cái nào đó rất có thực lực uy tín lâu năm đoàn hải tặc thủ tịch pháo thủ cho đào tới, mà Ferguson tìm tới mới đầu bếp cũng rất cho lực, vốn là ở trên đảo cái nào đó lữ điếm đầu bếp, ra biển nửa tháng này tay nghề của hắn đạt được toàn thể thuyền viên tán thưởng. Nguyên bản khô khan trên biển sinh hoạt giống như cũng không phải khó như vậy lấy đã chịu. Mà càng mấu chốt chính là, vô luận mới cũ thuyền viên hiện tại cũng đối Trương Hằng người thuyền trưởng này tràn đầy lòng tin. Cũng có chức thu hoạch đặt cơ sở, lần này xuất cảng thời điểm Bỉu Lì thậm chí đều không cần lại làm diễn thuyết động viên trên thuyền liền đã sĩ khí tràn đầy, nửa đường nhìn thấy thuyền kia bị tàn sát hải tặc cũng không có người e sợ chiến. Đây cũng là Trương Hằng cảm thấy có thể tiếp tục đuổi đi xuống nguyên nhân, loại thời điểm này có thể thích hợp đến trên một hai trận đánh ác liệt. Đến đề cao lực ngưng tụ là Hàn Nha Hiệu gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Trước đó cùng Hạnh Phúc Hiệu giao chiến bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa, kỳ thật căn bản không tính là một trận ra dáng chiến đấu. Càng giống là một lần xạ kích luyện tập, Hàn Nha Hiệu ngoại trừ mở đầu không thương không ngứa chịu mấy pháo bên ngoài, đằng sau trên cơ bản đều là đem Hạnh Phúc Hiệu đè xuống đất ma sát tiết tấu, cũng liền ản nỉ cái này thủy thủ trưởng tại trong khoang thuyền bị những hải quân kia học viên đánh lén gặp điểm nguy hiểm. Mà lần này đối phó nữ thần chi mâu hiệu chắc chắn sẽ không lại nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật so với kia chiếc săn cá voi thuyền Trương Hằng càng chú ý chính là cái khác mấy cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh tình huống. Tại xuất cảng không đến một tuần thời điểm bọn hắn lại đụng phải một chiếc thuyền hải tặc, mà liền tại trước đây không lâu bọn hắn lại gặp một cái khác đầu thuyền hải tặc. Song phương không sai biệt lắm tại cùng thời khắc đó dâng lên cờ đen. Về sau đối diện tài công đáp lấy thuyền nhỏ tới tiến hành một phen ngắn gọn giao lưu, trao đổi một chút trong tay tình báo. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Lẫn nhau đều giữ vững khắc chế, cứ như vậy yên lặng mỗi người đi một ngả. Mà đây cũng không phải là bởi vì đồng hành ở giữa hữu nghị, chỉ là bởi vì đối diện kiêng kỵ Hàn Nha Hiệu hỏa lực, song phương lúc này cũng đều còn không có gì thu hoạch, cho nên mới lựa chọn tối hòa bình phương thức giải quyết. Trương Hằng nhìn qua chiếc thuyền kia đi xa phương hướng hơi có chút xuất thần, hắn không biết tại Nặt Cả Gì Nạ hiện tại thế nào, trước khi đi nữ thương nhân đại khái cùng hắn thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo, Trương Hằng cũng lấy ra 100 viên kim tệ nhập cổ phần. Ngoại trừ giúp Cả Dị Nạ làm dịu một bộ phận tiền mặt áp lực bên ngoài, Trương Hằng làm như vậy cũng là vì để nữ thương nhân có thể đi vào một bước an tâm, gia cố giữa song phương minh hữu quan hệ. Trừ cái đó ra hắn còn hứa hẹn hậu kỳ sẽ lần lượt lại đầu nhập 800 viên kim tệ, cứ như vậy liền đem song phương buộc chặt ở cùng một chỗ. Cả Dị Nạ không cần lại lo lắng sẽ tùy thời bị đá bị loại, mà Trương Hằng thì có thể hưởng thụ được hai thành lợi nhuận chia, cái này chia cũng không chỉ là chỉ Hàn Nha Hiệu mang đến thu nhập. Nếu như tương lai Cả Dị Nạ khả năng hấp dẫn đến càng nhiều thuyền hợp tác, vậy chúng nó mỗi lần thắng lợi trở về Trương Hằng cũng có thể được ngoài định mức hồi báo. Bỉu Lì cũng có chút tâm động, bất quá hắn bởi vì có nhà muốn nuôi, không bỏ ra nổi quá nhiều tiền, cuối cùng chỉ đầu 30 viên kim tệ, ngược lại là ạn ní bởi vì tạm thời không cần lại mua phong úp, đi theo Trương Hằng cùng một chỗ đầu 40 viên kim tệ, hai người cuối cùng đều trở thành tiểu cổ đông. Trừ cái đó ra Lì Dì lúc này cũng hẳn là dựa theo kế hoạch bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp xúc ca sở chô tư trong trang viên bộ lạc tộc nhân. Trương Hằng chỉ là thất thần chỉ chốc lát liền lại trở lại hiện thực, loại thời điểm này lo lắng đã không có ý nghĩa gì, như là đã ra biển hắn cũng không cách nào lại khống chế trên bờ phát sinh sự tình, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình hữu năng lực, rốt cuộc làm hải tặc hắn trọng tâm vẫn là trên biển cả, nếu như không phải là bởi vì hắc thương liên minh cái này việc sự tình, hắn lúc đầu cũng sẽ không điểm nhiều như vậy tinh lực tại lục địa. Hàn Nha Hiệu càng sớm mạnh lên, bước vào đỉnh cấp đoàn hải tặc hàng ngũ, hắn cũng càng có thể trưởng khống vận mệnh của mình, cho nên mỗi một lần ra biển đối với hắn đều rất trọng yếu, lần này Trương Hằng cũng tương tự muốn cầm xuống con mồi. Cùng cái khác hải tặc so sánh, trên người hắn có thợ săn chúc phúc, có chân thỏ may mắn, không có sai lầm đầu mối quấy nhiễu, hai thứ đồ này hẳn là có thể lần này truy đuổi bên trong phát huy tác dụng, trừ cái đó ra, ngay tại hai ngày trước hắn còn được đến hệ thống nhắc nhở, hắn thuyền buồm hàng hải kỹ năng cũng thăng cấp đến 2. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, Hàn Nha Hiệu cũng rốt cục có thể lộ ra răng nanh. Chương 171, cờ lạc thuyền. Ra biển sau ngày thứ 21, Trương Hằng có thể cảm giác được bọn hắn khoảng cách mục tiêu đã càng ngày càng gần. Vài ngày trước lại có một thuyền hải tặc cùng nữ thần Chi Mâu Hiệu phát sinh giao chiến, bất quá lần này có vũ khí trang bị săn cá voi thuyền cũng biến thành càng thêm khó giải quyết. Giữa song phương lẫn nhau có tổn thương, chiến đấu sau cùng lấy thuyền hải tặc phó cột buồm bị đánh trúng mà kết thúc, nữ thần Chi Mâu Hiệu lại một lần nữa thành công thoát khỏi nguy hiểm. Về sau Hàn Nha Hiệu gặp kia chiếc đường về chuẩn bị về cảng sửa chữa thuyền hải tặc, Biểu Lì vừa vặn nhận biết phía trên thủy thủ trưởng, đối phương liền đem trong tay tình báo đưa cho bọn hắn. Nữ thần Chi Mâu Hiệu trên có chừng 50 tên thủy thủ, 17 ổ hỏa pháo, trong đó có 9 môn là từ trước đó bị bọn hắn đổ sát đầu kia thuyền hải tặc trên tháo ra, trừ cái đó ra kia 50 tên thủy thủ cũng đều thân thể cường tráng, khổng vũ hữu lực, bất quá săn cá voi thuyền tốc độ không vui, bởi vì tràn đầy kình dầu cùng kình sáp, tốc độ lớn nhất chỉ có 5 tiết tả hữu. Tính toán thời gian, nếu như thuận lợi có lẽ lại có nửa ngày tả hữu song phương liền có thể chạm mặt. Bất quá lúc này thời tiết nhưng cũng phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người thấy được đỉnh đầu xoay quanh kia phiến mây đen to lớn, trên thuyền buồm lãm dài mẹ đã tại điều động nhân thủ, treo lên cột buồm, chờ lấy tốc độ gió biến lớn thời điểm thu hồi cánh buồm, ngoài ra còn có một số người tại hướng hải dương nữ thần Thệ Tịt cầu nguyện. Trương Hằng thì tại phòng thuyền trưởng nghiên cứu bản đồ hàng hải, hắn chưa quên đáp ứng người da đen dũng sĩ giác đấu sự tình, đem ven đường một đường gặp phải không người đảo nhỏ đều làm tiêu ký, đầu tiên loại bỏ một chút diện tích quá nhỏ, khuyết thiếu sinh tồn tất yếu tài nguyên. Còn có một số không có ẩn nấp hoàn cảnh cũng bị hắn đánh xiên, trừ cái đó ra những cái kia dựa vào bình thường đường thuyền quá gần hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 cái chuẩn bị thuyền hạng, Trương Hằng kế hoạch tại trở về thời điểm rút ra chút thời gian đi lên nhìn một chút. Hắn vừa khép lại bản đồ hàng hải, thân thuyền liền lắc lư. Sớm tại hắn vừa tới đến thế giới này thời điểm, gặp được loại tình huống này còn không khỏi ngã trái ngã phải. Nhưng bây giờ chỉ cần không phải quá lớn sóng gió cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường hành động. Nói đến đây cũng là ở trên biển luyện tập đao pháp mang tới ngoài định mức ưu thế. Hắn cần căn cứ thân thuyền chập trùng đến không ngừng điều chỉnh mình trọng tâm. Tốt như vậy chỗ là cho dù trở lại trên lục địa hắn cũng có thể tại trọng tâm mất cân bằng tình huống dưới khôi phục nhanh chóng bình thường. Trương Hằng kéo cửa ra, đi đến cầu thang mạn một bên, giọt mưa từ cửa vào tà phi mà vào, đập tại trên khuôn mặt của hắn, còn kèm theo gió biển đặc hữu tanh mặn. Bong tàu trên Biểu Lì đang cùng Hoa Tiêu trò chuyện với nhau cái gì? Hết thể cũng còn bình thường sao? Trương Hằng hỏi. Ta đang muốn xuống dưới tìm ngươi, chúng ta ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá chúng ta phải phía trước giống như xảy ra chút tiểu tình trạng. Biểu Lì nói, đem trong tay làm bằng đồng kính viễn vọng đưa cho Trương Hằng. Cái sau đem kính viễn vọng đặt ở mắt phải trước, thấy được ở trong mưa gió chập trùng cái kia chấm đen nhỏ. Nữ thần Chi Mâu Hiệu. Ta không biết, ta quan sát có một hồi, nó giống như đậu ở chỗ đó. Bất quá chúng ta rất nhanh liền có thể biết, dựa theo tốc độ bây giờ còn có nửa giờ đầu chúng ta không sai biệt lắm liền có thể tiếp cận nó. Cẩn thận một chút, truy kích thời điểm tận lực tránh đi nó bên cạnh mạn thuyền, có để hồ hiệu vết xe đổ, không bài trừ đối phương lập lại chiêu cũ, cố ý giả ra không có người dáng vẻ, chờ chúng ta mắc câu. Trương Hằng nói bổ sung, ấn lý thuyết song phương hẳn là còn sẽ không nhanh như vậy gặp nhau, nhưng là cũng không bài trừ trong lúc này có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mặt khác. Ngoại trừ nữ thần Chi Mâu Hiệu vùng biển này trên cũng còn có cái khác các loại nguy hiểm. Chờ một chút ta trước mang một đội người đi lên làm một chút điều tra. Một bên An Ni cũng mở miệng nói. Trương Hằng gật đầu, về sau liền là chờ đợi, Hàn Nha Hiệu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn viên vào chỗ, pháo thủ cũng đều canh giữ ở hỏa pháo trước. Bởi vì hướng gió cũng bất lợi cho bọn hắn, bỏ ra không sai biệt lắm nhanh 40 phút Hàn Nha Hiệu mới đuổi kịp nơi xa chiếc thuyền kia. Bất quá trước đó. Trương Hằng đã từ kính viễn vọng bên trong sớm thấy được con kia thuyền toàn cảnh. Không giống với hiện trên biển KGB vãng lai thuyền, trước mắt cái này thuyền tướng mạo có chút kỳ lạ, có được hình tròn thuyền vĩ, bốn cái tráng kiện cột buồm, nhưng là phía trên hoành buồm đều đã rách mướp, cao lớn thủ lâu cùng vĩ lâu để nó từ khía cạnh nhìn lại hiện lên u hành trang, thân thuyền trên tràn đầy ốc biển cùng lục sắc rong biển, nhìn ngập ghềnh. Chỉ một chút Trương Hằng liền đã có thể khẳng định chiếc thuyền này tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ tại tìm nữ thần Chi Mâu Hiệu. Chuyện cu. A tui nẹt trái tim đen đú ám đây là cờ lạc thuyền. Biểu Lì trong lời nói cũng có chút không xác định, rốt cuộc loại này Tây Ban Nha thuyền buồm sớm tại thế kỷ 17 sơ liền đã cơ bản tuyệt tích, bất quá 15, thế kỷ 16 ngược lại là một lần cực kỳ lưu hành, loại này thiết kế có thể để nó trang bị càng nhiều hàng hóa, thích ứng viễn dương mậu dịch, càng nhiều cột buồm cũng có thể cho thuyền giao phó càng nhiều động lực, mà éo là làm vòng quanh trái đất lưu hành thời điểm 5 chiếc trong thuyền có 4 chiếc đều là cờ lạc thuyền. Nhưng là bởi vì giá thành đắt đỏ, còn có thao tác khó khăn, nhất là ngược gió thời điểm, quá cao thủ lâu cùng vĩ lâu để nó phi thường dễ dàng gây họa. Đến Elizabeth thời đại, cỡ lạc thuyền buồm dần dần bắt đầu rời khỏi lịch sử võ đài, bị bây giờ thiết kế càng ngắn gọn, thao tác tính tốt hơn ghệ lần thuyền buồm thay thế. Đến bây giờ, liền xem như biểu lì dạng này ra thủy thủ cũng không tiếp tục gặp qua loại này đời cũ thuyền hình. Gia hỏa này nhìn có nhất định năm tháng. Tài công tiên sinh cảm khái nói, hắn thấy được thuyền vĩ bên trên khắc văn tự, hẳn là chiếc thuyền này danh tự, bất quá bởi vì thời gian quá lâu khối kia địa phương đã mục nát, chữ viết cũng mơ hồ không rõ. Trương Hằng gọi lại đang định buông xuống thuyền nhỏ An Nhi, mở miệng nói, phía trên cũng đã không có người, ta và ngươi cùng đi đi. Cùng nhau lên thuyền còn có biểu lì cùng mặt khác bốn cái thủy thủ, mang theo năm chén đèn dầu, hiện tại trên biển sóng gió chính đại, chiếc thuyền kia lại một mực tại bốn phía trôi nổi, rõ ràng cách xa nhau cũng không tính quá xa nhưng bảy người vẫn là tốn không ít khí lực mới tới gần nó, mà mép thuyền dây thừng đều đã hư thối không chịu nổi, không cách nào thụ lực, cũng may biểu lì sớm có đoán trước, mang theo trong người chảo câu. Chờ chảo câu cố định lại An Nhi một ngựa đi đầu trước bò lên, sau đó là một cái khác thủy thủ cùng Trương Hằng, biểu lì thì phụ trách lót đằng sau. Thiếu nữ tóc đỏ sau khi hạ xuống giơ lên trong tay ngọn đèn, bốn phía chiếu một vòng, về sau nói, bong tàu không có vấn đề. Trương Hằng cái này cũng từ mép thuyền lật ra tiến đến, nếu như nói trước đó vẫn chỉ là phỏng đoán, vậy bây giờ hắn đã có thể khẳng định, chiếc thuyền này hoàn toàn chính xác cũng không thuộc về thời đại này, trên thuyền mặc dù cũng trang bị có hỏa pháo, nhưng là loại hình đều phi thường cũ kỹ. Cùng Hàn Nha hiệu trên kia hơn 30 tòa pháo so sánh tựa như đồ chơi đồng dạng, tại phụ cận hải vực căn bản không có sức tự vệ. Hai người một tổ tiến hành một chút lục soát đi, chú ý an toàn. Chờ Bỉu Lì cũng tới thuyền sau Trương Hằng tiến hành một chút phân công, phân chia đám người phụ trách khu vực. Sáu người theo lời tản ra, mà Trương Hằng cũng đi hướng phòng thuyền trưởng. Chương 172, biến mất thuyền viên. Trong khoang thuyền mùi có chút không tốt lắm nghe, Trương Hằng ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là cỏ xỉ dê. Hắn kéo xuống cùng một chỗ quần áo bao trùm miệng mũi, đi vài bước, trên đường đi trải qua mấy gian phòng đều mở rộng ra cửa phòng, bên trong rối bời, bàn ghế lật ra một chỗ, còn có mấy món rách dưới quần áo. Cân nhắc đến chiếc thuyền này tại trong biển rộng phiêu bạt thời gian, đây cũng là bình thường hiện tượng, bất quá trừ cái đó ra, Trương Hằng ngược lại là chú ý tới một việc, đó chính là mỗi gian phòng trong phòng đều không có người, không chỉ là không có người sống, thi cốt cũng không có, mặt khác không biết tại sao cửa sổ đều bị tấm ván gỗ cho đóng đinh. Đây cũng là trong khoang thuyền như thế buồn bực nguyên nhân, Trương Hằng dùng trong tay quân đao bổ ra hai phiến cửa sổ, để phía ngoài gió biển thổi vào, trong khoang thuyền hương vị cũng tốt hơn nhiều. Hắn đang đi lại thời điểm còn tại dưới chân tấm ván gỗ khe hở bên trong phát hiện ba cái kim tệ, chỉ là không biết chủ nhân của bọn chúng vì cái gì đem bọn nó lưu tại nơi này. Trương Hằng cũng không có tại những này trong phòng dừng lại quá lâu, rất nhanh liền đi tới cuối phòng thuyền trưởng. Đây cũng là toàn bộ trong hành lang duy nhất đóng chặt lại cửa phòng một gian phòng ốc.